Chương 329, Tiệt giáo đệ tử hoảng sợ, Huyền Đô thối lui ra nhân giáo. Chương 329, Tiệt giáo đệ tử hoảng sợ, Huyền Đô thối lui ra nhân giáo. Yên lặng, làm người ta cảm thấy vô cùng đè nén yên lặng, ở tam giáo trong lan tràn ra. Giờ khắc này, chúng đệ tử mới rốt cục rõ ràng ý thức được, mình cùng Trần Khổ giữa là bực nào trên lệch cực lớn. Nếu là đổi thành Di Vãng, Trần Khổ đại la kim tiên, hay hoặc là Hôn Nguyên kim tiên lúc, đám người hoặc giả còn có thể có mấy phần lòng háo thắng, cố gắng đuổi theo nó trưởng thành tiến độ. Nhưng bây giờ, Hôn Nguyên đại la kim tiên, chẳng qua là nhiều chỉ có hai chữ, nhưng trong đó ý nghĩa lại phảng phất là không cách nào vượt qua, cũng không cách nào đền bù lệch trời bình thường. So, lấy cái gì so? Nguyên thủy vậy, để cho chúng đệ tử chỉ có cảm giác tự ti mặc cảm. Cho dù là ngày xưa tự xưng thiên tư không tầm thường, đại cơ duyên, lớn phúc vận 12 kim tiền đám người, cũng có một loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Chuyện Tiểu Lâm, cùng Trần Khổ so sánh, bọn họ đơn giản chính là ăn no chờ chết phế vật. Đây cũng là một tôn Hỗn Nguyên đại la kim tiên mang đến cực lớn cảm giác áp bách. Mà thân là xiển giáo phó trưởng giáo Nhiên Đăng đạo nhân, lúc này trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn, ý niệm cuộn trào, không cách nào bình tĩnh. Chẳng lẽ Phật môn quả thật thắng tam giáo? Trong lúc nhất thời, Nhiên Đăng trong lòng không khỏi sinh ra ý niệm như vậy. Ban đầu một trận luận đạo, xem mình cùng Độ Ách chân nhân giữa sự khác biệt, Nhiên Đăng liền đã là hâm mộ và phần. Mà bây giờ, Trần Khổ cũng theo đó chứng đạo. Từ đó, Phật môn nên đón chân chính một môn bốn thánh thời đại. Cho dù là tam thanh cộng lại, cũng không sánh bằng a cái này con mẹ nó. Mặc dù cũng không nói rõ, nhưng Nhiên Đăng cũng không khỏi tự chủ có chút ảo não cảm giác. Nếu sớm biết Phật môn hôm nay chi cường thịnh, kia ban đầu hắn nói gì cũng sẽ không lựa chọn gia nhập xiển giáo. Liền xem như cấp hắn phó trưởng giáo vị, cũng không được. Phải biết, đây là mọi người cũng không biết trước đó đại chiến kết quả điều kiện tiên quyết. Nếu là bị bọn họ biết, tam thanh bị triệt để áp chế, thậm chí cuối cùng giao ra năm kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, mới lấy thoát thân. Kia toàn bộ trong Côn Lôn Sơn, sợ là yếu địa động núi lung đưa, hoàn toàn không thể an bình. Thật may là, như vậy u ám, đè nén không khí, cũng không có kéo dài bao lâu. Mà cố kỵ với bản thân mặt mũi cùng uy nghiêm, lão tử Nguyên Thủy hai người cũng tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này. Không lâu lắm, tiệt giáo chúng đệ tử rối rít phản ứng kịp. Hai vị sư bá, không biết bọn ta sư tôn vì sao còn chưa trở về? Thân là tiệt giáo đệ tử thân truyền một trong Kim Linh Thánh Mẫu, như vậy nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Đây cũng là tiệt giáo đệ tử chung nhau nghi vấn. Đúng nha. Chỉ thấy lão tử, Nguyên Thủy hai vị sư bá trở về, nhưng nhà mình sư tôn đâu? Nghe lời của nàng, lão tử, Nguyên Thủy nhìn thẳng vào mắt một cái, mặt lộ vẻ chần chờ, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Rồi sau đó, hay là lão tử mở miệng, đáp lại nói, các ngươi thông thiên sư tôn, lúc trước bị kia Trần Khổ lấy không gian thần thông trục xuất với trong hỗn độn, bọn ta cũng không cách nào dò tìm, chỉ có thể dựa vào hắn một người tìm được con đường trở về. Lời của lão tử âm vừa dứt, tiệt giáo đệ tử nhất thời hoảng hốt, hoảng sợ vạn trạng. Cái gì? Trục xuất trong hỗn độn? Đây là ý gì? Hai vị sư bá cũng không cách nào tìm được. Thông thiên sư tôn chẳng lẽ? Hai vị sư bá, thông thiên sư tôn chẳng lẽ không về được sao? Bọn họ cũng không biết cái gọi là không gian trục xuất, đến tột cùng là một loại gì thủ đoạn. Nhưng để cho lão tử Nguyên Thủy đều không cách nào tìm được. Cho nên, chúng đệ tử trong lòng, thứ nhất cái ý niệm chính là, nhà mình sư tôn chẳng lẽ bị Trần Khổ giết chết không được. Chẳng qua là do bởi lớn lao sợ hãi cùng lo âu, lúc này mới không người dám nói thẳng ra loại ý nghĩ này. Mặc dù như thế, một cú cực lớn khủng hoảng tâm tình, hay là ở tiệt giáo trong đám đệ tử di răng ra tới. Thấy vậy, lão tử mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, không thể không tiếp tục mở miệng giải thích, bọn ngươi không cần lo âu. Bọn ta Thiên Đạo Thánh Nhân, bất tử bất diệt. Tam đệ thông thiên chẳng qua là tạm thời bị không gian chi đạo khó khăn mà thôi, đương nhiên sẽ không có cái gì lo lắng tính mạng. Lão tử nói chém đinh chặt sắt. Nghe nói thế, đa bảo, Kim Linh đám người, lúc này mới sắc mặt thoáng vừa trộm, trong lòng hơi an định chút. Như vậy, cũng tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Hoặc là nói, chỉ cần nhà mình sư tôn không có bỏ mình, đó chính là lớn nhất tin tức tốt. Dù sao, thông thiên một khi thật vẫn gì vậy, kia toàn bộ tiệt giáo cũng ắt sẽ tăng dã, hoàn toàn suy thoái. Vậy mà, mặc dù biết nhà mình sư tôn tính mạng không ngại, nhưng chúng đệ tử vẫn vậy sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm nghị, kinh hãi không thôi. Trần Khổ liền nhà mình thánh nhân sư tôn cũng có thể vây khốn, khó có thể tưởng tượng, hắn thực lực hôm nay đến tột cùng là bực nào vang dội cổ kim, quỷ thần khó lường. Xem đám người vẻ mặt như vậy, Nguyên Thủy sạm mặt lại, trong lòng cũng không khỏi hỏa khí bừng bừng lên. Hừ, cuối cùng là một đám yêu loại xuất thân đồ, tốt xấu lẫn lộn, tâm tính không yên, khó giao trọng trách. Nguyên Thủy không nhịn được trong lòng nghĩ như vậy, xả ngọn lửa vô danh. Nhìn về phía tiệt giáo đệ tử ánh mắt cũng càng thêm chán ghét. Dĩ nhiên, cho dù giận không kềm được, Nguyên Thủy cũng lười đối trước mắt bọn tiểu bối này ra tay, hay hoặc là vô năng cùng nộ. Hắn hết sức đè nén lửa giận trong lòng, giọng điệu bất tiện nói, đừng vội nhiều lời. Mau đi xuống, mỗi người rất là tu hành chính là. Về phần các ngươi thông thiên sư tôn, không lâu sau đó tự nhiên sẽ trở lại. Nguyên Thủy phất tay, không nhịn được xua tan còn muốn hỏi nhiều cái gì tam giáo chúng đệ tử. Không lâu lắm, chúng đệ tử ai đi đường ấy, lưu lại lão tử, Nguyên Thủy hai người ngồi đối diện nhau, mặt trầm như nước. Không người ở bên, Nguyên Thủy cũng rốt cuộc không giả bộ được. Không tiếp, không tiếp. Yêu đình đế tuấn thái nhất trở, đều là vô năng phế vật. Bọn họ nếu có thể tốc chiến tốc thắng, luyện thành kia đồ vũ kiếm, làm sao về phần phát triển đến lúc trước như vậy? Hắn giống giận bình thường nói như thế. Yêu đình, không sai. Lúc trước hết thảy đều là nhân yêu tộc đầu người lên. Nguyên Thủy cũng chỉ được đem hết thảy đều do tội ở đế tuấn thái nhất đám người trên đầu. Nghe nói thế, lão tử đầy mặt không nói nhìn một cái Nguyên Thủy. Nhị đệ cần gì phải như vậy? Người ta đều lòng biết rõ, chính là Trần Khổ đột nhiên chứng đạo, lại sức chiến đấu chắc tuyệt, mới biết lại trận chiến này kết quả. Kia Đế Tuấn Thái Nhất cũng bất quá là xem xét thời thế, không muốn chịu đựng Trần Khổ thần uy ra thân mà thôi. Lão tử mặc dù cũng hận giận đan sen, nhưng lại rất là tỉnh táo, cũng có thể cực kỳ lý trí nhìn chuyện này. Đùa giỡn. Kiến thức Trần Khổ như vậy muôn đời không hai thần uy, Đế Tuấn Thái Nhất sao dám tiếp tục tùy tiện ra tay? Nhất cử nhất động của bọn họ, cân nhắc hơn thiệt, cũng là hợp tình lý, dễ hiểu. Ngưng nói, lão tử tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc nói, ngược lại thì Trần Khổ, ngày sau bọn ta tuyệt đối không thể khinh thường. Người này không chỉ có tinh thông Phật môn diệu pháp, càng là lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, không gian pháp tắc rất nhiều pháp tắc. Thật sự là quỷ thần khó lường. Thiên đạo pháp tắc, ngày xưa Trần Khổ thi triển thiên đạo cối xay, chính là chứng minh tốt nhất. Mà hỗn độn pháp tắc, từ Trần Khổ chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, cũng có thể thấy đốn. Về phần không gian pháp tắc, liền thánh nhân cũng có thể tùy tiện trục xuất, thẳng đến lúc này, còn để cho lão tử Nguyên Thủy lòng vẫn còn sợ hãi đâu. Lão tử đếm kỹ Trần Khổ nhiều thủ đoạn cùng lá bài tẩy, đã tê dần, hoàn toàn đã tê dần nha. Trước đó liền xem như đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề, thậm chí cộng thêm Hồng Vân liên thủ, Tam Thanh cũng không đến nỗi bó tay hết cách. Nhưng bây giờ, Trần Khổ một cái văn bối, quật khởi mạnh mẽ, người đến sau đứng trên. Này mang đến cảm giác các bách, đơn giản so tiếp dẫn chuẩn đề Tam Thanh lớn hơn. Cũng may, lão tử khuyên giải, cũng rốt cục thì để cho Nguyên Thủy bình tĩnh một chút. Hắn cũng biết, nổi giận không có bất kỳ tác dụng. Lập tức, thua lại trước đó đánh một trận, đến thử tìm ra áp chế Trần Khổ biện pháp, mới là trọng yếu nhất. Nhưng, có biện pháp gì có thể áp chế Trần Khổ đâu? Hoàn toàn không nghĩ tới a. Quan trọng hơn chính là Dương Mi đại tiên trước đó lời nói cũng một lần nữa hiện lên ở Nguyên Thủy trong lòng. Nếu theo Dương Mi tiền bối nói, bây giờ kia Hỗn Độn Châu, Tạo Hóa Ngọc Điệp mảnh vụn, thời quang thắp trở, cũng tận số rơi vào Trần Khổ trong tay. Trong này, mỗi một kiện linh bảo đều đủ để cương một vị thánh nhân lực. Trước đó, Dương Mi có lẽ là do bởi không cam lòng. Hắn mặc dù trốn chui xa trong hỗn độn, lại với trong cõi minh minh thần niệm truyền âm, đem Trần Khổ thu hoạch nhiều đỉnh cấp bảo bối tin tức, cũng báo cho Tam Thanh. Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy sắc mặt càng thêm khó coi. Lão tử cũng là cho mày. Kia Trần Khổ, sát thực quá mức khó giải quyết. Này phúc duyên thâm hậu, linh bảo vô số, đơn giản ít có người cùng. Bọn ta phải nghĩ biện pháp giải quyết. Lão tử âm thầm cắn răng. Vừa dứt lời, hắn sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vì sao bọn ta thiên đạo thánh nhân sức chiến đấu cũng không kịp Trần Khổ hôn nguyên đại la kim tiên đâu? Ba thi, vấn đề nhất định vẫn là xuất hiện ở ba thi trên. Lời của lão tử, tựa hồ rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì. Nghe vậy, Nguyên Thủy sửng sốt một chút, ngay sau đó tràn đầy không hiểu nhìn về phía lão tử. Ba thi, chẳng tam thi chi đạo. Bọn họ chuẩn thánh lúc tu hành chính là phương pháp này, mà từ chứng đạo thánh nhân sau, đối với tự thân ba thi, từ lâu không còn quan tâm. Cho nên, Nguyên Thủy trong lúc nhất thời cũng không biết lời của lão tử là có ý gì. Làm như thấy được Nguyên Thủy nghi ngờ, lão tử trầm ngâm, tiếp tục mở miệng nói, bọn ta ngày xưa chém mất ba thi, lúc này mới có thể tu thành chuẩn thánh viên mãn, từ đó chứng đạo. Vậy mà, lại thiếu hụt một bước mấu chốt nhất. Đó chính là, lần nữa đem ba thi hợp nhất. Nhất thời, trước đó khói mù quét một cái sạch, lão tử giống như là phát hiện cái gì chuyện không tầm thường. Hắn liên tiếp mở miệng, vì Nguyên Thủy giải thích lên trong đó huyền diệu. Đương thời chư vị tiên đạo thánh nhân đều không ngoại lệ, ban đầu đều là chém mất ba thi sau, lại bỏ qua cho khó khăn nhất ba thi hợp nhất. Rồi sau đó, để thiên đạo công đức, chứng đạo thành thánh. Hành động này, liền như là vứt bỏ cường đại nhất tự thân, mà hết mức dựa vào thiên đạo giao cho lực lượng. Tự thân có thiếu. Lão tử lấy như vậy bốn chữ làm tổng kết, nghe Nguyên Thủy chấn động trong lòng. Lại là như vậy. Hắn tràn đầy kinh ngạc tự nói một câu. Ở chúng sinh xem ra, thiên đạo thánh nhân đã là đạo quả viên mãn, hoàn mỹ vô khuyết chí cao tồn tại. Nhưng lão tử phân tích, lại làm cho trong lòng người chấn động, lại không thể không tin phục. Tới được lúc này, Nguyên Thủy cũng tựa hồ có chút hiểu lão tử ý tứ. Huynh trưởng ý là, bọn ta nếu có thể ba thi hợp nhất, thực lực kia tất nhiên còn có thể lần nữa tăng lên. Đối với lần này, lão tử không chút do dự gật gật đầu. Không sai, nếu có thể ba thi hợp nhất, thánh nhân cảnh tất nhiên mạnh hơn. Đến lúc đó, cương Trần Khổ hôn nguyên đại la kim tiên chi uy, cũng mới có thể. Lão tử nói thế xuất khẩu. Nhất thời, Nguyên Thủy sắc mặt tùy theo phân chấn, ánh mắt sáng choang. Hy vọng, đây cũng là bọn họ lần nữa tăng lên, để ép Trần Khổ, thậm chí còn để ép Phật môn niềm hy vọng. Dĩ nhiên, lời nói đứng lên đơn giản, chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, Nguyên Thủy nét mặt lại không khỏi hơi một sụt. Lời tuy như vậy, nhưng bọn ta muốn làm sao mới có thể bà thi hợp nhất đâu? Lần này, hai người cũng rơi vào trầm tư. Liên quan tới chuyện này, bọn họ ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới, trong lúc nhất thời cũng không đầu mối cùng cụ thể biện pháp. Mà đang ở lão tử Nguyên Thủy trầm tư lúc, xa xa, một đạo thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên. "Sư tôn, đệ tử cầu kiến." Nghe vậy, lão tử Nguyên Thủy tạm thời thu liễm trong lòng suy nghĩ, theo tiếng kêu nhìn lại. Lại thấy người tới không phải người khác, chính là nhân giáo duy nhất đệ tử thân truyền, Huyền Đô. "Là Huyền Đô Đồ Nhi a, ngươi cũng là vì thế lúc trước đánh một trận tới trước sao?" "Ha ha, không cần lo lắng, vi sư cùng hai ngươi vị sư thúc cũng không việc gì. Có lẽ là nghĩ đến ba thi hợp nhất con đường, khiến cho lão tử tâm tình thật tốt." Lúc này đối mặt Huyền Đô, cũng triển lộ mấy phần nét cười. Hắn cũng lẽ đương nhiên cho là nhà mình Đồ Nhi đây là lo lắng cho mình Tam Thanh thánh nhân an nguy, cho nên chuyên tới để kiểm tra. Nào biết, nghe lời của lão tử, Huyền Đô yên lặng không nói. Hắn chậm rãi tiến lên, đầu tiên là thi lễ một cái, rồi sau đó vẻ mặt tựa hồ có chút tịch mịch, rốt cuộc mở miệng nói, "Bẩm sư tôn, đệ tử tới trước chính là có một chuyện mong muốn chứng thực." Nghe vậy, lão tử Nguyên Thủy chân mày cau lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Vẻ mặt như vậy, ở Huyền Đô trên mặt, có thể nói ít gặp á lão tử không nói, yên lặng chờ Huyền Đô lời kế tiếp. Chỉ nghe người sau buồn bực nói, trước đó yêu tộc đồ người, kia Trần Khổ hét lớn, nói tam thanh ngăn trở Phật môn, cam nguyện trở thành yêu đình đồng lõa. Xin hỏi sư tôn, chuyện này là thật hay giả? Trong mấy mắt, lão tử nguyên thủy bình tĩnh. Khó trách Huyền Đô sẽ lộ ra phức tạp như vậy nét mặt. Nguyên lai, hắn là tâm hệ nhân tộc. Có thể tưởng tượng được, Huyền Đô xuất thân từ trong nhân tộc. Trước đó lại không thể không chính mắt thấy nhân tộc bị đổ, máu chảy thành sông cảnh tượng. Đối với Huyền Đô mà nói, chính là một cọc không thể nói lời đả kích cực lớn. Quan trọng hơn chính là, biết được bản thân kính trọng nhất sư tôn, lại là yêu đình đồng lõa. Đây cũng là bực nào thất vọng đau khổ. Lao tử sắc mặt đọc lại, không biết nên làm gì ứng đối. Vậy mà, thân là thánh nhân, hắn cũng tuyệt không thể ở nhà mình đệ tử trước mặt nói láo. Cho nên, châm trước hồi lâu, lão tử chỉ đành phải như có thâm ý nói, Huyền Đô đồ nhi, ngươi tu vi thượng yếu, cũng không biết thiên đạo huyền cơ. Vì sư làm hết thảy, bất quá đều là thuận theo thiên đạo đại thế mà làm. Đợi một thời gian, ngươi tự nhiên sẽ hiểu vi sư dụng tâm lương khổ. Lão tử cũng không nói rõ, ập ở đánh trống lảng. Nhưng thái độ như thế, sao lại không phải nói rõ? Đối mặt nhà mình đệ tử hỏi thăm, hắn cũng có chút chột dạ cảm giác đâu. Mà Huyền Đô tự nhiên cũng nghe hiểu lão tử nói bóng gió, cũng không phủ nhận, đó chính là thừa nhận. Nói cách khác, trước đó Trần Khổ nói không loa, nhà mình sư tôn cùng với hai vị sư thúc, thật làm ra ngăn trở Phật môn cứu vớt nhân tộc chuyện. Huyền Đô trong mắt tịch mịch lặng yên chi sắc, nhất thời sâu hơn. Nếu như thế, đệ tử nguyện lùi lại từ đây nhân giáo. Chương 330, Tứ Hải Long Vương hối tiếc, yêu đình mây đen đú ám. Chương 330, Tứ Hải Long Vương hối tiếc, yêu đình mây đen đú ám. Huyền Đô nói lời kinh người, thân là thánh nhân đệ tử, lại chủ động nói lên thối lui ra nhân giáo. Thả sở hữu đạo thống trong, chỉ sợ cũng là trước giờ chưa từng có. Vậy mà, Huyền Đô trên thực tế cũng vạn phần xoắn xuýt. Phải biết, hắn ban đầu chính là thấy được lão tử truyền đạo truyền pháp, giáo hóa nhân tộc chúng sinh, còn có cảm giác vu thánh nhân đạo thống cường đại, lúc này mới chủ động bái sư lão tử. Vậy mà bây giờ, thiên số gây ra, lão tử lại cũng đứng ở nhân tộc phía đối lập. Kể từ đó, bản thân thân là nhân giáo đệ tử, lại làm sao có thể giải thích rõ? Thậm chí, chẳng lẽ có hướng một ngày, cũng phải để cho bản thân đem đồ đao đưa về phía vô số nhân tộc sinh linh sao? Kia tuyệt không phải Huyền Đô mong muốn. Nghĩ ngợi dưới, tựa hồ cũng chỉ có thối lui ra nhân giáo con đường này, mới có thể làm cho hắn thoát khỏi cái này tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Huyền Đô nói lạnh nhạt, đồng thời cũng mang theo một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Nhưng lời vừa nói ra, lão tử hoàn toàn kinh ngạc. Thối lui ra nhân giáo, cái này như thế nào có thể? Thân là thánh nhân, lão tử cũng không nhịn được tiềm thức kêu lên. Ngay sau đó, hắn cho mày hơi biến sắc mặt. Đùa gì thế? Phải biết, lúc trước Trần Khổ một phen tao thao tác, đã khiến cho nhân tộc chúng sinh đối nhân giáo rất có chê trách nhỏ, ban đầu tôn kính cảm giác không còn. Giờ phút này, nhân giáo khí vận đã là trôi qua cực lớn, để cho lão tử đau lòng không thôi. Dưới mắt, cái này đệ tử duy nhất Huyền Đô, nếu là lại lựa chọn tối lui ra nhân giáo vậy. Như vậy, nhân giáo cùng nhân tộc giữa duy nhất nhân quả, cũng liền tương đương với chặt đứt. Ngày sau hắn còn làm sao có thể lại đạt được nhân tộc khí vận gia trì? Nhân giáo, chỉ sợ cũng sẽ vì vậy hoàn toàn suy tàn. Có thể nói, đối với lúc này lão tử mà nói, đã lại không cách nào chịu đựng Huyền Đô tối lui ra tổn thất to lớn. Nhưng mắt thấy Huyền Đô sắc mặt cảm đạm, tựa hồ không chút lay động. Lập tức, lão tử cũng chỉ có thể cố kiên nhẫn, nghiêm nghị giải thích nói, Huyền Đô đồ nhi, không được xung động. Vị sư cũng không chấn sát bất kỳ một cái nào nhân tộc, ngược lại, đây chẳng qua là đối với nhân tộc một phen chui luyện mà thôi. Tu sĩ chúng ta, cái nào không phải trải qua vô tận máu và lửa sát phạt, mới có thể có một phen đại thành tựu. Nhân tộc cũng là như vậy chắc trở, mới có thể kích thích ra huyết tính của bọn họ. Lão tử cũng chỉ được như vậy giải thích. Dù sao, hắn ngăn trở Phật môn cứu vớt nhân tộc, chính là không thể giải thích sự thật. Nghe hắn, Huyền Đô nửa tin nửa ngờ. Chui luyện, liền xem như chui luyện, cũng nên có thích hợp phân tâm đi. Mà bây giờ, nhân tộc suy nhược vô lực, tu hành thành công người vốn là lác đác không có mấy. Yêu tộc lại không giữ lại chút nào nhấc lên tàn sát. Ngươi quản cái này gọi chui luyện? Đây rõ ràng chính là cá lớn nuốt cá bé, lấn áp nhân tộc không cách nào phản kháng đi. Huyền Đô cũng không hoàn toàn tin tưởng lão tử nói chuyện. Bất quá nhưng vào lúc này, một bên Nguyên Thủy cũng theo đó lên tiếng. Huyền Đô sư điệt, Thái thượng minh trưởng nói không sai. Ngươi phải biết, như người ta thường nói thiên đạo chí cao, thiên số đại thế cũng không thể sửa đổi. Bọn ta tuy là thánh nhân, nhưng cũng bị lớn hơn thiên đạo gông cùm. Chỉ có vượt qua lớn như vậy cước, nhân tộc lại vừa trỗi dậy. Đến lúc đó, Thái thượng minh trưởng cùng với bổn tọa chờ cũng tự nhiên sẽ hạ xuống phúc phận, tương trợ nhân tộc trỗi dậy. Nguyên Thủy cũng rất rõ ràng nhân giáo giờ phút này đối mặt quẫn cảnh, cho nên trong lời nói cũng là ở cấp lão tử phụ họa. Thậm chí lời đến cuối cùng, giống như là đối Huyền Đô làm ra cam kết bình thường, cố gắng dùng cái này tạm thời trấn an Huyền Đô. Quả nhiên, nhị thánh liên tiếp mở miệng, một phen tận tình khuyên bảo khuyên dưới, Huyền Đô cũng không khỏi phải có chút dao động. Quả thật như vậy sao? Hán tựa hồ vẫn có chút do dự, nhưng hồi lâu cũng không có nói thêm gì nữa, cũng coi là tạm thời công nhận lão tử Nguyên Thủy đã nói hết thảy. Hắn mang theo đầy bụng nghi ngờ, xoay người rời đi. Mà lão tử Nguyên Thủy nhìn thẳng vào mắt một cái, nét mặt lại đều không tính là để mắt. Ngày sau lại vì nhân tộc hạ xuống phúc phận, nói thế, sợ là cũng chỉ có thể nói một chút. Trải qua chuyện này, nhân tộc đối với tam thanh đám người đã là kháng cự và phần. Cho dù bọn họ thật mong muốn tương trợ nhân tộc, người sau còn chưa hẳn sẽ tiếp nhận đâu. Dù sao, nhân tộc chúng sinh đối với Tây Phương Phật môn tín nhiệm, hiển nhiên đã hoàn toàn vượt trên tam thanh. Cùng lúc đó, lão tử cũng rõ ràng cảm ứng được, vốn nên tuân hướng bản thân nhân tộc khí vận, còn đang diện rộng trôi qua. Trong cõi minh minh, này ngược lại rơi vào trong vạn thọ sơn, trấn nguyên tử trên thân. Như người ta thường nói vạn pháp giai không, nhân quả không vô ích. Đây cũng là tam thanh trước đó gây nên, nhất định phải chịu đựng giá cao. Hồi lâu, lão tử không khỏi mặt lộ lau một cái vẻ cười khổ. Chẳng lẽ, bổn tọa thật lỗi sao? Trong lòng của hắn hiện ra ý niệm như vậy. Vô lượng tứ hải trong, Ngao Quảng, Ngao Thuận chờ tứ đại chân long tề tụ, trải qua vô số năm tháng phát triển, lại trong long tộc tạm huyết dị long, từ lâu bị hắc long dẫn tới tây phương thiên địa. Cho nên, lớn như thế long tộc, trước giờ chưa từng có bình tĩnh. Bây giờ, Ngao Quảng mấy người cũng đã là tứ hải long vương, mỗi người trấn thủ một phương vùng biển, thống ngự vô số long tộc sinh linh. Nhưng giờ phút này, Ngao Quảng đám người vẻ mặt lại rất là âm trầm. Kia tây phương Trần Khổ tiền bối, thật là khủng khiếp sức chiến đấu a. Ngao Nhuận mở miệng, tràn đầy không che giấu được thán phục chi sắc. Hiển nhiên, trước đó chư thánh đánh một trận, cùng với Trần Khổ lực gáp tam thanh cảnh tượng, bọn họ từ lâu chú ý đến. Ngày xưa, bọn họ đã từng bị Trần Khổ che chở, mới không có bị Xích Long hát thủ. Mà thời gian qua đi vô tận năm tháng, lúc trước lần nữa mắt thấy, tứ hải long vương càng thêm rung động. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chi uy, thử hỏi xưa nay có bao nhiêu người có thể đủ cùng với sánh bằng. Nghe Ngao Nhuận vậy, Ngao Quảng mấy người cũng rất đồng ý, sắc mặt nghiêm trọng. Bọn ta tuy là tứ hải long vương, nhưng bất quá là đồ có kỳ danh mà thôi. Bây giờ, kia hắc long thực lực, sợ là càng mạnh mẽ hơn, bọn ta cũng vẫn vậy không thể so sánh nổi. Ngao Quảng phát ra cảm thán như vậy. Nói thế có thể nói kinh thế hai tục. Đường đường tứ hải long vương, vậy mà tự nhận đồ có kỳ danh. Nào đâu biết, cũng chỉ có bọn họ tứ hải long vương mới rõ ràng long tộc hiện trạng. Long vương vị lại làm sao? Phải biết, bây giờ đại đa số chân long cường giả, như trước vẫn là bị giam cầm với tứ hải nơi, trấn thủ hải nhãn. Mà lúc trước trúc long mặc dù hùng mạnh tuyệt luân, nhưng cũng đã vô tận năm tháng không hiện. Thậm chí, cũng bởi vì chân long một mạch cùng Trần Khổ cũng không cái gì quá sâu giao tập, bây giờ khiến cho long tộc phát triển cũng không bằng vượng hoàng, kỳ lân hai tộc. Khó chịu, thật sự là quá khó chịu. Kia hắc long ngược lại làm ra lựa chọn chính xác, bây giờ theo phần môn, tung cánh bọn trời xanh. Muốn trách cũng chỉ trách ta chờ, ban đầu vì sao không có. Ngao Khâm mở miệng, hắn cũng chưa có nói hết, nhưng mấy người đều hiểu hắn nói bóng gió. Sớm biết như thế, bọn họ cái này tứ đại chân long còn không bằng ôm chặt Trần Khổ bắt đuôi đâu. Nói tóm lại, tứ hải long vương trong lòng lúc này cũng chỉ còn lại đầy lòng ngảo não. Bất quá, chỉ chốc lát sau, Ngao Quảng liền phản ứng kịp. Bọn ta cũng hư vô quá mức thất vọng. Cũng may, bọn ta cùng Trần Khổ tiền bối quan hệ cũng là không kém, cũng không xích mích. Bọn ta mặc dù không thể ra tứ hải mà hướng phật môn, nhưng ngược lại có thể chọn lựa một ít thiên tư bất phàm con cháu van bối trở, đem đưa vào phật môn tu hành phật pháp. Nói vậy Trần Khổ tiền bối cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Ngao Quảng vậy, khiến cho còn lại tam đại long vương suy sụp cảm giác nhất thời giảm bớt hơn phân nửa, ánh mắt tùy theo sáng lên. Là, điều này cũng đúng một cái tuyệt hảo con đường. Phái ra trong tộc kinh tài tuyệt diễm con cháu van bối trở, đem Phật môn diệu pháp mang về vô lượng tứ hải. Kể từ đó, long tộc cũng vẫn là có hy vọng, có thể nhờ vào đó lớn mạnh, trọng trấn vô thượng thần uy. Trong lúc nhất thời, tứ hải long vương lại lúc này suy tư, không kịp chờ đợi mở miệng. Bổn tọa chi tử Ngao Thiên, nhưng khi này trọng trách. Bổn tọa nam trong biển có hai cái cháu trai, thiên tư tuyệt hảo, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Ta kia trong Bắc Hải cũng có một cái cháu trai, tên gọi Ngao Chiến, chính là trong long tộc số một số hai tuyệt đỉnh thiên tư. Khi bổn tọa cái này trong Đông Hải cũng có Ngao Ly, tất nhiên có thể gánh vác mang về Phật môn diệu pháp chức trách. Tứ Hải Long Vương trước sau mở miệng, như sợ bỏ lỡ bình thường. Hiển nhiên, bây giờ Long tộc, mặc dù nói là một thể cùng sinh, nhưng tứ hải giữa cũng có tranh cao thấp một hồi ý tưởng. Huống chi, liền xem như cùng Trần Khổ quan hệ không tệ, bọn họ cũng không thể phái ra quá nhiều Long tộc sinh linh. Kể từ đó, trước đây hướng Phật môn hạ, liền lộ ra càng thêm chân quý, ai cũng không nghĩ rơi xuống. Mà theo Tứ Hải Long Vương phen này thương thảo, lớn như thế trong Long tộc, cũng theo đó bận rộn. Lao tử Nguyên Thủy, Long tộc đám sinh linh phản ứng, chỉ là phụ. Đối với lúc trước đánh một trận, nếu nói là phản ứng kinh người nhất, tự nhiên thuộc về yêu tộc không thể nghi ngờ. Ngoài tam thập tam tiên trong yêu đình, lúc này Đế Tuấn Thái Nhất, thập đại yêu thánh cùng với vô số yêu tộc sinh linh đã sớm trở về. Đế Tuấn Thái Nhất ngồi ngay ngắn thượng vị, nhưng cũng không có cái gì yêu tộc người nắm giữ uy nghiêm, chỉ có nhất phai u ám không khí bao phủ. Phía dưới Bạch Trạch trầm giọng mở miệng, đang bẩm báo cái gì? Trận chiến này ta yêu tộc sinh linh tổn thất trên 100 triệu, bọn ta thập đại yêu thánh dưới quyền Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên nhóm cường giả cũng có không ít ôm hận đấm máu, thân tử đạo tiêu. Ngoài ra chuẩn thánh cảnh giới chi tồn tại có mười mấy vị bị thương nặng, cần mấy ngàn năm mới có thể khỏi hẳn. Không cần nói nhiều, Bạch Trạch vậy chính là ở thống kê lúc trước trong trận chiến ấy yêu tộc tổn thất. Nghe hắn bẩm báo, Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng cũng càng thêm nặng nề. Đáng chết, bọn ta yêu tộc vô số tinh binh xuất thế, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị hủy bởi kia Phật môn tay. Đế Tuấn nặng nề vỗ một cái yêu đế ghế, nột ngạt tiếng vang lớn để cho mọi người tại đây đều là run lên trong lòng. Lời của hắn trong cũng đầy là phẫn hận, không cam lòng ý vị. Phải biết, chụp lấy nhân tộc tinh phách, luyện chế đồ vũ kiếm, có thể nói là bị yêu đình tất cả mọi người cũng coi là chiến thắng vu tộc lớn nhất niềm hy vọng. Thậm chí ngay cả tam thanh thánh nhân cũng đã nhúng tay trong đó. Tới đầu tới chỉ là bởi vì Phật môn nhúng tay mà thất bại trong gang tấc. Đế Tuấn há có thể không hận? Một bên cùng Đế Tuấn hận giận bất đồng, Thái Nhất lại như có điều suy nghĩ, trầm ngâm mở miệng nói, như thế tổn thất dù rằng đau lòng, nhưng bọn ta có thể bảo vệ còn thừa lại vô số yêu tộc sinh linh đã là không dễ. cũng thật may là bọn ta cũng không có thừa lúc loạn làm việc, chờ đến thánh nhân cuộc chiến kết quả, lúc này mới có thể quyết đoán, trực tiếp dừng tay. May mắn. Thái Nhất trong giọng nói có chút may mắn cảm giác. Hắn xưa nay không chú trọng cái gọi là quyền bính, vị cách, chẳng qua là một lòng đi sâu nghiên cứu công sát thuật, tăng lên sức chiến đấu. Cũng nguyên nhân chính là này, hoặc giả chỉ có Thái Nhất mới rõ ràng hơn, Trần Cổ thực lực là bực nào đáng sợ tuyệt luân. Trước đó chư thánh đại chiến lúc, bọn họ nếu là thừa lúc loạn ra tay, tiếp tục tàn sát nhân tộc vậy. Không cần suy nghĩ đều biết, kia tất nhiên sẽ đưa tới Trần Cổ điên cuồng trả thù. Bởi như vậy, còn không biết sẽ có bao nhiêu yêu tộc sinh linh sẽ chết với Trần Cổ tay đâu. Nhất cử phế bỏ yêu đình nền tảng, cũng không phải không thể nào. Đây cũng có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghe vậy, Đế Tuấn cũng biết Thái Nhất đã nói có đạo lý. Chẳng qua là, tức giận trong lòng vẫn vậy cũng không hoàn toàn tiêu giải. Hừ, nói cho cùng, hay là kia Trần Cổ. Người này thực tại. Đế Tuấn mở miệng lần nữa, mong muốn giận dữ mắng mỏ mấy câu. Nhưng lời mới vừa ra miệng, Thập Đại Yêu Thánh rối rít sắc mặt kỳ biến, không thể tin nổi nhìn về phía Đế Tuấn. Nhất thời, Đế Tuấn cũng đột nhiên thức tỉnh, ý thức được bản thân lỡ lời. Phải biết, bây giờ Trần Cổ đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể so với thánh nhân. Không, là đủ để áp chế thánh nhân tồn tại. Loại tồn tại này, cho dù là sau lưng rủa thầm một câu, nói không chừng cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Nói cách khác, mặc cho Đế Tuấn trong lòng có lửa giận ngập trời, bây giờ Trần Cổ cũng không phải hắn có thể vọng nghị tồn tại. Nghĩ tới đây, liền càng thêm phẫn uất. Nhưng Đế Tuấn hay là cứng rắn đem không có nói ra vậy, nuốt vào trong bụng. Một bên, Thái Nhất cũng đội vàng nói sang chuyện khác, huynh trưởng cũng không cần quá mức mất mát. Lần này mưu đồ, mặc dù tan biến với Phật môn chư thánh tay, nhưng cũng may, Đồ Vũ kiếm cũng coi là sắp xỉ thành hình. Cho dù có chút miễn cưỡng, nhưng dùng để kích phá vu tộc thân xác cũng không thành vấn đề. Đây có lẽ là đối với yêu tộc mà nói, tin tức tốt duy nhất. Trước đó liền xem như có Trấn Nguyên Tử, Trần Cổ đám người ra tay, nhưng yêu tộc hay là tàn sát trọn vẹn trên 100 triệu nhân tộc sinh linh. Này tinh phách hội tụ dưới, cũng đã ngưng tụ thành một hớp to lớn tuyệt luân, huyết quang ngút trời Đồ Vũ kiếm. Cảm thụ trong Đồ Vũ kiếm truyền ra căm căm khí cơ, Đế Tuấn vẻ mặt rốt cuộc hòa hoãn mấy phần. Không sai, phen này mưu đồ cũng là không thể nói là chẳng làm nên trò trống gì. Đồ Vũ kiếm đã thành, nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không thể cứ thế từ bỏ. Bạch Trạch, bọn ngươi thập đại yêu thánh, mau bổ sung mới yêu tộc tinh binh, lấy chấp trưởng tinh thần tiên, sớm tái hiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi uy. Đế Tuấn lại như thế phân phó nói. Trước đó bảy trận yêu tộc sinh linh, phần lớn bị Trần Cổ không chút lưu tình giết chết. Dưới mắt cũng chỉ có bổ sung lại nhiều hơn cường giả yêu tộc, mới có thể lần nữa bố trí này phương trận pháp. Nghe vậy, thập đại yêu thánh nhận lệnh mà đi. Nhưng ngay lúc này, lúc trước dựng thân một bên, lộ ra rất là yên lặng yêu sư Quân Bằng, đột nhiên mở miệng nói, bẩm yêu đế, Đông Hoàng bệ hạ. Trừ Đồ Vũ kiếm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận ra, bọn ta hoặc giả còn có thể cân nhắc cái khác tăng lên phương thức. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn Thái Nhất có chút ngoài ý muốn. Cái khác tăng lên phương thức, nhà mình yêu sư đây là lại nghĩ đến cái gì tốt chủ ý không được. Còn mời yêu sư nói rõ. Thái Nhất mang theo nghi ngờ mở miệng, tỏ ý Côn Bằng nói tiếp. Mà Côn Bằng sắc mặt run lên, trấn thanh nói, đó chính là nếm thử chứng đạo Hỗn Nguyên. Chương 331, Phật môn lại bàn về nói, Trần Cổ bàn cho bảo chúng sinh. Chương 331, Phật môn lại bàn về nói, Trần Cổ bàn cho bảo chúng sinh. Chứng đạo Hỗn Nguyên. Không sai. Đây chính là Côn Bằng ý nghĩ trong lòng. Ban đầu hắn cùng với Đế Tuấn Thái Nhất liên thủ, cố gắng cướp đoạt Hồng Vân Hồng Mông tử khí, cuối cùng đều là thất bại. Vậy mà, Côn Bằng đích chứng đạo tìm, tự nhiên sẽ không mất đi. Mà trước đó chính mắt thấy Trần Cổ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hùng mạnh thần uy, Côn Bằng cũng lần nữa sinh lòng vô tận thần vãng cùng ngao ước. Trần Cổ chứng đạo, không thể nghi ngờ là vì Côn Bằng lại mang đến lớn lao hy vọng. Cho dù không có Hồng Mông tử khí mang bên người, cũng vẫn vậy có thể chứng đạo. Hơn nữa, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, so với thánh nhân còn phải càng mạnh mẽ hơn. Cái này há có thể để cho hắn bình tĩnh. Nghe Côn Bằng vậy, Đế Tuấn Thái Nhất bọn người là sửng sốt một chút. Chứng đạo Hỗn Nguyên, cái này có thể sao? Đế Tuấn có chút chần chờ địa như vậy đáp lại nói, phải biết, kể từ ban đầu Tử Tiêu cung giảng đạo tới nay, Đế Tuấn Thái Nhất đám người lắng nghe Hồng Quân đạo tổ truyền xuống tiên đạo, rồi sau đó cũng là một mực một lòng tu hành tiên đạo, chưa bao giờ nghĩ tới cái gì chứng đạo Hỗn Nguyên con đường như vậy. Lại không cần suy nghĩ cũng có thể biết, con đường này độ khó là bực nào kinh người. Cũng liền chẳng trách Đế Tuấn sẽ là như vậy phản ứng. Nhưng Côn Bằng vẫn không muốn buông tha cho, lúc này ngược lại là trước giờ chưa từng có kiên định. Bệ hạ, kia Trần Cổ nếu có thể, bọn ta vì sao không thể? Một câu nói này xuất khẩu, nhất thời như một đạo sấm sét, nổ vang ở Đế Tuấn Thái Nhất trong lòng. Đúng nha, Trần Cổ nếu đều đã thành công, bản thân lại vì sao không thể nếm thử? Nói cách khác, nếu là liền thử cũng không dám thử, đây chẳng phải là tương đương với thừa nhận bản thân không kịp Trần Cổ. Vậy làm sao có thể hành? Thái Nhất sắc mặt run lên, lúc này trấn thanh nói, yêu sư nói không sai. Lại, đây cũng là bọn ta chứng đạo biện pháp duy nhất. Bổn tọa đem bê quan ngộ đạo, hết sức lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo huyền diệu chỗ. Thái Nhất nhất là quả quyết, làm ra quyết định như vậy. Đế Tuấn thì suy tư chốc lát, cũng gật gật đầu, nói, cũng được. Vô số yêu tộc tinh binh lần nữa nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng tóm lại là cần một ít thời gian. Trong lúc ở chỗ này bên trong, bản đế cũng đem bê quan, nếm thử lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo. Đế Tuấn Thái Nhất trước tiên tỏ thái độ. Nhất thời, một đám có hy vọng tiếp tục tăng lên yêu đỉnh cường giả, cũng rối rít phụ họa, đều chuẩn bị bế quan. Dù sao, chứng đạo chính là toàn bộ Hồng Hoang tu sĩ chọn đời theo đuổi mục tiêu duy nhất. Hơn nữa, có thể tưởng tượng được, đợi đến vụ yêu trùng chiến chân chính bùng nổ, cũng ắt sẽ là một trận không chết không thôi đại chiến. nếu có thể làm hết sức mà tăng lên thực lực bản thân, đợi đến đại chiến bùng nổ lúc, cũng có thể càng có niềm tin. Tiếp theo, yêu đình cũng khôi phục yên tĩnh. Đang ở yêu đình nhu đồ, nếm thử lĩnh ngộ hôn nguyên chi đạo lúc. Tây phương, Tu Di Sơn bên trên. Trước đó mừng rỡ cùng kích động từ từ bình phục lại đi. Chẳng qua là, mọi người nhìn về phía Trần Khổ ánh mắt, cũng càng thêm kính sợ cùng tôn sùng. Một đoạn thời khắc, Thi Hỏa giống như là nghĩ tới điều gì. Bây giờ, Trần Khổ đạo hữu đã chứng đạo. Thi Hỏa cả gan tình nguyện, mời Trần Khổ đạo hữu vì bọn ta chúng sinh nói tiếp đạo một phen. Thi Hỏa một đôi mắt đẹp tròng, tràn đầy vẻ chờ mong. Không nghi ngờ chút nào. Ở Hy Hỏa thường hy, Đỗ Ách chân nhân, thậm chí còn Trấn Nguyên Tử đám người trong mắt. Trần Khổ hôn nguyên đại la kim tiền, so với tiếp dẫn chuẩn đề đám người thiên đạo thánh nhân, càng thêm có tham khảo ý nghĩa. Trần Khổ nếu có thể giảng thuật một phen, nói không chừng cũng có thể để bọn họ rất có ích lợi, tu hành trong làm ít được nhiều đâu. Khi hòa vậy, để cho tiếp dẫn chuẩn đề bọn người là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, tiếp dẫn liền mặt lộ nét cười. Ha ha, không sai không sai. Xác thực nên như vậy. Đối với Hy Hỏa đề nghị, tiếp dẫn cũng rất là đồng ý mà Trần Khổ, tự nhiên cũng là gật đầu cười. Đối với Tây Phương sinh linh, hắn cũng sẽ không che trước giấu sau cái gì. Húng chi, đây cũng là trước đó liền đáp ứng Hy Hỏa thường hy đám người chuyện. Hắn nhìn về phía tiếp dẫn chuẩn đề, cùng với Hồng Vân, nhẹ giọng nói, nếu như thế, đệ tử liền cùng sư tôn, sư thúc chờ ba vị thánh nhân, lần nữa luận đạo một phen. Bọn ta đạo vận hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể bù đắp nhau. Như vậy, ta Tây Phương chúng sinh cũng có thể dễ dàng hơn lĩnh ngộ huyền cơ trong đó. Trần Khổ cân nhắc càng thêm chu toàn. Hôn nguyên chi đạo, hay là quá mức huyền ảo cao thâm. Cho nên, cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người giảng thuật lẫn nhau ánh chiếu, bù đắp nhau lẫn nhau trần, đối Tây Phương chúng sinh tác dụng mới có thể lớn hơn. Tiếp dẫn chuẩn đề chờ Tam Thánh cũng không có dị nghị, lúc này gật đầu đồng ý không cần nói nhiều. Tây Phương bốn thánh luận đạo, cũng theo đó bắt đầu. Tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân, trước tiên mở miệng, giảng thuật vô cùng đại đạo diệu nghĩa. Đối với lần này, vô số Tây Phương sinh linh kỳ thực đã không quá xa lạ. Vậy mà, Tu Di Sơn bên trên, chân núi, vẫn là mờ mờ ảo ảo, đến không hết. Gần như toàn bộ Tây Phương sinh linh đều đã tụ đến. Nghe Tam Thánh giảng thuật, như si như say, hoàn toàn đắm chìm trong đó, không sao thoát khỏi. Đây cũng là thánh nhân chi đạo huyền diệu, mỗi một lần lắng nghe, cũng sẽ có càng thêm không giống tầm thường thu hoạch. Tiên âm mịt mờ, thủy thải trong vắt. Triệu triệu trượng tiên quang bay lên, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất. Triệu mẫu khí vận hội tụ, vận dưỡng triệu triệu Tây Phương sinh linh. Một màn này, cực kỳ hùng vĩ. Thậm chí, không chỉ là Tây Phương sinh linh, ngay cả vô số phương Đông tu sĩ, cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng, thán phục không thôi. Ba vị tiên đạo thánh nhân cùng đài luận đạo cảnh tượng, có thể nói là muôn đời hiếm thấy. Hơn nữa, phải biết, tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân, còn không giống với Tam Thanh như vậy ba vị thánh nhân. Tam Thanh mặc dù một thể cùng sinh, nhưng bây giờ mỗi người lập giáo, giáo nghĩa bất đồng, tu chi đạo cũng có khác biệt lớn. Xem xét lại tiếp dẫn chuẩn đề, Hồng Vân, ba người đều là tu Phật môn diệu pháp. Cho nên, uy thế như vậy, cho dù là Tam Thanh cùng nhau giảng đạo, cũng không thể sánh vai. Từ từ, Tam Thánh luận đạo thanh âm, từ từ chìm xuống. Ngay sau đó, chính là Trần Khổ lên tiếng. Mà Trần Khổ vừa mới mở miệng, Tu Di Sơn trong phạm vi bán kính 100 triệu 10 ngàn dặm bên trong, liền đột nhiên vật đổi sao rời, có càng thêm kinh thế hai tục dị tượng hiện lên. Hôn nguyên chi đạo, ngang nhiên vô cùng, bá tuyệt muôn đời. Theo Trần Khổ giảng đạo tiếng truyền ra, ùng ùng. Trên 9 tầng trời, từng trận to lớn tuyệt luân thiên âm, cũng theo đó vang dội, đinh tai nhức óc. Từng sợi dập trời ngập đất đạo vận bạo tràn ra, di bố tại toàn bộ Tây Phương trong thiên địa. Thậm chí, chúng sinh mơ hồ có thể thấy được, có dập dạp chẳng chịt trật tự thần liên ngưng tụ mà thành, trải rộng trong hư không. Hùng mạnh, không nói ra hùng mạnh. Lại, càng thêm kinh người chính là, cùng trước đó tiếp dẫn chuẩn đề đám người luận đạo so sánh, Trần Khổ đã nói, tựa hồ giống như là một loại cực điểm thăng hoa. Giờ khắc này, toàn bộ lắng nghe bốn thánh luận đạo sinh linh, đều là thần thức thanh minh, chấn động trong lòng. Cho dù không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ Hỗn Nguyên huyền diệu, cũng thật sâu cảm nhận được đạo này khủng bố. Vâng. Đang ở Trần Khổ giảng thuật trong, nhưng thấy đại địa trên, một đạo đạo cổ sáng đột nhiên xông lên trời không, rạng rỡ chói mắt, thường ngực bạt phần. Không gì khác, đó chính là ở hắn giảng thuật dưới, nhiều Tây Phương sinh linh lòng có cảm giác, vì vậy thu được đột phá. Xem một màn này, tiếp dẫn chuẩn đề đám người không nhịn được gật đầu liên tục. Hôn nguyên chi đạo quả nhiên huyền diệu dị thường. Cho dù là một tia một luồng không đáng giá nhắc tới đạo vận, đối với Hồng Hoang tu sĩ mà nói, cũng có thể nói ngộ đạo chí bảo. Tiếp dẫn mở miệng, cảm thán như thế đạo. Một bên, chuẩn đề cũng đẩy mặt tan ủi. Sư điệt dù trên danh nghĩa chính là đệ tử Phật môn, nhưng cùng nhau đi tới, lại có thể nói là vô sự tự thông. Chỉ dựa vào sức một mình, lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo, thẳng tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên cảnh. Như thế thiên tư, thật sự là muôn đời không hai, vô tiền khoáng hậu. Chuẩn đề giọng điệu có chút cổ quái. Dù sao, lúc này nói đến, cũng đúng là xưa nay chưa từng có. Ai có thể nghĩ tới, Trần Khổ có hai vị cấp bậc thánh nhân sư tôn, sư thúc, bản thân vẫn còn có thể cứng rắn bước ra một cái tiền nhân chưa bao giờ đi qua con đường. Hồng Vân thì tự nhận căn bản không có tư cách bày ra thân là tiền bối tư thế. Hắn vẫn nhìn Tây Phương thiên địa, lúc này chỉ còn lại có đầy mặt thán phục cùng vẻ khó tin. Trần Khổ đạo hữu lần này giảng đạo, tựa hồ đem Tây Phương thiên địa pháp tắc trật tự cũng càng thêm bù đắp. Vị cách thăng hoa, linh khí càng thêm dư thừa, các loại đại đạo vật lý cũng càng thêm mênh mông như vực sâu. Ngay sau, ta Tây Phương sinh linh, tất nhiên có thể đạt tới càng thêm kinh thế hai tộc độ cao. Hồng Vân như vậy kêu lên. Thân là thánh nhân, hắn rõ ràng cảm ứng được. Lần này Trần Khổ truyền đạo, thu ích không chỉ là Tây Phương sinh linh, ngay cả lớn như thế Tây Phương thiên địa cũng đều trở nên đạt được thăng hoa. đang ở tam thánh thán phục trong. Bất chi bất giác, chân cổ giảng đạo cũng từ từ kết thúc. Tiên âm từ từ lắng lại, vô số sinh linh khoan thai tỉnh lại, nhưng vẫn là một bộ chưa thỏa mãn nét mặt. Đối với lần này, chân cổ hiểu ý cười một tiếng, mở miệng nói, lần này truyền đạo ở đây, đã đủ rồi. Bọn ngươi chúng sinh, làm rất là tìm hiểu, hoàn toàn tiêu hóa mới là. Dục tốc thì bất đạt, làm khác trong tâm khảm. Chân cổ như vậy dạy dỗ Tây phương chúng sinh. Hắn cũng biết, chúng sinh còn muốn để cho bản thân giảng thuật nhiều hơn Hỗn Nguyên chi đạo huyền diệu. Vậy mà, phải biết tham thì thầm, truyền đạo quá nhiều, đối chúng sinh mà nói, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Nghe vậy, chúng sinh lúc này không người cúi đầu. Bọn ta nhớ kỹ. Bây giờ, chân cổ mọi cử động giữa, nghiễm nhiên đã là cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người giống vậy bị cách cùng uy nghiêm. Cho dù là Di Lặc, Đại Thế Chí, Dược Sư chờ đệ tử phân môn, cũng giống vậy cảm thấy như vậy. Giảng đạo xong, chân cổ cũng không có vì vậy xua tan đám người. Hắn nhìn mọi người một cái, ngay sau đó tiếp tục nói, bây giờ, bổ tọa đã chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Ban đầu tích lũy nhiều linh bảo, tác dụng cũng đã không lớn. Hôm nay liền ở chỗ này phân bảo, đem toàn bộ tán ở thích hợp người. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề nhất thời có chút ngạc nhiên. Phân bảo, tiểu tử này, ngược lại có chút ban đầu Hồng Quân đạo tổ phong thái a, bất quá nghĩ lại, cũng là thoải mái. Chân cổ tích lũy, cũng xác thực quá mức kinh người. Mà ngày xưa Hỗn Nguyên kim tiên lúc, một ít linh bảo còn có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Nhưng nếu là cùng Hỗn Nguyên đại la kim tiên tu vi tương phản chiếu, vậy thì có chút quá không đáng chú ý đem phân với Tây Phương những người khác, cũng là hợp lý. Phía dưới, đám người nghe vậy, thì lúc này ánh mắt sáng choang, kích động bất phần. Chân cổ tiền bối muốn phân bảo. Trời ơi, chân cổ tiền bối như vậy khẳng khái, ân đức lần này, bọn ta chọn đời không quên. Hắc hắc, quá tốt rồi. Chân cổ sư minh linh bảo, chính là việc kiện bất phàm, ta nếu có thể đạt được một món trong đó, ngày sau thực lực cũng ắt sẽ đột nhiên tăng mạnh, tăng gọt gấp trăm lần không chỉ. Không biết ta có hay không may mắn, có thể đạt được chân cổ tiền bối ban thưởng đâu. Mừng rỡ như điên, không kịp chờ đợi. Tất cả mọi người không chớp mắt chú ý chân cổ. Hành động này có thể nói là treo đủ đám người mong đợi tim. Thấy vậy, chân cổ cũng không còn nói nhảm. Hắn bàn tay liên tiếp huy động. Đây là thanh liên bảo sắc cờ, độ ách chân nhân nhưng chấp trưởng bảo vật này. Vừa dứt lời, thanh liên bảo sắc cờ bắn mạnh mà ra, lúc này rơi vào độ ách chân nhân trong tay. Vô cực trạng, phi hỏa thần nữ nhưng chấp trưởng. Cửu trọng truy, nặng nghề dị thường, phi lớn bi lực người không thể nắm giữ. Thiên thiên cổ trúc. Chân cổ lời nói bên tai không dứt. Mà theo mỗi một câu nói xuất khẩu, cũng làm tức có một cái linh bảo hiện ra, rơi vào những cường giả khác trong tay. Một màn này, để cho tiếp dẫn chuẩn đề bọn người hoàn toàn nhìn ngây người. Cử thật, ta con mẹ nó gọi thẳng cử thật. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, hỗn độn ma thần sen lẫn linh bảo, thậm chí ngay cả Trần Khổ tự thân buồn mạng linh bảo, cứ như vậy không chút do dự ban thưởng đi. Đây là bực nào kinh người thủ bút, cho dù là thánh nhân cũng làm không được như vậy a. Thậm chí tiếp dẫn chuẩn đề nhìn nóng mắt không dứt, cũng hận không được bản thân đi chia cắt mấy món. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một cái ý niệm mà thôi. Đường đường thánh nhân, tự nhiên không sẽ cùng đệ tử tầm thường đám người cướp đoạt cơ duyên. Mà như vậy cũng có thể thấy, bây giờ Trần Khổ nền tảng đến tột cùng là bực nào kinh người. Cực phẩm tiên thiên linh bảo đối với hắn mà nói, tác dụng cũng chỉ có thể nói là bình thường. Trên thực tế, bây giờ theo Trần Khổ, có thể phát huy ra tác dụng cũng chỉ có Hỗn Độn Châu, Hồng Nông Lượng Thiên Xích chờ lắc đắc mấy món linh bảo. Phân bảo kéo dài hồi lâu lâu. Trần Khổ không chỉ có đem tự thân tích lũy nhiều linh bảo toàn bộ phân phát đi xuống. Trừ cái đó ra, ban đầu ở kia trong Hỗn Độn bí cảnh, Trần Khổ đã từng thu hoạch một bụi tiên thiên kiếm mộc. Bây giờ, tiên thiên kiếm mộc trồng trọt với dưới Tu Di Sơn, cũng kết xuất rậm rạp chẳng chịt kiếm hoàn. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Vân cùng với Trần Khổ bốn người ra tay, đem những thứ kia kiếm hoàn toàn bộ luyện chế thành vì tiên thiên linh bảo. Rồi sau đó, cũng giống vậy ban thưởng với nhiều hơn Tây Phương sinh linh, cùng với tam tộc cường giả vân vân. Cái này sóng, chư muôn bản cường giả vui mừng quá đỗi, thu hoạch dồi dào. Một đạo đạo cung kính bái tại Trần Khổ lời nói, càng là vang dội không dứt. Trần Khổ hài lòng cười một tiếng. Hành động này, cũng là tại tăng lên Tây Phương toàn thân thực lực. Vì vậy, hắn mới không chút do dự, lại không có chút nào bụng xỉn cùng hẹp hòi cảm giác. Cuối cùng, phân bảo hoàn xong, vô số sinh linh lại là một phen bái tạ, tất nhiên không cần nói nhiều. Rồi sau đó, lúc này mới tràn đầy kích động xoay người rời đi, đi thích ứng mới vừa thu hoạch linh bảo. Không lâu lắm, trong đại lôi âm tự chỉ còn lại có bốn thánh ngồi ngay ngắn. Hồng Vân Thu liễm nét cười, lúc này giống như là nghĩ tới điều gì. Quái thai, lúc trước kia yêu tộc đầu người hạo kiếp tới thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả bọn ta thánh nhân trước hạn cũng không có chút nào phát hiện. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Chương 332, ở Phật môn vâng vâng dạ dạ với yêu đỉnh trọng quyền đánh ra. Chương 332, ở Phật môn vâng vâng dạ dạ với yêu đỉnh trọng quyền đánh ra. Hồng Vân cảm khái, trước đó đại chiến kết thúc, đám người còn không tới kịp tua lại, mà dưới mắt tỉnh táo lại, chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, Hồng Vân liền nhận ra được vậy. Nghe hắn tiếp dẫn chuẩn đề tất cả đều là sửng sốt một chút. Đúng nha, bọn ta vì sao không có chút nào cảm ứng? Phải biết, yêu tộc đầu người chính là chấn động thiên địa chuyện lớn. Như thế hạo kiếp, thiên đạo đại thế trong, không thể nào không có chút nào thể hiện. Mà thân là thánh nhân, vừa đọc là được nắm được thiên cơ huyền diệu. Bất luận nhìn thế nào, trước đó bọn họ không có chút nào cảm ứng, cũng lộ ra quá mức quỷ dị. Có vấn đề. Chuẩn đề trầm giọng nói, gần như có thể xác định một điểm này. Mà một bên, Trần Khổ nhưng chỉ là hơi suy tư chốc lát. Ha ha, rất hiển nhiên, có người trong bóng tối ra tay, che giấu thiên cơ, khiến cho bọn ta không cách nào cảm nhận. Trên thực tế, một điểm này, Trần Khổ trước đó liền đã có chút hoài nghi. Dù sao, hắn thân là nhân tộc thánh cha, cùng nhân tộc có chém không đức nhân quả dính líu. Dựa theo lẽ thường mà nói, trước đó liền xem như đưa thân vào hỗn độn bên ngoài, cũng có thể cảm ứng được nhân tộc gặp nạn. Nhưng cuối cùng, hắn cũng là nhân tiếp dẫn chuẩn đề thần niệm truyền âm, mới hiểu chuyện này. Chứ có người trong bóng tối cố ý che giấu Tây Phương chư thánh cảm nhận, lại không có cái khác có khả năng. Lời vừa nói ra, tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Hồng Vân đều là đầy mặt kinh ngạc. Che giấu thiên cơ, để cho bọn ta đều không cách nào cảm giác được. Cái này, là người phương nào có thực lực như vậy? Chuẩn đề kinh nghi bất định nói. Đối với Trần Khổ cách nói này, cũng là ôm thái độ hoài nghi. Nhưng ngay lúc này, tiếp dẫn đột nhiên sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. T. Trước đó, bổn tọa cũng đã nghe qua chút tin đồn. Nghe nói, ngày xưa 10 kim ô ở vào thang cấp lúc, Đế Tuấn từng cố ý bày trận pháp, khiến cho 10 kim ô không cách nào xuất thế. Hơn nữa, Đế Tuấn còn từng cố ý kiểm tra qua trận pháp, có thể nói vạn vô nhất thất. Nhưng cuối cùng, 10 kim ô hay là xuất thế, lúc này mới đưa tới kia thứ nhất trận Vu Yêu đại chiến. Tiếp dẫn mở miệng, nói ra một phen ngày xưa mật tân. Nghe nói thế, Chuẩn Đề Hồng Vân cũng sắc mặt đại động, không nhịn được hơi hít sâu một hơi. Cái gì? Ban đầu 10 kim ô xuất thế, cũng có cổ quái. Hai người lúc này nhìn về phía Chân Khổ. Nói như thế, Chân Khổ đạo hữu suy đoán không sai. Nhất định là âm thầm còn cất giấu một con bàn tay, ở vô hình trung thúc đẩy đầy hết thảy. Chẳng qua là, có thể để cho bọn ta thánh nhân cảm nhận đều bị che giấu, đến tột cùng là người nào gây nên. Đến đây, mấy người đối với Trần Khổ suy đoán, đã là rất tin không nghi ngờ. Bọn họ ngược lại suy đoán, đến tột cùng là người nào sẽ làm như vậy. Trước đó đánh một trận, yêu tộc không thể nghi ngờ là lớn nhất thu được ích lợi người. Vậy do bọn họ thực lực, còn không thể nào che đậy thánh nhân cảm nhận. Hoặc là nói trắng ra, dõi mắt giữa thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có đều là thánh nhân tồn tại, mới có thể có thủ đoạn như vậy. Nữ hoa. Chẳng qua là chỉ trong một ý niệm, mấy người liền âm thầm lắc đầu, cho là không thể nào là nữ hoa ra tay. Dù sao, trước đó gặp nạn chính là nhân tộc, nữ hoa thân là nhân tộc thánh mẫu, như thế nào lại làm ra bất lợi cho nhân tộc chuyện. Thay cái góc độ nói, nếu là nữ hoa gây nên, nàng kia cũng căn bản không cần thiết cường thế ra tay, cùng tiếp dẫn chuẩn để đám người liên thủ, chung chiến tam thanh. Hoặc là nói, là tam thanh ra tay. Trầm ngâm dưới, loại khả năng này cũng là không đáng kể. Bởi vì, tam thanh rất rõ ràng, chỉ cần yêu tộc đầu người phát sinh, kia Phật môn tất nhiên ra tay. Nói cách khác, chư thánh giữa đại chiến, cuối cùng là không thể tránh, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Huống chi, nếu thật là tam thanh gây nên, kia lão tử cũng không cần trước hạn hành động, đi trấn áp nữ hoa. Bọn họ chỉ cần hoàn toàn che giấu nữ hoa hết thể cảm nhận, cũng liền đủ. Đây đối với tam thanh liên thủ mà nói, cũng không phải là việc khó. Trầm tư hồi lâu, đúng là vẫn còn đầu óc mơ hồ. Trừ thánh nhân ra, còn có thể có người nào đâu? Lần này, không chỉ là tiếp dẫn chuẩn đề đám người, ngay cả Trần Cổ cũng có chút nghi ngờ không hiểu. Ở hắn trí nhớ của kiếp trước trong, nhiều chuyện mà biết, âm thầm bố cục, thúc đẩy 10 kim ô xuất thế, chính là tiếp dẫn chuẩn đề gây nên. Bất quá, đời này bản thân vốn là Tây Phương đệ tử, đối với nhà mình sư tôn, sư thúc hành động, rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, bây giờ Tây Phương Phật môn đã cường thịnh tuyệt luân, cũng không cần lại âm thầm làm gì âm mưu chuyện, tới lớn mạnh Tây Phương. Hắn có thể xác định, đây hết thảy cùng Tây Phương cũng không quan hệ. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Chỉ chốc lát sau, Trần Cổ Định không nghĩ nhiều nữa. Hắn trực tiếp mở miệng nói, suy nghĩ nhiều vô dụng. Chuyện này cũng là đơn giản. Kia yêu tộc đồ người, chính là vì luyện chế đồ vũ kiếm. Đã như vậy, kia tất nhiên là yêu tộc có người phát hiện ra trước nhân tộc tinh phách có thể khắc vu tộc thân xác bí mật. Bọn ta chỉ cần đem phát hiện điều bí mật này người nọ mang đến, hết thảy là được rõ ràng. Đồ vũ kiếm tác dụng, đối với tiếp dẫn chuẩn đề trở thánh nhân mà nói, cũng không phải là bí mật gì. Vì vậy, tiếp dẫn chuẩn đề mấy người cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Nhưng để bọn họ ngoài ý muốn chính là, Trần Cổ nói đây cũng quá đơn giản đi. Đem cái đó gánh vác bí mật sinh linh mang đến, không cần suy nghĩ nhiều, này cực lớn có thể chính là yêu tộc sinh linh. Mà dưới mắt, Trần Cổ ý tứ, chẳng lẽ là muốn đi yêu đỉnh đòi người? Tiểu tử ngươi phải không biết Đế Tuấn Thái Nhất lúc này đối với Tây Phương Phật môn hận ý sao? Tiếp dẫn chuẩn đề vẻ mặt cổ quái. Bất quá, Trần Cổ không hề để ý tới. Hán tâm niệm vừa động, trực tiếp cho đòi Di Lặc, dược sư hai người tới trước. Không lâu lắm, hai người vào tới trong đại lôi âm tự. Hai người hành lễ, bái kiến chư thánh. Ngay sau đó, liền đầy mặt nghi ngờ nhìn về phía Trần Cổ. Không biết Trần Cổ sư minh cho đòi bọn ta tới trước, vì chuyện gì? Di Lặc mặt tò mò địa hỏi thăm. Bây giờ, Di Lặc là chuẩn thánh tu vi, lại đã sơ cụ đời sau kia Di Lặc Phật bộ dáng. Hắn rất một viên tròn vành bệnh bụng bự, mặt mày giữa thời khắc mang theo nét cười. Trần Cổ sư minh lúc trước mới giảng đạo, ban cho bảo. Dưới mắt lại cố ý cho đòi bản thân hai người tới trước, chẳng lẽ là còn có cơ may lớn gì ban thưởng? Di Lặc không nhịn được nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, nét cười càng thâm thúy hơn cùng mong đợi. Vậy mà, nghe Di Lặc hỏi thăm, Trần Cổ nhẹ nhàng bình thản nói, ha ha, hai vị sư đệ, lần này là có một việc, cần hai vị sư đệ thay mặt đi một chuyến. Xem Di Lặc, dược sư càng thêm nghi ngờ vẻ mặt, Trần Cổ tiếp tục nói, các ngươi cái này đi thiên đình đi tới một lần, không cần nói quá nhiều chuyện. Chỉ cần để cho Đế Tuấn Thái Nhất đem kia phát hiện đồ vũ kiếm bí mật yêu tộc sinh linh giao ra đây, cũng liền có thể. Trần Cổ vậy nhẹ nhõm, thậm chí có chút thờ ơ ý vị. Bộ dáng như vậy, giống như là đang nói một món không đáng nhắc đến chuyện nhỏ. Nhưng dứt tiếng, Di Lặc, dược sư lại lúc này sửng sốt. Ta tiến về thiên đình, đi theo Đế Tuấn Thái Nhất đòi người. Cái này, chúng ta không có nghe lầm chứ? Trần Cổ sư minh đến tột cùng là nói thế nào ra lời như vậy? Hai người chỉ có mặt một bức. Yên lặng hồi lâu, hai người mới rốt cục xác định, bản thân không có nghe lầm. Dược sư đầy mặt cay đắng. Cái này, Trần Cổ sư minh chẳng lẽ là đang chuyện cười hai người chúng ta? Ngươi vừa mới diệt triệu triệu yêu tộc sinh linh, bọn ta nếu là tiến bể, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Huống chi, ta bây giờ mới đại la cảnh giới, lại không am hiểu công sát. Dược sư mở miệng, gần như tương đương với là làm mặt rửa xả Trần Cổ. Đùa giỡn. Trước đó Trần Cổ cường thế ra tay, một kích tiêu diệt vô số yêu tộc sinh linh, chúng sinh còn rõ ràng trước mắt, ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Hai bên thù oán, cũng không cần nói nhiều. Để cho bản thân đi trước yêu tộc địa bàn, đó không phải là đưa dê vào miệng của sao? Mấu chốt nhất chính là, mọi người đều biết, dược sư am hiểu luyện đan chi đạo. Nếu nói là sức chiến đấu vậy, lại chỉ có thể nói là chiến năm rác rưởi tồn tại. Không chỉ là dược sư như vậy, một bên, cho dù có chuẩn thánh tu vi Di Lặc, cũng sát mặt một sụt. Cái này, khổ a khổ a. Trần Cổ sư minh, bọn ta chuyến này nếu là đi, kia cho dù bất tử, yêu đình đám người cũng sẽ đối với bọn ta đánh lớn. Bọn ta hai người nếu là làm gì sai vậy, tình nguyện bị sư tôn, sư bá trách phạt. Hiển nhiên, Di Lặc đều cho rằng là Trần Cổ là cố ý muốn cho bọn họ chịu đau khổ. Nghe Di Lặc vậy, mọi người tại đây đều là không khỏi tức cười. Khổ a khổ a. Đây không phải là Trần Cổ câu cửa miệng sao? Hiện nay, Di Lặc tiểu tử ngươi cũng là sẽ đoạt thai tử. Bất quá cái này cũng có thể thấy, Di Lặc trong lòng là bực nào kháng cự. Một bên, Chuẩn Đề sắc mặt trầm xuống. Bọn ngươi hai người, dầu gì cũng là bổn tọa đệ tử thân truyền. Bây giờ đối mặt chút chuyện nhỏ này, đã như vậy sợ đầu sợ đuôi, luôn miệng nói khổ. Còn thể thống gì? Hừ, bổn tọa đối bọn ngươi dạy dỗ, xem ra cũng quên chi sao? Chuẩn Đề mặt giận không nên thân nét mặt. Phải biết, cái này Di Lặc, dược sư hai người, đều là hắn ngồi xuống đệ tử thân truyền. Nhà mình đệ tử có vòi, để cho thân là sư tôn Chuẩn Đề, cũng là cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Mất mặt a. Thực tại mất mặt. Quan trọng hơn chính là, một bên vận chủ duy ác, Huy Xích Phương thủ Trần Cổ, thế nhưng là tiếp dẫn ngồi xuống đệ tử thân truyền. Đều là đệ tử phật môn. Hai bên so sánh dưới, đơn giản không nhìn nổi. Mà bị Chuẩn Đề như vậy răn dạy một phen, Di Lặc, dược sư cũng là rụt cổ lại, mặc dù không còn dám nói thêm cái gì, lại thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Phải biết, không phải mỗi một cái đệ tử phật môn cũng có thể cùng Trần Cổ sư minh so sánh. Không, chuẩn xác hơn nói, là căn bản không có ai có tư cách cùng Trần Cổ sánh bằng. Trong lòng hai người, chỉ còn dư lại cái này cái ý niệm. Thật may là, xem hai người như vậy, Trần Cổ lúc này cũng lắc đầu bật cười. Ha ha, hai vị sư đệ không cần lo lắng. Bổn tọa tự nhiên không phải để cho các ngươi đi trước tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái này hai kiện linh bảo, bọn ngươi mang theo, tự nhiên có thể bảo vệ không ngại. Nói, Trần Cổ lật bàn tay một cái, hai kiện đỉnh cấp náo vật cũng nổi lên. Vừa là Hồng Mông Lượng Tiên Xích, uy lực của nó tất nhiên không cần nói nhiều. Thứ hai kiện, thời là Tứ Hung Đồ, là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ban đầu Trần Cổ ra tay, hóa giải Tây Phương Sát Khí bao tác, đã từng đem thượng cổ tứ đại hung thú toàn bộ giam giữ ở cái này Tứ Hung Lưu trong. Một khi tế ra, công sát lực vô song, hơn xa cái khác cực phẩm tiên thiên linh bảo. Xem hai món bảo vật này, Di Lặc, dược sư nhất thời ánh mắt sáng choang. Có như thế báo vật giá trị, vậy còn nói thêm cái gì? Hai món bảo vật này uy lực, bọn họ ban đầu tất cả đều là có chút mắt thấy. Đúng như Trần Cổ nói, có báo vật mang bên người, bọn họ liền xem như tiến về kia trong yêu đình, cũng đủ để đi ngang. Trong nháy mắt, hai người thái độ đại biến. Hắc hắc, Trần Cổ sư minh thế nào không nói sớm đâu. Có như thế báo vật nơi tay, bọn ta tự nhiên hoàn thành Trần Cổ sư minh dặn dò. Lần này, vô luận là người nào, cũng nhất định phải tới, mang về ta bên trong Phật môn. Di Lặc vừa cười, một bộ thề son sắt bộ dáng. Mà một bên dược sư, cầm trong tay Hồng Mông Lượng Thiên Xích, càng là ý khí phong phát. Ha ha, chuyện nhỏ mà thôi. Kia Đế Tuấn Thái nhất nếu dám ngăn trở, nhất định phải để bọn họ lại nếm thử một chút công đức chí bảo thần uy. Hai người lúc trước có bao nhiêu cay đắng, dưới mắt liền có bao nhiêu cường thế, xoa tay nắm quyền, nhao nhao muốn thử. Biến sắc mặt nhanh, có thể nói để cho người chỉ nhìn mà than. Nghe hai người vậy, Chuẩn Đề càng là sạm mặt lại. Không nói, lớn không nói a. Nhà mình hai cái này đệ tử, đơn giản chính là mà bảo. Suy nghĩ, Chuẩn Đề bất đắc dĩ phất phất tay. Được rồi, không cần nhiều lời. Mau dựa theo các ngươi Trần Cổ sư minh phân phó, đi làm đi. Nghe vậy, Di Lặc, dược sư từ lâu không kịp chờ đợi, lúc này lên đường, vượt qua vũ trụ, hướng ngoài Tam Thập Tam Thiên mà đi. Mà xem hai người rời đi, tiếp dẫn cũng nữa không nhịn được cười. Ha ha. Trước đó bâng bâng dạ dạ, dưới mắt trọng quyền đánh ra. Sư đệ, ngươi hai cái này đệ tử, thật đúng là có thu a. Tiếp dẫn xuất phát từ nội tâm cười to. Có thể nói, Di Lặc, dược sư lúc trước bộ dáng, có thể nói là để cho một lòng mong muốn duy trì thánh nhân uy nghiêm tiếp dẫn, cũng hoàn toàn phá bỡ. Ngay cả Hồng Vân cũng đầy mặt nét cười lắc đầu liên tục. Đơn giản cười chết. Nghe tiếp dẫn vậy, Chuẩn Đề lấy tay nâng trán, một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Ai, bổn tọa ban đầu thu đồ, làm sao lại nhìn lầm đâu? Hắn như vậy thở dài nói. Toàn bộ trong đại lôi âm tự cũng nhất thời tràn ngập ra một loại nhẹ nhõm không khí. Bên kia, lại nói Di Lặc, dược sư hai người. Hai người tốc độ cực nhanh, không lâu lắm liền đến ngoài Tam Thập Tam Thiên. Yêu tộc sinh linh, bổn tọa Di Lặc, hôm nay phụng Trần Cổ sư minh chi mệnh, chuyến tới để này, hướng bọn ngươi đòi một người. Còn không mau mau hiện thân gặp nhau. Di Lặc đại đạo truyền âm, nói như thế. Lời vừa nói ra, lớn như thế trong yêu đình, nhất thời hoàn toàn sôi trào. Cái gì? Là đệ tử Phật môn đánh đến tận cửa? Trần Cổ, lại là cái đó đáng chết Trần Cổ chi mệnh. Trời ơi, cường giả yêu tộc mau tụ họp. Hừ, bổn tọa ngược lại muốn xem Di Lặc ý muốn thế nào là. Như là loại này tiếng kinh hô vang lên, bên hai không dứt. Chân cổ, người trong Phật môn. Bây giờ đối với yêu tộc sinh linh mà nói, đây quả thực là ác mộng bình thường tồn tại. Chẳng qua là trong nháy mắt, yêu tộc chúng sinh tựa như lâm đại địch, rối rít đại động. Một đạo đạo thân ảnh cũng làm tức tụ đến, cùng Di Lặc, Dược Sư hai người xa xa tương đối. Mỗi một cái yêu tộc sinh linh đều là trợn mắt nhìn, khí thế hung hăng. Giờ phút này, thập đại yêu thánh một trong Kiếm Mông cũng đã hiện thân. Hắn lạnh lùng ngưng mắt nhìn Phật môn hai người, trầm giọng mở miệng nói, "Di Lặc, Dược Sư, bọn ngươi lại vẫn dám đặt chân ta yêu đình ơi, chẳng lẽ là chán sống không được?" Kế Mông chất vấn, quanh thân khí cơ căng căng, lạnh lẽo ngút trời. Vậy mà, nghe nói thế, Dược Sư lại cười khẩy một tiếng. "Hừ, Kế Mông, chỉ bằng ngươi, cũng dám ở này khoác lác cầu tả. Mau cút ngay, để cho kia đế tuấn thái nhất tới trước." Lời vừa nói ra, một bên, Di Lặc lúc này trợn mắt há mồm. "Không phải, anh em, ngươi như vậy dũng sao?" Chương 333, Thái Nhất im hơi lặng tiếng, Di Lặc bá đạo đáp lại. Chương 333, Thái Nhất im hơi lặng tiếng, Di Lặc bá đạo đáp lại. Di Lặc có chút trợn mắt há mồm. Dược Sư người này, có chút cường thế quá đáng đi. Phải biết, Kế Mông là thập đại yêu thánh một trong. Ngày xưa trong Tử Tiêu cung 3.000 khách một trong. Có thể nói, Kế Mông thành danh lúc, Di Lặc, Dược Sư hai người cũng không có bái nhập trong Tây Phương Phật môn đâu. Đối phận chi chênh lệch, khiến cho Di Lặc lúc trước còn có kiêng kỵ. Bất quá nghĩ lại, điều này cũng đúng hợp tình lý. Dù sao, Hồng Mông Lượng Thiên Xích cùng Tứ Hung Đồ hai đại đỉnh cấp linh bảo nơi tay, ngay cả hắn đều là trước giờ chưa từng có đảm khí hào tráng. Có thể nói coi trước mắt yêu tộc như sâu kiến bình thường, cũng không hề quá đáng. Vì vậy, cũng liền mặc cho Dược Sư đi. Thậm chí, Di Lặc còn mặt mang nét cười gật gật đầu. Lại nói Kế Mông, nghe Dược Sư vậy, nhìn lại hai người bọn họ như vậy không có sợ hãi tư thế, hắn cũng làm tức bị chọc giận. Kế Mông sắc mặt đột nhiên âm trầm. "Hừ, không biết sống chết tiểu tử." Yêu tộc nghe lệnh, mau đem hai tiểu tử này bắt lại. Kế Mông không hề nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Dù sao, bọn ta sợ kia Trần Khổ vậy thì thôi, chỉ có Di Lặc, Dược Sư hai người cũng đáng giá để cho yêu đỉnh kiêng kỵ không được. Trước đó, hai người này cũng không có cái gì ngạo cổ lăng này chiến tích có thể nói. Nhất thời, vô số yêu tộc sinh linh ứng tiếng đại động. Một đạo đạo thân ảnh bạo lướt lên, hướng Di Lặc hai người xông lên đánh giết mà đi. Thấy vậy, Di Lặc không để ý cắt, sâu kiến mà thôi. Nếu chủ động chịu chết, vậy thì thành toàn các ngươi. Phải biết, đời sau trong truyền thuyết, Di Lặc có thể nói là mở miệng liền cười, mọi thứ cười bỏ qua, đại độ có thể chứa, dung ngày dung điệp. Nhưng dưới mắt, hắn cũng không phải là tương lai Phật, mà là đệ tử Phật môn. Hơn nữa trước đó kiến thức nhà mình Trần Khổ sư minh thực lực cường đại. Cho nên, dưới mắt Di Lặc cũng giống vậy sát phạt quả quyết, ác liệt vô cùng. Hắn không chút do dự, lật bàn tay một cái, trực tiếp tế ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Tắc, tắc. Hồng Mông Lượng Thiên Xích huy động. Một đạo đạo kịch liệt tiếng xé gió vang dội, linh hay nhức óc, xuyên kim nứt đá. Nhưng thấy vô biên phong mang của tới, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất. Hư không từng khúc băng liệt, hoàn toàn trầm luân. Mà đang ở như vậy công đức trí bảo thần vì dưới. Trong nháy mắt, chỉ thấy mưa máu đầy trời, tản chi bay ngang. Lại nương theo lấy yêu tộc sinh linh một đạo đạo kêu thảm thiết, thê lương và phần, nghe ra đầu tê dại, tim đập chân run. Đối với tầm thường yêu tộc sinh linh mà nói, Hồng Mông Lượng Thiên Xích chính là không thể ngăn cản đại sát khí. Cho dù chẳng qua là một đạo tiết ra ngoài khí tức, đều đủ để xoắn giết vô số yêu tộc sinh linh. Tàn sát. Đây quả thực là một trận nghiêng về một bên tàn sát. Hồng Mông Lượng Thiên Xích dưới, vạn vật không còn. Cho dù là đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, cũng là một thước một cái, không chút lưu tình. Một màn này, không nói ra cường thế tuyệt luân. Tầm thường yêu tộc vỡ gan tím mật, vãi cả linh hồn, đã là cóm ra còn gióm, không còn dám anh kỳ phong mang. Ngay cả cầm đầu Kế Mông, cũng là mí mắt co quắp không chỉ, sắc mặt xanh mét. Đáng chết. Kia Trần Khổ vậy mà đem Hồng Mông Lượng Tiên Xích cũng cho mượn hai người này. Kế Mông thấp giọng kêu lên, giận không kèm được. Đây không thể nghi ngờ là càng thêm chứng minh, Di Lặc cùng Dược Sư tới đây, thật sự là Trần Khổ ý tứ. Trong lúc nhất thời, Kế Mông trong lòng càng thêm nặng nề. Nếu bàn về thực lực bản thân, Kế Mông tự nhiên đủ để áp chế Di Lặc cùng Dược Sư. Nhưng có Hồng Mông Lượng Tiên Xích trí bảo như thế gia trì, liền không phải hắn có thể cương. Hơn nữa chuyện này liên lụy đến Trần Khổ, cũng tuyệt không phải Kế Mông có thể xử trí, giải quyết. Hắn sắc mặt biến huyễn hồi lâu, đúng là vẫn còn trầm giọng nói, mau đi bẩm báo yêu đế, Đông Hoàng bệ hạ. Liền nói đệ tử Phật môn đã đánh lên ta yêu đình đến rồi. Hắn nghiêng đầu, phân phó bên cạnh một cái yêu tộc sinh linh. Người sau nghe vậy, từ lâu là hoảng sợ và trạng, lúc này hướng đế tuấn thái nhất vị trí mà đi. Không lâu lắm, tam thập tam tiên chỗ cao nhất. Vâng. Hai đạo phách tuyệt thiên địa, để ép chư thiên hùng hồn khí tức, đột nhiên bay lên. Ngay sau đó, hai đạo kim ô hồng quang chợt hiện, lôi cuốn hai thân ảnh, từ từ giáng lâm trong sân. Hiển nhiên, Phật môn đánh lên yêu đỉnh tin tức, để cho đế tuấn thái nhất cũng là chấn động bản phần, kinh hãi đan sen. Hai người cũng đã bất chấp cái gọi là bế quan tìm hiểu hỗn nguyên chi đạo, đội vàng giáng lâm trong sân. Hai người nhìn xuống, mặt trầm như nước, ánh mắt u tối mắt nhìn xuống Di Lặc, Dược Sư hai người. Di Lặc, Dược Sư, bọn ngươi Phật môn, lúc trước giết ta vô số yêu tộc, dưới mắt này còn dám tới. Đây là nghĩ đối ta yêu tộc đuổi tận giết tuyệt không được. Đế Tuấn quát lạnh, giận dữ không dứt, hoặc là chuẩn xác hơn nói, là phẫn nộ không dứt. Bản thân cái này yêu tộc một phương, trước đó đã thất bại tan tác mà quay trở về, hoảng hốt rút lui. Dưới mắt Phật môn vẫn còn muốn dây dưa không nghỉ. Quá đáng, thật sự là quá mức. Chẳng qua là, Đế Tuấn nhìn như là ở giận dữ mắng mỏ Di Lặc, Dược Sư hai người. Nhưng nói chuyện lúc, hắn nhưng có chút kinh ngạc không thôi đánh giá hai người phương hướng sau lưng. Cùng lúc đó, thần thức từ lâu phóng ra ngoài mà ra. Không gì khác, Đế Tuấn ở phòng bị trấn cổ, thậm chí còn tiếp dẫn chuẩn đề đám người. Người sau nếu là cũng tới này vậy, kia đối với yêu đình mà nói, tuyệt đối là một trận tai họa ngập đầu. Thật may là, cảm ứng hồi lâu, Đế Tuấn cũng không nhận ra được trấn cổ đám người khí tức. Lúc này mới từ từ tin tưởng, hôm nay thật sự là Di Lặc, dược sư hai người tới trước. Một bên, Thái Nhất thì trợn mắt nhìn, một thân kim diễm sắc đạo bảo bay phất phới. Nhìn chằm chằm Di Lặc hai người trong con mắt, càng là không nói ra lạnh băng tấu xương, sát ý căng căng. Tựa hồ sau một khắc, Thái Nhất chỉ biết không nhịn được, trực tiếp đối Di Lặc hai người ra tay. Mà đối với đây hết thảy, Di Lặc, dược sư không để ý ha ha. Di Lặc khép cười một tiếng, ngay sau đó ngạo nghễ nhìn thẳng Đế Tuấn Thái Nhất hai người. Yêu đế, Đông Hoàng, cần gì phải tức giận như vậy? Bọn ta cũng không cần ra tay. Hôm nay tới trước, ta hai người bất quá là phụng trần khổ sư minh chi mệnh. Bọn ngươi chỉ cần đem ban đầu phát hiện đồ vũ kiếm bí mật cái đó yêu tộc giao ra đây, cũng liền không sao. Di Lặc đáp lại, có thể nói nhẹ nhàng bình thản. Nói chuyện lúc, hắn vẫn nhìn trước mặt mất mạng nhiều yêu tộc sinh linh, còn bất đắc dĩ nhún vai một cái. Bộ dáng như vậy, giống như là đang nói, đây đều là yêu tộc chủ động gây chuyện, ta cũng là bất đắc dĩ mới ra tay. Ngông cuồng, kiệt ngạo. Chỉ riêng là Di Lặc vẻ mặt như thế cùng đáp lại, cũng làm cho Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt càng thêm khó coi. Mà đợi đến nghe rõ Di Lặc trong giọng nói rung sau, Đế Tuấn càng là vẻ mặt xanh mét, hai mắt phun lửa. Phát hiện đồ vu kiếm bí mật yêu tộc sinh linh, Phật môn vì sao đột nhiên đòi người này? Đế Tuấn Thái Nhất không nghĩ ra. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Phải biết, nơi này chính là yêu đình địa bàn, càng là yêu tộc một mạch chí cao vô thượng thánh địa. Di Lặc, dược sư không kiêng nể gì như thế tới trước, thậm chí tùy tùy tiện tiện, vừa mở miệng chính là hướng bản thân đòi người. Cái này chẳng phải là trần truồng cưỡi mặt thu phát, đối với yêu đình lớn lao miệt thị sao? Lấn hiếp người quá. Không, phải nói là hiếp yêu quá đáng. Di Lặc, ngươi thật coi ta yêu đình là mềm yếu có thể bắt nạt hạng người? Đế Tuấn cơ hồ là cắn răng, như vậy lạnh giọng nói. Thái Nhất thì càng thêm dữ dằn, lúc này giận dữ hét, không tiếp. Hôm nay bản tọa thể phải đem bọn ngươi trấn sát ở chỗ này, lấy tráng ta yêu đình chi uy. Dứt tiếng, ngay sau đó, Đế Tuấn Thái Nhất hai người quanh thân đều là khí cơ ngút trời, pháp tác trật tự hạo đẳng, làm người chấn động cả hư vách, nhấc lên tuyệt thế đại khủng bố. Trong nháy mắt, sau này chạy tới thập đại yêu thánh, cùng với vô số yêu tộc sinh linh, cũng sắc mặt lẫm liệt. Đại chiến phải tiếp tục bùng nổ sao? Chẳng qua là, cứ việc trong sân không khí dương cung tuất kiếm, đối đầu gay gắt, thậm chí đè nén đến để cho người thở không nổi. Nhưng Di Lặc, dược sư hai người vẫn như cũ lạnh nhạt tự nhiên, trấn định như thường. Dược sư cười khẩy một tiếng, tràn đầy không thèm đáp lại nói, "Ha ha, sẽ đối chờ ta ra tay sao? Vậy các ngươi đều có thể thử một chút. Bất quá, phải biết, ta cùng Di Lặc sư minh đều vì chuẩn đề sư tôn ngồi xuống đệ tử thân truyền. Lại, giờ phút này Trần Khổ sư minh cũng nhất định ở ngắm nhìn chỗ này cảnh tượng. Bọn ngươi nếu là có mật đi chịu đựng thánh nhân cơn giận, vậy thì ra tay chính là." Dược sư điên cuồng gây hấn, đơn giản như sợ Đế Tuấn Thái Nhất không ra tay bình thường. Mà dược sư thì lắc đầu một cái, thở dài nói, ai, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chẳng qua là giao ra một cái yêu tộc, có như vậy chật vật sao? Hai người một sướng một họa, hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Bên kia, Đế Tuấn Thái Nhất, thập đại yêu thánh đám người, sắc mặt lạnh gần như có thể chảy ra nước, tức chết người. Đơn giản là tức chết người đi được. Thập đại yêu thánh trố mắt nhìn nhau, không nhịn được xì xào bàn tán. Đáng chết, thật là hai cái chó cậy thế chủ đê hèn đồ. Hừ, bổn tọa có chút không nhịn được, hẳn không được đem hai người này nghiền xương thành cho bụi. Quả nhiên là kia Tây Phương Thánh Nhân giáo gia đệ tử, mặt dạn mày dày, đê hèn đê tiện. Mấy người thấp như vậy âm thanh nói, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ở trong mắt bọn họ, lúc này Di Lặc, dược sư hai người, có thể nói đem chó cậy thế chủ, cáo mượn oai hùng bộ kia, hiển lộ rõ ràng vô cùng tinh tế. Thái Nhất giật quá, thậm chí hỗn độn chúng cũng đã tự đi nổi lên, oanh minh không ngớt, để cho nhân thần hồn run dậy. Bất quá, nhưng vào lúc này, thập đại yêu thánh cầm đầu bạch trạch, nhưng vẫn là cất giữ phải có lý trí. Hắn trầm ngâm chốc lát, lúc này bước nhanh về phía trước, châm trước thấp giọng nói, Đông Hoàng bệ hạ, không thể xung động. Di Lặc, dược sư vậy, bọn ta không thể không cân nhắc. Bây giờ, bọn ta cùng Vũ Yêu chung chiến, gần ngay trước mắt. Nếu là bởi vì chuyện hôm nay, lại dẫn được cấp bậc thánh nhân tồn tại làm khó dễ yêu đình. Kia, Bạch Trạch lời nói cũng không nói xong. Bất quá, Đế Tuấn Thái Nhất cũng đều hiểu hắn ý tứ. Không thể không nói, loại này cân nhắc cũng là rất là chu toàn. Cho dù là Di Lặc, dược sư hết sức gây hấn, điên cuồng chơi ngu, nhưng yêu đình một phương ném chuột sợ vỡ đồ cũng xác thực không thể đối hai người bọn họ ra tay. Thánh nhân dưới đều sâu kiến, không ngoài như vậy. Cho nên, cho dù Thái Nhất hận dẫn ngút trời, đầy lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chặt chẽ áp chế cái loại đó sát ý ngập trời, cuối cùng vẫn không có ra tay. Một bên, Đế Tuấn cũng từ từ phục hồi tinh thần lại. Hắn lạnh lùng nhìn một cái Di Lặc hai người, ngay sau đó, lại phân phó một bên Bạch Trạch, nói: "Bạch Trạch, ngươi lại đi điều tra một phen, đến tột cùng là người nào phát hiện ra trước đồ vu kiếm huyền cơ chỗ." Hiển nhiên, dù cũng không nói rõ, nhưng Đế Tuấn cũng không thể không thỏa hiệp. Hắn chỉ đành phải dựa theo Di Lặc, dược sư lúc trước nói, đi tìm đến phát hiện kia đồ vu kiếm bí mật yêu tộc. Nghe vậy, Bạch Trạch túi người nhận lệnh, xoay người mà đi. Yêu thánh tốc độ, sát thực kinh người. Bất quá trong chốc lát sau, Bạch Trạch liền một lần nữa trở về. Vậy mà, hắn lúc này vẻ mặt có chút cổ quái. Bẩm hai vị bệ hạ, theo cái khác yêu tộc nói, phát hiện trước nhất đồ vu kiếm bí mật chính là hồ yêu nhất tộc. Vậy mà, lúc này kia hồ trong yêu tộc toàn bộ sinh linh đều đã bị tàn sát hầu như không còn, không một may mắn sót lại. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt hơi trầm lại.
Cái gì?
Đều bị giết?
Là người phương nào gây nên?
Đế Tuấn lúc này tiếp tục trầm giọng hỏi.
Nghe vậy, Bạch Trạch vẻ mặt càng thêm quái dị.
Cái này chính là bọn ta trong yêu tộc bộ gây nên.
Tục truyền
là có yêu tộc đối hồ tộc bất mãn, lại cho là này phát hiện đồ vu kiếm bí mật, ngược lại đưa tới vô tận nhân quả cùng thiệt thoái.
Lúc này mới
đối hồ tộc ra tay sát hại,
lại giết chết hồ tộc sinh linh số lượng quá nhiều, bây giờ đã là không cách nào truy cứu.
Bạch Trạch giảng thuật rơi xuống, mọi người tại đây cũng sửng sốt.
Trong yêu tộc đấu,
hơn nữa lại cứ là phát hiện đồ vu kiếm bí mật hồ tộc tao đường, không một may mắn sót lại.
Cái này con mẹ nó.
Đế Tuấn Thái Nhất yên lặng không nói.
Bất quá, Bạch Trạch ngay sau đó vung tay lên.
Ngay sau đó, chỉ thấy một bộ lại một bộ hồ tộc thi thể nổi lên, nằm ngang ở trước mặt mọi người.
Cái này cũng chỉ có thể nói là Bạch Trạch cho ra duy nhất giao phó.
Trong sân, yêu đỉnh đám người yên lặng không nói.
Cố ý gây nên
hay là trùng hợp?
Ngay cả Đế Tuấn Thái Nhất đám người đều có chút đắn đo khó định.
Bất quá bọn họ rất rõ ràng, kết quả như vậy đối với Di Lặc, Dược Sư hai người chỉ sợ là không cách nào giao phó.
Quả nhiên,
Đế Tuấn Thái Nhất mới vừa sinh ra ý nghĩ như vậy.
Bên kia, Di Lặc, Dược Sư hai người từ đầu chí cuối cũng ngắm nhìn một màn này.
Giờ phút này, Di Lặc cũng không nhịn được cười.
A, hồ yêu nhất tộc phát hiện ra trước,
dưới mắt lại như thế không còn sớm không muộn, lại cứ bị diệt khẩu.
Yêu đình, thật đúng là vì bọn ta diễn một màn kịch hay a.
Di Lặc trong giọng nói tràn đầy rêu cợt vẻ khinh bỉ.
Không nghi ngờ chút nào, hắn tự nhiên không tin Bạch Trạch cách nói.
Nghe nói thế, Thái Nhất hai hàng lông mày dựng thẳng, lúc này mở miệng phản bác, đừng đội nói sảng xiên.
Hừ, bọn ta cần gì phải vì bọn ngươi đóng phim?
Cho dù không dám đối Di Lặc hai người ra tay sát hại, nhưng Thái Nhất ngạo khí còn đang.
Bản thân đặc biệt đóng phim, lừa gạt Di Lặc dược sư.
Theo Thái Nhất, cách nói này đơn giản là buồn cười cực kỳ.
Đế Tuấn thì trầm mặt, hồi lâu sau mới mở miệng nói, bọn ngươi hai người đã tận mắt nhìn thấy.
Bản đế có thể giao cho các ngươi, cũng chỉ có những thi thể này.
Đế Tuấn vậy, cũng tương đương với đang khuyên hiểu Di Lặc dược sư.
Đồng thời, Đế Tuấn thái độ như thế, cũng đã là biểu lộ có chút dàn xếp ổn thỏa ý tưởng, không muốn lại gây ra rắc rối.
Chẳng qua là, nghe Đế Tuấn vậy,
Di Lặc không chút do dự, chẳng qua là lạnh nhạt lắc đầu.
Cái kết quả này,
không được.
Chương 334, Cửu Anh tự buộc, Di Lặc cùng đánh yêu thánh.
Chương 334, Cửu Anh tự buộc, Di Lặc cùng đánh yêu thánh.
Cái kết quả này,
không được.
Di Lặc lạnh nhạt mở miệng.
Vậy mà, này trong giọng nói, lại để lộ ra một loại không thể nghi ngờ khí phách cùng uy nghiêm. Cho dù đứng ở một đám yêu đỉnh cường giả trong, tu vi cũng không tính cái gì để ép muôn đời.
Vậy mà, hắn lại mặt không đổi sắc.
Trên thực tế, Di Lặc, Dược Sư hai người cũng biết, Trần Khổ sở dĩ để bọn họ mang về phát hiện đồ vu kiếm bí mật yêu tộc, chính là vì truy tìm căn nguyên, do tìm trước đó yêu tộc đầu người chân tướng.
Vì vậy, nếu chỉ là mang về một đống hồ yêu thi thể, đây coi là chuyện gì?
Liền xem như thánh nhân, cũng hỏi không ra cái gì.
Hai người bọn họ tự nhiên sẽ không vì vậy từ bỏ ý đồ.
Mà Di Lặc dứt tiếng,
Đế Tuấn sắc mặt cũng đột nhiên hơi chậm lại.
Hắn thân là đường đường yêu đế, đương thời trong tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu đại năng cự phách, trừ thánh nhân ra, người nào không cho hắn ba phần mặt mũi?
Ngày hôm nay lại bị Di Lặc một cái vãn bối như vậy không chút do dự từ chối,
Đế Tuấn có thể nói là mặt mũi không ánh sáng.
Bất quá, có lẽ là hắn sớm có dự liệu, biết không có thể dễ dàng như vậy đuổi Di Lặc, Dược Sư hai người.
Cho nên, trong nháy mắt, Đế Tuấn liền đè nén quyết tâm trong lửa giận.
Hắn mặt lộ vẻ trầm tư, suy tư nên như thế nào giải quyết chuyện hôm nay, đưa đi trước mắt cái này hai tôn ôn thần.
Nào biết, còn không đợi hắn mở miệng lần nữa,
đột nhiên, đang ở Đế Tuấn Thái Nhất sau lưng, một đạo quát lên tiếng vang dội.
Không tiếp,
bọn ngươi đệ tử phật môn, sao dám như vậy khinh người quá đáng?
Yêu đế bệ hạ tử tế thương lượng, đã là khó được,
các ngươi lại vẫn như vậy cho thể diện mà không cần.
Lời vừa nói ra, Đế Tuấn Thái Nhất đều là sửng sốt một chút.
Còn có cao thủ,
đây cũng là người nào, lại dám như thế giận dữ mắng mỏ Di Lặc, Dược Sư hai người?
Hai người chăm chú nhìn lại,
đợi đến thấy rõ mở miệng người, không khỏi sửng sốt một chút.
Chỉ thấy thập đại yêu thánh một trong Cửu Anh, lúc này bước nhanh mà ra, cặp mắt lạnh lùng tuyệt luân ngưng mắt nhìn Di Lặc, Dược Sư hai người.
Không cần nhiều lời, trước đó như vậy gầm lên, chính là ra từ Cửu Anh miệng.
Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn Thái Nhất sắc mặt lại là trầm xuống, trong lòng cũng không nhịn được thầm mắng.
Sống tổ tông,
cái này con mẹ nó thật là sống tổ tông a.
Bản thân đang giàu đánh như thế nào phát đi Di Lặc, Dược Sư hai người đâu?
Ngươi bây giờ lại vẫn như vậy nhảy ra, không chút lưu tình mở miệng giận dữ mắng mỏ.
Đây là như sợ chuyện huyên náo không đủ lớn.
Kể từ đó, sợ rằng càng là không có biện pháp đưa đi Di Lặc hai người.
Nhìn thẳng vào mắt một cái, Đế Tuấn Thái Nhất có thể nói là thốn bi cực kỳ.
Mà đổi thành một bên, Phi Đản, Thương Dê, Quỷ Sa các cái khác yêu thánh, thì mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Ngộp bức.
Chúng yêu thánh cảm thấy ngộp bức.
Cái này,
đây là chuyện gì xảy ra?
Cửu Anh đạo hữu vì sao đột nhiên liền nổ tung?
Cái này,
Cửu Anh đạo hữu cũng không phải là như vậy lô mãng xung động tính tình a.
T. Chẳng lẽ là chuyện này cùng hắn có quan hệ?
Không sai,
đều là thập đại yêu thánh, Thương Dê đám người đối với Cửu Anh cũng là cực kỳ hiểu.
Dựa theo lẽ thường mà nói, người sau sẽ không như vậy xung động, mình mặt thánh nhân uy nghiêm, như vậy đi chọc giận thánh nhân đệ tử.
Hôm nay, thật sự là khác thường.
Cũng nguyên nhân chính là này, có yêu thánh hạ thấp giọng, đoán được chẳng lẽ là Cửu Anh cùng chuyện này có liên quan.
Dưới mắt, đây là thẹn quá thành giận.
Về phần Di Lặc,
xem Cửu Anh như vậy tức xỉ khói nét mặt, hắn cũng là sắc mặt động một cái, như có điều suy nghĩ. ha ha, cho thể diện mà không cần. Bọn ta thánh nhân đệ tử, cần gì phải các ngươi cái gọi là yêu tộc cấp mặt. Di Lặc cũng là không giận, chỉ một câu nói, liền đem Cửu Anh đối nghẹn lời không nói. Đây là ở trong yêu đình nguyên nhân. Ngược lại, nếu là ở Tây Phương Phật môn, Cửu Anh đều chưa hẳn có thể có cùng Di Lặc đối thoại tư cách. Cho nên, nói thế cũng không phải là Di Lặc cuồng vọng. Ngưng nói, hắn lại nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Cửu Anh, tiếp tục nói, hôm nay, chuyện này nếu là không có một cái thích hợp giao phó vậy. Kia, yêu đình liền đừng mơ tưởng an bình. Di Lặc lần nữa khí phách tuyên cáo, uy hiếp tại chỗ toàn bộ yêu tộc sinh linh. Nghe nói thế, Đế Tuấn Thái Nhất càng cho hơi vào hơi kết. Hai người không hẹn mà cùng, cũng tức giận trừng mắt một cái Cửu Anh. Được, chuyện hôm nay quả nhiên là bị người này làm càng ngày càng lớn. Hóc búa, đây hết thảy càng thêm khó giải quyết. Bất quá, lần này còn không đợi Đế Tuấn Thái Nhất mở miệng lần nữa, Cửu Anh lại đột nhiên chấn thanh đáp lại nói, thử, giao phó. Vậy bản tọa liền cho các ngươi một câu trả lời. Kia nhiều hồ yêu chính là bổn tọa giết chết. Bổn tọa theo bọn nó trong miệng biết được đồ vu kiếm mật ân, lại đem những thứ kia hồ yêu toàn bộ như thế, không chừa một mống. Cái này giao phó. Nhưng đủ rồi. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn Thái Nhất đột nhiên sửng sốt một chút, ngay sau đó tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Cửu Anh. Hồ yêu nhất tộc lại là chết bởi Cửu Anh tính toán. Hiển nhiên, trước đó Đế Tuấn Thái Nhất cũng không biết chuyện này, bọn họ cái loại đó khiếp sợ mà ngoài ý muốn nét mặt, không giả được. Mà còn lại yêu thánh, thời là một mảnh xôn xao. Thật, trước đó phỏng đoán lại bị ơn chứng. Đồ vu kiếm huyền cơ, hoặc là nói hồ yêu chết, vậy mà thật cùng Cửu Anh có liên quan. Đám người càng thêm rung động. Chẳng qua là bừng tỉnh hơn, một đám yêu thánh nhưng lại toát ra sâu hơn vẻ nghi hoặc. Hôm nay hết thảy cũng làm cho bọn họ đầu óc mơ hồ. Cửu Anh vì sao như vậy? Phật môn lại vì sao phải truy xét chuyện này, thậm chí không tiếc giết tới yêu đỉnh tới đòi người? Đám người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nghi ngờ không hiểu, yên lặng hết ý kiến. Mà Cửu Anh đáp lại làm cho Di Lặc cùng Dược Sư hai người lúc này cười. Rốt cuộc tìm được ngọn nguồn sao? Chỉ cần còn có một cái người sống là tốt rồi, mang về hướng nhà mình sư tôn cùng với Trần Khổ sư minh đám người giao phó. Di Lặc hài lòng cười một tiếng, ha ha, không sai không sai, đã ngươi đã thừa nhận vậy thì dễ làm rồi. Cái này theo chúng ta tiến về Phật môn đi tới một lần đi. Di Lặc một bộ hất hàm sai khiến tư thế, giống như là ở phân phó Cửu Anh. Nghe nói thế, Cửu Anh nhất thời cho mày, trong mắt lửa giận bay lên. Đi Phật môn đi một lần, đùa gì thế? Bây giờ bên trong Phật môn bốn thanh chấn giữ hùng mạnh tuyệt luân, mà bản thân yêu tộc một phương cùng Phật môn lại riêng có thủ án, nếu là đi nơi đó còn có kết quả tốt, Cửu Anh tự nhiên sẽ không đáp ứng. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không thừa nhận bản thân chính là sợ hãi Phật môn chi uy. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng miệng cuối cùng là cứng rắn. Cửu Anh lạnh lùng nhìn chăm chú Di Lặc, Dược Sư hai người, trong con ngươi bạo chán lãnh điện. Thử, muốn mang đi bổn tọa, chỉ bằng bọn ngươi, một cái đại la kim tiền, một cái chuẩn thánh sơ kỳ. Người si nói mộng. Cửu Anh cười lạnh như vậy đáp lại một câu. Nói chuyện lúc, thân hình hắn sừng sững bất động, nghiễm nhiên là hoàn toàn không đem Di Lặc hai người không coi vào đâu. Thương Dê đám người âm thầm niết mép. Chuyện hôm nay, thật càng ngày càng náo nhiệt, cũng càng ngày càng khó có thể chấm dứt. Di Lặc hai người dây dưa không nghỉ, hùng hổ ép người. Mà Cửu Anh lại là cường thế bá đạo, không nhường nửa bước. Không khí càng thêm dương cung bất kiếm, khó có thể hòa hoãn. Chẳng lẽ hôm nay đúng là vẫn còn muốn bùng nổ một trận đại chiến sao? Tất cả mọi người có chút kinh ngạc không thôi. Nhưng Cửu Anh phản ứng như thế, hiển nhiên sớm tại Di Lặc như đã đoán trước. Ha ha, không đi. Vậy nhưng cũng không do ngươi. Hắn ý vị không hiểu cười một tiếng. Ngay sau đó, đột nhiên thấp giọng quát nói, nếu như thế, vậy thì mời sư huynh chi bảo tái hiện. Lời còn chưa dứt, hồng nông lượng thiên xích lần nữa hiện ra. Vật này vừa hiện, lớn như thế trong yêu đình, lại là sôi trào khắp trốn. Hồng nông huyền hoàng khí trùng trùng điệp, gần như trải rộng toàn bộ trong yêu đình. Đại đạo khí tức lan tràn, vô tận phù văn sinh diệt, càng là nhấc lên mút trời đại khủng bố. Lượng ngày hai chữ treo cao, để cho mỗi một cái sinh linh cũng thần hồn run rẩy, hoảng sợ không dứt. Trước đó chuyện ra khẩn cấp, Đế Tuấn Thái Nhất mặc dù biết Di Lặc Dược Sư hai người tới trước, nhưng cũng không có biết được Di Lặc cầm trong tay Hồng Mông Lượng Thiên Xích tin tức. Cho nên, lúc này vẫn là một mảnh không che giấu được chấn động cùng xôn xao. Hồng Mông Lượng Thiên Xích, trời ơi, món chí bảo này không phải ở Trần Khổ trong tay sao? Cái này rất rõ ràng là Trần Khổ cố ý đem món chí bảo này giao cho Di Lặc a. T. Nói như thế, Phật môn một phương hôm nay là nhất định phải mang đi Cửu Anh yêu thánh. Khó trách. Khó trách Di Lặc chẳng qua là hai người tới trước, nhưng cũng cường thế như vậy, không chút nào hư. Một đám yêu tộc lại là không ngừng được kêu lên. Không cần nói nhiều, Trần Khổ chí bảo xuất hiện ở này, cũng liền đã biểu lộ Trần Khổ thái độ. Hôm nay, Di Lặc hai người là nhất định phải mang đi Cửu Anh. Nghĩ đến chỗ này, vô số yêu tộc không khỏi mặt càng thêm lộ vẻ kinh hoàng. Mà một ít sinh linh, cũng lộ ra vẻ chợt hiểu Di Lặc hai người lòng tin từ đâu mà tới. Đổi thành bất luận kẻ nào, nếu có Hồng Mông Lượng Thiên Xích như vậy tiên thiên tứ nhất công đức trí bảo gia thân, sợ rằng đều muốn đắc ý vong hình, không biết thiên địa là vật gì. Đang ở vô số sinh linh kêu lên trong, Di Lặc vừa đọc tế ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích, cũng không do dự nữa, vung tay lên, lượng thiên xích chuyển động theo, mang theo căm căm cương phòng, ngang nhiên rơi xuống. Công đức trí bảo vừa đọc xuyên thủng hư không, nhanh như chớp, phòng không thể phòng, không thể tránh né. Ba, cái này xích không huyền niệm chút nào, nặng nề rơi vào Cửu Anh trên thân. Chỉ trong nháy mắt, Cửu Anh thân hình đột nhiên tung bay đi ra ngoài. Mà ở này trên thân hình, một đạo máu đỏ tươi vết nổi lên, xúc mục kinh tâm. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, đều tựa hồ có thể cảm nhận được, đó là đau nhức bực nào. Cho dù là yêu thánh thân thể, đều không cách nào ngăn cản a ngươi. Cửu Anh giận dữ, tức tôi xem Di Lặc muốn nói điều gì, nhưng hắn tiếng nói vừa ra khỏi miệng, ngay sau đó lại là một thước rơi xuống. Ba, lại là một đạo giòn vang, Cửu Anh lần nữa hầm hừ. Mà lần này Cửu Anh trên thân hình không chỉ là vết máu hiện lên, da thịt của hắn bị cứng rắn vô nổ bể ra tới, bạo chán đầy trời mưa máu, đỏ thắm một mảnh, ánh chiếu hoàn vũ. Một thước, hai thước, ba thước. Di Lặc không chút lưu tình, một lần thứ thúc giục hồng mông lượng tiên xích, không chút lưu tình rơi xuống, giữ dằn quất Cửu Anh. Lại nếu là nhìn kỹ vậy, Di Lặc trên mặt còn mang theo nhàn nhạt vẻ hài hước. Chỉ riêng là hồng mông lượng tiên xích chi uy đều đủ để áp chế Cửu Anh. Có thể nói, lần này Di Lặc thật là chơi cao hứng. Mà Cửu Anh thời là vừa tức vừa gấp, mỗi một xích rơi xuống cũng làm cho da mặt của hắn hung hăng vừa kéo. Từng cổ một cảm giác đau nhức đánh tới, cũng để cho thần sắc hắn bặm mẹo, không ngừng được hầm hừ, kêu thảm thiết. Phải biết, hồng mông lượng thiên xích rơi vào trên người, không chỉ là này mang theo sức mạnh vô thượng nhiệt uy, quan trọng hơn chính là hồng mông lượng thiên xích làm công đức trí bảo, giết người không dính nhân quả. Đồng thời, đối với nhân quả nghiệp chướng, cũng có tiên thiên cực lớn khắc chế lực. Yêu tộc chúng sinh trước đó tàn sát nhân tộc, đã sớm là lương meo mênh mông như vực sâu nhân quả nghiệp chướng. Kể từ đó, mỗi một xích rơi xuống, ở công đức kim quang gột sạch dưới, Cửu Anh chỗ cảm thụ đến thống khổ, cũng có thể nói là gấp đôi tăng vọt. A, Di Lặc, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi sao dám làm dữ? Bổn tọa thể phải đưa ngươi hai người xé nát, để cho các ngươi sống không bằng chết. Lúc đầu, Cửu Anh liên tiếp giống giận, nghiến răng nghiến lợi, muốn rách cả mí mắt. Nhưng hắn mỗi một câu xuất khẩu, hồng mông lượng thiên xích uy lực cũng liền càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Từ từ, Cửu Anh cũng không dám kêu nữa ồn ào. A, a, đừng, yêu đế, Đông Hoàng bệ hạ, còn mời ra tay cứu ta a. Tha mạng, Di Lặc, đạo hữu, tha mạng a. Không sai. Tới sau đó, Cửu Anh giống giận đã chuyển hóa thành một đạo đạo kêu thảm thiết, xin tha tiếng. Lại Cửu Anh lời nói cũng là đứt quãng. Hiển nhiên, ở nơi này hồng mông lượng thiên xích một lần thứ có dưới, Cửu Anh bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn pháp lực khô kiệt, khí huyết khô khốc, lại công đức ánh chiếu, cũng khiến cho hắn tự thân gánh vác nhân quả nghiệp chướng cắn trả. Cửu Anh có thể nói là sống không bằng chết, như gặp phải khốc hình bình thường. Chẳng qua là, mặc dù hắn trong miệng liên tiếp hô to đế tuấn thái nhất danh tiếng, hướng hai người bọn họ cầu cứu, nhưng lúc này đế tuấn thái nhất lại sắc mặt khó coi, do dự. Hai người bọn họ nếu là xuất thủ, kia tự nhiên có thể chặn hồng mông lượng thiên xích chi uy, cũng có thể che chở Cửu Anh không việc gì. Thế nhưng dạng thứ nhất, liền có ỷ lớn hiếp nhỏ chi ngại. Đến lúc đó, liền xem như chân khổ, thậm chí còn tiếp dẫn chuẩn đề đám người giáng lâm, cũng đều danh chính ngôn thuận. Hơn nữa Cửu Anh đã thừa nhận, chính là hắn trong tính toán, hiến tế hồ yêu một mạch. Đế tuấn thái nhất còn nắm lấy không cho phép, Phật môn đối với hắn, như thế nào thái độ? Như vậy cân nhắc dưới, đế tuấn thái nhất ngược lại tràn đầy chần chờ, không dám tùy tiện ra tay. Chẳng qua là, hai người bọn họ có băn khoăn như vậy. Một bên, cái khác yêu thánh thì không có nhiều như vậy suy tính. Nghe Cửu Anh kêu thảm thiết cùng cầu cứu, một đám yêu thánh ra mặt co quắp, sắc mặt xanh mét. Cứ việc đặt mình vào bên ngoài sân, bọn họ tựa hồ cũng đã cảm động thân thụ. Đáng ghét, cái này Di Lặc hai người, thật sự là quá kiêu ngạo. Ở ta trong yêu đình, lại vẫn dám đối với yêu thánh lớn như vậy đánh võ. Thử, thật coi ta yêu tộc không người sao? Rốt cuộc, có yêu thánh thấp như vậy quát lên, tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn chính là thập đại yêu thánh một trong anh triều, thường ngày liền cùng Cửu Anh rất là giao hảo. Dưới mắt xem bạn già bị như vậy đánh tới bởi, càng là căm phẫn trào dâng. Vừa dứt lời, còn lại yêu thánh cũng rối rít phụ họa. Chính là, yêu đình là vùng đất thần thánh, há lại cho hai người bọn họ làm giữ? Hai người này như vậy ngông cuồng, không chút kiêng kỵ, ta yêu đình uy nghiêm ở chỗ nào? Di Lặc tiểu nhi, mau dừng tay. Một đạo đạo gầm lên vang lên. Ngay sau đó, bốn đạo bóng dáng cũng làm tức tung người nhảy lên, tiến vào trong sân. Anh triều, Thương Lê, Quỷ Sa, Phi Đản, thập đại yêu thánh nhất tề hiện thân, muốn ra tướng tay giúp Cửu Anh, cương Di Lặc trong tay hồng mông lượng tiên xích. Trong lúc nhất thời, đại chiến càng thêm dữ dằn, có thể nói kinh thiên động địa. Chương 335, Thứ Hung Đồ Hiển Uy, Đế Tuấn Tâm Cơ. Chương 335, Thứ Hung Đồ Hiển Uy, Đế Tuấn Tâm Cơ. Tứ đại yêu thánh ra tay, uy thế làm người chấn động cả hư phách. Các loại thần thông đại thuật đều xuất hiện, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất, cuốn qua chư thiên bản giới. Trong lúc nhất thời, trong sân hoàn toàn bị vô tận thần mang chém mất. Bang, bang. Chỉ nghe một đạo đạo chói hai tiếng sắt thép va chạm vang dội, địa quang bắn tung tóe. Nhất thời, tứ đại yêu thánh hoàn toàn thật chặn lại hồng mông lượng tiên xích phần lớn uy thế. Thấy vậy, Di Lặc khẽ nhíu mày. Bất quá ngay sau đó, hắn liền khẽ cười một tiếng. Ha ha, bọn ngươi cho là chỉ có 4 người là đủ rồi sao? Ngưng nói, Di Lặc ngược lại nhìn về phía một bên dược sư. Sư đệ, mau vận dụng tứ hung đồ. Không sai. Quên rồi, hai người trong tay, trừ hồng mông lượng thiên xích ra, còn có một món cực phẩm tiên thiên linh bảo tứ hung đồ đâu. Nghe Di Lặc vậy, dược sư lúc này gật gật đầu. Không chút do dự, hắn vung tay lên, cũng trực tiếp tế ra tứ hung đồ. Nhưng thấy trên trời cao, hừng hực tiên quang bạo trán, tứ hung đồ chậm rãi phấp phới ra. Tắc. Giờ khắc này, yêu đình đám người rối rít biến sắc, da đầu gần như nổ tung. Lệ khí, một loại khó mà diễn tả bằng lời ngút trời lệ khí, đột nhiên từ tứ hung lưu toan trong cuốn qua ra, di bố tại lớn như thế trong yêu đình. Loại cảm giác đó, phản phất có một loại thời đại thượng cổ đại khủng bố giáng lâm. Tâm thương yêu tộc run lẩy bẩy, hoảng sợ văn trạng. Ngay cả đại La Kim tiên cấp bậc cường giả, cũng là chấn động trong lòng, không nói ra sợ hãi. Hắc hắc. Thương Dê, anh triều, bọn ngươi tới trước thử một chút ta cái này tứ hung đồ uy lực như thế nào. Dược sư tràn đầy xấu bụng nét cười, xem Di Lặc cầm trong tay hồng mông lượng tiên xích hành hung cửu anh, hắn từ lâu là ngứa nghề khó nhịn, nhao nhao muốn thử. Dứt tiếng, càng khủng bố hơn một màn tùy theo diễn ra, chỉ thấy bốn đạo cực lớn tuyệt luân bóng dáng đột nhiên từ tứ hung lưu toàn trong hiện ra. Thao thiết, hỗn độn, đao nột, cùng kỳ, chính là ngày xưa thu phục thượng cổ tứ đại hung thú, mà mỗi một vị hung thú cũng cho thấy khó mà diễn tả bằng lời bạo ngược, hung lệ cảm giác. Này trong hai mắt huyết quang ngút trời, thích giết chóc ý lộ rõ trên mặt. Từng trận giống giận cùng gầm thét, càng là chấn động đến ngoài tam thập tam thiên đều ở đây rung động, hư không như muốn băng liệt bình thường. Dược sư tâm niệm vừa động, tứ đại hung thú nhanh như chớp, lúc này hướng Thương Dê chờ tứ đại yêu thánh xông lên đánh giết mà đi. Thấy vậy, tứ đại yêu thánh sắc mặt đại biến, bọn họ nơi nào còn có thể giành tay cửu anh? Không kịp suy nghĩ nhiều, bốn người lúc này điều chuyển thân hình, cương tứ đại hung thú chi uy. Hỗn loạn. Trong yêu đỉnh, giờ phút này chỉ có hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Kiếp quang trùng trùng điệp, lan tràn 11 triệu dặm. Một đạo đạo hung thú giống giận, cùng với yêu thánh hét lớn tiếng, vang dội trên đường chân trời. Yêu đỉnh chúng sinh nhìn trận mắt há mồm. Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần nha. Phải biết, yêu đỉnh bực nào thế lớn. Ngày hôm nay, chẳng qua là Di Lặc, Dược Sư, chỉ có hai người, liền khuấy động vô biên phong vân, khiến cho yêu đỉnh lớn như vậy loạn. Thật sự là kinh thế hai tụ. Quan trọng hơn chính là, Di Lặc tu vi mặc dù không kịp cửu anh, nhưng ỷ vào hồng mông lượng thiên xích, đem người sau ép tới không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có tiếng kêu rên liên hồi. Dược Sư thì càng không cần nói. Chỉ có đại La Kim Tiên tu vi, nhưng lúc này điều khiển tứ đại hung thú, lại cũng có thể áp chế tứ đại yêu thành thế. Đế Tuấn Thái nhất cho mày, đáng chết. Kia tứ hung đồ cũng là quỷ quyệt dị thường, không thể nắm lấy. Thương Dê đám người nếu là không thể thu được thắng, bọn ta nên làm thế nào cho phải? Đế Tuấn không nhịn được thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. Thượng cổ tứ đại hung thú vốn là vượt qua lập tức thời đại kinh khủng tồn tại, nay không biết sợ hãi vì bật gì, cả người chỉ có một loại phải đem tứ đại yêu thánh xé nát giữa dằn cảm giác. Cho nên theo Đế Tuấn, tứ đại yêu thánh tình huống không cần lạc quan. Quả nhiên, đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, tứ đại hung thú cũng tạo nên vô biên hỗn độn bao tác. Một đạo đạo pháp tắc cầm ở mỡ vụn, trật tự tùy theo sụp đổ. Hỗn độn dồn khí phủ, chấn vỡ vô tận đại tinh. Dọc trời ngập đất phủ văn rực rỡ, càng là có trôn vùi hết thể uy năng. Dù là tứ đại yêu thánh thi triển các loại thần thông đại thuật, cũng như đá chìm đáy biển, khó có thể nhấc lên cái gì gợn sóng quá lớn. Rốt cuộc, một đoạn thời khắc, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, tứ đại trong yêu thánh, Thương Dê cùng hỗn độn ầm ầm va chạm. Ngay sau đó, Thương Dê thân hình kịch chấn, như diều đứt dây vậy tung bay đi ra ngoài, miệng lớn hộc máu, chật vật không dứt. Nhất thời, tứ đại yêu thánh thế công cũng theo đó tan rã. Phanh, 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 lại là ba đạo nột ngạt thiên âm nổ tung. Còn lại tam đại yêu thánh cũng khó mà chống đỡ nữa thượng cổ hung thú chi uy, rối rít trở lui, cả người tắm máu, trọn vẹn thối lui ra một triệu dặm. Tứ đại yêu thánh lúc này mới sắp xỉ ngừng thân hình. Chẳng qua là lúc này bốn người sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề ngoài trong mắt càng là có chưa tản đi vẻ kinh hoàng. Đáng chết, kia đến tột cùng là bảo vật gì, vì sao có thể ẩn chứa chân thật thượng cổ tứ đại hung thú? Chẳng lẽ đây chính là Trần Khổ bây giờ thủ đoạn sao? Chẳng qua là hắn một món linh bảo, bọn ta đều không cách nào ngăn cản. Tứ đại yêu thánh xì xào bàn tán, thanh âm tuy thấp, lại có không che giấu được tức giận cùng khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên không nghĩ tới, cái này tứ đại hung thú chính là ban đầu Trần Khổ ở Tây Phương sát khí trong gió lốc thu phục được. Có thể nói, nếu không phải ban đầu Tây Phương kiếp khí ngút trời, hắn hoặc giả còn sẽ không có như vậy cơ duyên. Mà dứt tiếng, tứ đại yêu thánh trong mắt cũng toát ra lau một cái vẻ cô đơn. Thế nào so? Trần Khổ bản thân hùng mạnh tuyệt luân, xưa nay thứ nhất vị chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, cái này thì cũng thôi đi. Mà bây giờ, nay bổn tôn chưa đến, chẳng qua là cấp cho dược sư một món tứ hung đồ, đều đã làm cho tứ đại yêu thánh hộc máu, làm người tức giận. Đơn giản là quá làm người tức giận. Mà không chỉ là tứ đại yêu thánh như vậy, xem một màn này, bên kia thái nhất cũng hoàn toàn nổi giận. Khốn kiếp, bọn ta tử tế thương lượng, bọn ngươi lại như vậy không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, vậy hôm nay liền đừng mơ tưởng đi ra yêu đỉnh. Thái nhất nộ phát xung quanh, hai mắt phun lửa. Phải biết, thập đại yêu thánh, mỗi một vị cũng có thể nói là trong yêu đỉnh đứng đầu cấp bậc sức chiến đấu. Những thứ này cũng đều ngày hôm đó sau đối phó vu tộc lúc trụ cột. Ngày hôm nay, dược sư chẳng qua là nhẹ nhõm tê ra một món tứ hung đồ, liền thương nặng trong đó bốn vị. Đối với yêu đỉnh mà nói, đây chính là sỉ nhục lớn lao. Thái nhất há có thể nhẫn. Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu trên, hào quang năm màu ầm ầm bạo tràn ra. Ông, nốt ngạn, nặng nề tiếng chuông vang, cũng vang dội ở trên trời cao. Hỗn độn chung nổi lên. Chỉ một thoáng, tiếng chuông hạo đãng, vũ trụ uy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động. Không cần nói nhiều, hỗn độn chung xé toạc hư không, giáp chấn áp thiên địa thế, lúc này hướng Di Lặc, Dược Sư hai người rơi xuống. Một kích này, hàm chứa Thái nhất vô tận tức giận. Hắn không chút lưu tình, thề phải dùng cái này hoàn toàn giết chết cái này Phật môn hai người. Hành động này, để cho vô số yêu tộc sinh linh tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào. Yêu tộc chiến thần làm như thế, thật sự là Di Lặc hai người lúc trước cho cậy thế chủ cũng là để cho toàn bộ yêu tộc cũng dành dụm vô tận tức giận. Bọn họ cũng hận không được thấy được Di Lặc Dược Sư bỏ mình tại chỗ. Vậy mà, thấy rõ trong sân cảnh tượng, Đế Tuấn lại đột nhiên con ngươi chợt co lại, sắc mặt kỳ biến. Nhị đệ, không thể. Bất chấp những thứ khác, Đế Tuấn thét một tiếng kinh hãi. Cùng lúc đó, hắn tay áo nhẹ phẩy, trực tiếp đánh ra một đạo kim ô hồng quang, chạy thẳng tới hỗn độn trung mà đi. Vâng. Kim ô hồng quang rơi vào hỗn độn trung trên, nhất thời khiến cho hỗn độn trùng trở nên hơi chậm lại. Rồi sau đó hào quang năm màu ảm đạm, tùy theo trở về đến thái nhất trên đỉnh đầu. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố, khiến cho tại chỗ tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Thái nhất không thể tin nhìn về phía Đế Tuấn. Huynh trưởng, bọn ta ha có thể mặc cho hai người này ở ta yêu đỉnh dương ai? Thái nhất mở miệng như thế, mang theo chất vấn cảm giác. Không cần nói nhiều, nếu không phải Đế Tuấn xuất thủ, kia Di Lặc, dược sư tất nhiên đều đã bỏ mình tại chỗ, hình thần câu diện. Nói cách khác, thẳng đến lúc này, Đế Tuấn lại vẫn ở che chở Phật môn hai người. Điều này làm cho Thái Nhất làm sao có thể tiếp nhận. Nghe hắn, Đế Tuấn trầm mặt, nhưng vẫn là cố kiên nhẫn nói, "Thái Nhất, cái này Di Lặc hai người thân phận rất phi phạm. Này nếu là bỏ mình trong yêu đình, đó chính là bọn ta đối với thánh nhân bất kính. Cho nên, bọn họ không thể chết, nếu không chuyện này chỉ biết náo càng ngày càng lớn, cuối cùng đưa đến thánh nhân tự mình ra tay." Mặc dù Đế Tuấn cũng bị Di Lặc hai người giận đến không nhẹ, nhưng thân là yêu đế, thống ngự vô số yêu tộc, trấn giữ ngoài Tam Thập Tam Thiên, hắn vẫn là phải vì toàn bộ yêu tộc an nguy mà cân nhắc. Thánh nhân đệ tử một khi thân tử đạo tiêu, đó mới là không thể tranh cãi trọng thủ trời. Cái loại đó hậu quả quá mức nghiêm trọng, Đế Tuấn biết rõ không thể thừa nhận. Vì vậy, hắn hay là chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh. Nghe Đế Tuấn giải thích, Thái Nhất mặt trầm như nước. Hắn cũng biết, bản thân lúc trước là lựa giận công tâm, có chút cấp trên. Đế Tuấn cân nhắc mới là đối. Bất quá, xem Di Lặc dược sư hai người đắc ý vong hình nét mặt, Thái Nhất càng cho hơi vào hơn kết liễu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn ta liền trơ mắt nhìn Cửu Anh bị bọn họ mang đi? Yên lặng hồi lâu, Thái Nhất nói như thế. Lời vừa nói ra, lại không nói Đế Tuấn phản ứng như thế nào. Bên kia, Thương Dê, Anh Chiêu, thậm chí còn Bạch Trạch chờ yêu thánh, cũng nhất thời không làm. Không thể. Hai vị bệ hạ, kia Trần Khổ làm việc không có chút nào hạ cuối, đê hèn vô sỉ. Nếu là đem Cửu Anh đạo hữu giao cho Phật môn, há có thể còn sống trở về? Không sai, bất kể Cửu Anh đạo hữu vì sao làm như vậy, nhưng luyện chế đồ vũ kiếm, cũng đúng là đối ta yêu tộc hữu ích chuyện thật tốt. Hôm nay nếu là mặc cho Di Lặc dược sư đem hắn mang đi, chẳng phải là rét lạnh Cửu Anh đạo hữu tâm. Bọn ta thỉnh nguyện, tuyệt không thể đem Cửu Anh đạo hữu giao cho Phật môn. Không một bỏ sót, chúng yêu thánh mồm năm miệng mười mở miệng, rối rít nói như thế. Bọn họ không chỉ là vì Cửu Anh mà bên vực kẻ yếu, quan trọng hơn, cũng là do người cùng mình, cân nhắc đến tự thân. Nghĩ đi Cửu Anh, thân là đường đường yêu thánh, cũng là vì yêu tộc làm ra không ít công hiến. Hôm nay, Đế Tuấn Thái Nhất nếu là thật sự đem giao cho Phật môn, kia không thể nghi ngờ là tương đương với vứt bỏ Cửu Anh. Thọ tử hồ bi. Bởi như vậy, ngày sau nếu là còn nữa những chuyện tương tự, chẳng phải là mang ý nghĩa Đế Tuấn Thái Nhất cũng có thể vứt bỏ cái khác yêu thánh sao? Vì vậy, bất kể Di Lặc, dược sư lúc trước thủ đoạn bực nào dữ dằn, cường thế, nhưng Cửu Anh quyết không cho phép bị bọn họ mang đi. Cái này có thể nói là chúng yêu thánh làn danh. Nghe lời của mọi người, Đế Tuấn như có điều suy nghĩ. Hắn lại làm sao không biết đám người lo âu cùng băn khoăn. Chuyện hôm nay, nếu là xử lý không tốt vậy, sợ rằng chúng yêu thánh tâm đều muốn giải tán. Nói như vậy, yêu tộc còn làm sao có thể đối kháng vu tộc? Nhưng bên kia, Di Lặc, dược sư thái độ vẫn vậy kiên quyết, không nhường nửa bước. Khó làm, thật là quá khó làm. Nghĩ ngợi hồi lâu, Đế Tuấn sắc mặt khẽ động, tựa hồ rốt cuộc làm ra quyết định gì đó. Hắn một bước ra, nhìn thẳng Di Lặc, dược sư hai người. Được rồi, dừng tay. Một tiếng quát lên, Di Lặc hai người sửng sốt một chút, ngay sau đó tạm thời thu liễm thế công, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Đế Tuấn. Ha ha, yêu đế rốt cuộc quyết định phải đem Cửu Anh giao cho chúng ta sao? Di Lặc cười híp mắt nói như thế. Nào biết, nghe nói thế, Đế Tuấn lại sắc mặt nghiêm nghị, không gật không lắc. Hắn mặt vô biểu tình mở miệng nói ra, đã ngươi chờ Phật môn thể phải mang đi Cửu Anh yêu thánh. Vậy hôm nay, bản đế cũng cùng nhau đi tới. Rốt cuộc có chuyện gì? Phật môn chư thánh cùng bản đế nói rõ ràng chính là ồn ào. Đế Tuấn vậy, ở trong yêu đình nhất thời đưa tới một trận hỗn động. Yêu đế tự mình tiến về, cùng Cửu Anh cùng nhau đối mặt Phật môn chư thánh. Cái này, đây là muốn thay nhà mình yêu thánh gánh chuyện sao? Như vậy quyết định, ngược lại hoàn toàn ra khỏi toàn bộ yêu tộc, thậm chí còn một đám yêu thánh dự liệu. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau, yêu tộc chúng sinh nhất thời sắc mặt lộ vẻ xúc động, tràn đầy cảm động vẻ mặt. T. Yêu đế bệ hạ đại nghĩa, có thể vì Cửu Anh yêu thánh mà thôi thân thực hiểm. Yêu đế bệ hạ, đây mới là bọn ta kính trọng mà tôn sùng yêu đế bệ hạ a. Quá tốt rồi, yêu đế bệ hạ không chỉ có không hề từ bỏ Cửu Anh yêu thánh, thậm chí còn đại nghĩa như vậy lắm liệt. Bệ hạ như vậy, bọn ta ngày sau càng phải thể sống chết thần phục. Như là loại này lời nói âm thanh truyền ra. Đường đường yêu đế, vì một cái thuộc hạ mà không tiếp đi đối mặt thánh nhân. Hơn nữa, còn là chọn vẹn 4 vị cấp bậc thánh nhân tồn tại. Có thể nói, Đế Tuấn cái này sóng, trực tiếp để cho vô số yêu tộc một lòng mở dạng, cam nguyện chọn đời thần phục yêu đình. Nghe yêu tộc chúng sinh lời nói, Di Lặc nụ cười trên mặt càng thâm thúy hơn. Đồng thời, lại mang một loại nắm được hết thảy khôn khéo cảm giác. Ha ha, tốt một phen thu mua lòng người. Không hổ là có thể thống ngự vô số yêu tộc yêu đế a. Di Lặc trong lòng không nhịn được nghĩ đạo. Không thể không nói, Đế Tuấn có thể trở thành yêu đình đứng đầu, lại có bây giờ như vậy danh vọng, vẫn có một ít thủ đoạn. Mà đối với Đế Tuấn đề nghị, Di Lặc cũng không có cái gì dị nghị. Cái khác không có vấn đề, hắn chỉ cần đem Cửu Anh mang về Tu Di Sơn, như vậy đủ rồi. Huống chi, liền xem như Đế Tuấn tự mình tiến về, lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Căn bản không cần lo lắng được rồi. Ha ha, tốt. Như vậy rất tốt. Di Lặc khẽ cười gật gật đầu, như vậy đáp lại một câu. Bất quá, giờ phút này thập đại yêu thánh đám người phản ứng kịp. Bạch Trạch đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Yêu đế bệ hạ tiến về Phật môn. Cái này sao có thể được? Chương 336, khí phách chân cổ, Đế Tuấn kinh hãi. Chương 336, khí phách chân cổ, Đế Tuấn kinh hãi. Dê vào miệng cọp. Trong lòng mọi người thứ nhất thời gian liền sinh ra ý niệm như vậy. Không sai, ngay cả là mạnh như Đế Tuấn, ở tiếp dẫn chuẩn đề chờ bốn thánh trước mặt, cũng còn chưa phải là mặc cho người nắm sao. Hắn nếu là thật sự đi Tây Phương Phật môn, kia quyền sinh sát trong tay, liền chỉ bằng Phật môn chỉ trong một ý niệm. Đám người há có thể không sợ hãi? Huynh trưởng, tuyệt đối không thể. Huynh trưởng là đường đường yêu đế, yêu tộc đứng đầu, không thể tùy tiện thực hiểm. Thái Nhất lúc này mở miệng, quả quyết cự tuyệt Đế Tuấn quyết định như vậy. Vừa dứt lời, một bên Bạch Trạch cũng giống vậy mở miệng nói, vậy hạ, xác thực không thể tiến về Tây Phương. Nếu là kia Tây Phương đám người có dụng ý khác, đối với ta yêu đình mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Bạch Trạch đầy mặt vẻ lo âu. Hắn thấy, Đế Tuấn chuyến này, có thể nói liên lụy đến toàn bộ yêu tộc an nguy hay không? Dù sao, bây giờ Vu yêu hai tộc chung chiến sắp tới. Đế Tuấn loại tồn tại này, đừng nói là thân tử đạo tiêu, dù chỉ là bị Phật môn thương nặng, cũng tất nhiên sẽ khiến cho yêu đình chúng người đạo tâm sụp đổ. Đến lúc đó, yêu tộc cũng sẽ không còn tâm tư cùng Vu tộc tranh bá. Nói là tai họa ngập đầu, cũng không hề quá đáng. Dĩ nhiên, nói cho cùng, tất cả mọi người vẫn là không tin Trần Khổ đám người chẳng qua là vì hỏi mấy câu nói đơn giản như vậy. Bất quá, đối mặt hai người khuyên, Đế Tuấn lại sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Được rồi, không cần nhiều lời, bản đế tâm ý đã quyết. Chuyện hôm nay, chỉ có như vậy mới có thể chấm dứt. Đế Tuấn vẻ mặt kiên định như vậy đáp lại một câu. Không có biện pháp. Hôm nay Di Lặc, Dược Sư hai người tới trước, đã là quẹ đến yêu đình không yên. Nếu là lại tiếp tục dây dưa tiếp, kia tất nhiên bị nhiều hơn cường giả chú ý, cười nhạo yêu đình vô năng. Trừ cái đó ra, Đế Tuấn cũng có sâu hơn cân nhắc. Phải biết, trước đó yêu tộc đầu người lại bị Trần Khổ ngăn cản, mà khi đó Tam Thanh từng nói rõ, yêu tộc không thể diệt. Điều này cũng làm cho Đế Tuấn trong lòng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Mình coi như là đích thân tiến về Tu Di Sơn, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Lại, liền xem như thật sự có chuyện, bản thân chống đỡ được mà. Nguyên nhân chính là như vậy, Đế Tuấn mới lộ ra không hề dao động. Dứt tiếng, hắn không để ý tới nữa, còn muốn khuyên Thái Nhất cùng Bạch Trạch. Ngược lại nhìn về phía Di Lặc, Dược Sư, Đế Tuấn trầm giọng nói, thử, đi thôi. Rồi sau đó, Đế Tuấn dị thường quả quyết, dắt Cửu Anh lên đường. Lúc này theo Di Lặc hai người chạy tới Tây Phương Thiên Địa đi, lưu lại một đám yêu thánh sắc mặt khác nhau, trong lòng lo âu, mà cũng không có chú ý tới. Từ đầu chí cuối, thân là yêu sư Côn Bằng, lại có vẻ dị thường yên lặng. Thậm chí đối với Đế Tuấn tiến về Tây Phương Phật môn, hắn cũng không có mở miệng nói gì. Cũng không biết, Côn Bằng trong lòng, giờ phút này cũng là ý niệm tôn trào, không hề bình tĩnh. Yêu đình, xem ra là phải từ từ suy thoái. Côn Bằng trong lòng nghĩ như vậy. Ý niệm như vậy, nếu là bị bên ngoài chúng sinh biết được, tất nhiên sẽ kinh ngạc muốn rơi cằm. Dù sao, đường đường yêu sư, lại đang vì yêu đình hát suy. Vậy mà, Côn Bằng rõ ràng cảm ứng được, bây giờ yêu đình khí vận trôi qua rất nhiều. Hơn nữa Trần Khổ cường thế chứng đạo, như vậy uy áp yêu đình. Trải qua chuyện này, yêu đình danh vọng cũng ngắt sẽ lần nữa bị suy yếu. Có thể nói, cái này cái gọi là yêu đình, đã là nơi chẳng lành. Suy nghĩ, Côn Bằng vẻ mặt cũng càng thêm nặng nề, ánh mắt từ từ trở nên độc địa, cổ quái. Đang ở Côn Bằng trong lòng lúc nghĩ ngợi. Một bên, xem Đế Tuấn, Cửu Anh bị mang đi Tây Phương, Thái Nhất cũng đầy mặt phẫn hận cùng không cam lòng. Phân phó, bọn ta yêu tộc sinh linh mau quen thuộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hắn như vậy hiệu lệnh chín đại yêu thánh. Thái Nhất suy nghĩ, nếu là Tây Phương Phật môn quả thật dụng ý khó dò, cố gắng bất lợi cho Đế Tuấn vậy. Như vậy, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng là bọn họ duy nhất có thể nếm thử cùng thánh nhân thách thức lòng tin. Một đám yêu thánh cũng hiểu thâm ý trong đó, lúc này rối rít không người hẳn là. Rồi sau đó ai đi đường ấy? Lớn như thế trong yêu đình, cũng một lần nữa lu đủ lên. Lại nói Đế Tuấn đám người. Di Lặc, Dược Sư ở phía trước, vừa mới nửa ngày thời gian, mấy người liền đã tới Tây Phương cương vực. Vừa qua khỏi hai dãy núi, Đế Tuấn liền không khỏi sắc mặt run lên, chấn động trong lòng. T. Thật là khủng khiếp uy áp. Tây Phương không ngờ có như thế to lớn biến hóa. Hắn âm thầm thán phục một câu. Tây Phương tiên địa trọng trấn, linh căn tiên quả khắp nơi, thiên tài địa bảo vô số. Cảnh tượng như vậy đã không còn xa lạ. Vậy mà, cùng trước đó so sánh, bây giờ Tây Phương trong tiên địa, trong cõi minh minh lại tràn ngập ra càng thêm kinh thiên động địa uy áp. Phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí có thể thấy được từng mảng lớn pháp tắc trật tự hình tượng cụ thể hóa hiện hóa, hòa hợp bay lên, hòa lẫn. Sẽ ở đó loại pháp tắc trật tự đan vào dưới, Đế Tuấn đều không khỏi được cảm thấy trận trận kinh hãi. Lại càng là đến gần Tu Di Sơn, uy thế như vậy cũng liền càng khủng bố hơn. Không nghi ngờ chút nào, đó chính là bốn vị cấp bậc thánh nhân tồn tại chấn giữ gây ra, quang diệu Tây Phương, uy chấn hoàn vũ. Mang theo như vậy phức tạp tâm tư, mấy người bước lên Tu Di Sơn đỉnh, vào tới trong Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Trần Khổ cùng với Hồng Vân cũng ngồi ngay ngắn trong đó. Mỗi một đạo bóng dáng đều là vĩ nạn tuyệt luân, toàn thân có thánh quang bao phủ. Nhất là Trần Khổ, quanh thân di bố mà ra khí cơ, thậm chí so còn lại tam thánh còn phải càng thêm hùng hồn, làm người chấn động cả hồn phách. Đế Tuấn dắt yêu thánh Cửu Anh, bái kiến chư vị thánh nhân. Đế Tuấn không dám gây chuyện, cung kính thi lễ, nói như thế. Chẳng qua là, hắn mịt mở liếc mắt một cái Trần Khổ bóng dáng, trong mắt lộ ra lau một cái cay đắng. Khó chịu, thật sự là quá khó chịu. Ban đầu, Đế Tuấn bằng vào tự thân thực lực cường đại, còn có thể cùng Trần Khổ đỏ đỏ sức. Không nghĩ tới, bây giờ người sau đã là cao cao tại thượng, mà bản thân lại muốn cung kính hành lễ, ngửa lệ đối phương. Đế Tuấn không khỏi cảm thấy cực lớn sai biệt. Mà thánh nhân bảo tọa bên trên, Trần Khổ mặt mũi uy nghiêm, không cần đa lễ. Hắn lạnh nhạt đáp lại một câu, lại đưa đến Đế Tuấn khỏe miệng giật một cái. Bất quá, Trần Cổ cũng không có để ý Đế Tuấn phản ứng. Hắn ngược lại nhìn về phía Di Lặc, dược sư hai người. Đây là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, đối với Đế Tuấn tự mình tới trước, Trần Cổ cũng cảm thấy chút ngoài ý muốn. Nghe hắn hỏi thăm, Di Lặc lúc này đáp lại: "Bẩm Trần Cổ sư huynh, bọn ta đã tra rõ, trước đó chính là Hồ Yêu một mạch phát hiện ra trước đổ vu kiếm chỗ bí mật. Chẳng qua là, bọn ta vừa tới yêu đình, kia Hồ Yêu nhất tộc lại bị toàn bộ mạt sát, mà Cửu Anh thời là phát hiện ra trước chuyện này người. Cho nên, bọn ta chỉ đành phải đem mang đến." Di Lặc đem hết thể dù gì nói. Nghe vậy, Trần Cổ chân mày cau lại, tiếp dẫn chủ đề, cùng với Hồng Vân cũng là sắc mặt đại động, cảm thấy kinh ngạc. "A, Hồ Yêu bị toàn bộ mạt sát, cái này thật đúng là khéo léo a." Trần Cổ cổ quái cười một tiếng, mang theo ẩn ý nhìn về phía Đế Tuấn, Cửu Anh hai người. Một bên, Chuẩn Đề cũng trầm giọng mở miệng: "Hừ, đến tột cùng là trùng hợp, vẫn có ý là chi đâu? Đế Tuấn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trở thánh nhân chính là có thể tùy ý lựa sao?" Không nghi ngờ chút nào, đối với yêu đình người, Chuẩn Đề không có nửa điểm tín nhiệm. Nói chuyện lúc, ánh mắt của hắn như nước, dò xét nhìn Đế Tuấn, áp lực lên người. Nghe nói thế, Đế Tuấn sắc mặt hơi trầm lại. "Ta con mẹ nó thật sự là oan a." Đế Tuấn âm thầm kêu oan, dù sao trước đó, hắn đúng là đối với lần này không biết gì cả. Hơn nữa, thẳng đến lúc này, Đế Tuấn vẫn không hiểu, Trần Khổ đám người đòi hỏi kia phát hiện đồ vu kiếm bí mật yêu tộc, đến tuột cùng là dụng ý gì? Chẳng lẽ là muốn tìm ra yêu tộc đầu người kẻ cầm đầu vì nhân tộc báo thù không được? Nghĩ đến chỗ này, Đế Tuấn sắc mặt khó coi, cố giả bộ trấn định nói: "Chư vị thánh nhân, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, chư vị có chút quá mức đi. Ta yêu tộc dù tàn sát nhân tộc, nhưng trước đó Trần Khổ một trường, cũng đã giết chết ta triệu triệu yêu tộc. Như thế trả thù, chẳng lẽ còn không đủ sao?" Cứ việc đối mặt bốn vị thánh nhân, Đế Tuấn cũng không khỏi phải có chút tức giận dâng trào. Trong giọng nói, cũng mang theo chút chất vấn ý tứ. Hắn thấy, Trần Cổ đã trả thù yêu tộc, dưới mắt còn như vậy dây dưa không nghỉ, khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng cảm giác. Đối với lần này, Trần Cổ cười lạnh một tiếng: "A, vô số nhân tộc vô tội chết thảm. Khổ a, khổ a. Bổn tọa không có hoàn toàn diệt bọn ngươi yêu tộc, bọn ngươi nên may mắn." Trần Cổ vậy, để cho Đế Tuấn không biết nói gì. Hắn không dám chút nào nghi ngờ, Trần Cổ nếu là nghĩ vậy, chỉ trong một ý niệm, xác thực có thể diệt toàn bộ yêu tộc. Không đợi hắn mở miệng nói gì, chỉ nghe Trần Cổ tiếp tục nói: "Huống chi, lần này cùng ngươi cũng không quan hệ. Ngươi cũng liền không cần nói nhảm." Lời vừa nói ra, Đế Tuấn nhất thời đầu óc mơ hồ, không có quan hệ gì với mình. Nói như vậy, Trần Cổ chẳng lẽ không đúng muốn cùng nhóm người mình tiếp tục thanh toán? Kia để cho Di Lặc dược sư đem Cửu Anh mang đến, lại là vì chuyện gì? Lại thấy Trần Cổ đã không để ý tới nữa hắn. Ngược lại, Trần Cổ nhìn về phía bên người tiếp dẫn: "Sư tôn, bọn ta lại vận dụng nhân quả pháp tắc, nếm thử hồi tưởng một phen." Hiển nhiên, Trần Cổ cũng có thể nhìn ra được, chính Đế Tuấn cũng mặt một bước, không rõ nguyên do. Cho dù truy hỏi nữa đi xuống, cũng sẽ không có kết quả gì. Còn không bằng bản thân lấy nhân quả pháp tắc hồi tưởng, hoặc giả có thể có phát hiện. Nghe vậy, tiếp dẫn sắc mặt động một cái, lúc này gật gật đầu. "Tốt." Đáp ứng một tiếng, hai người lúc này ra tay. Chỉ thấy hai người bọn họ nhất tề tay bấm ấn quyết, nhất thời có huyền diệu thần dị tiên quang bay lên, lan tràn mà ra. Tiên quang rũ xuống, đem Cửu Anh bao phủ trong đó. Đây là lấy hắn bị dẫn, nếm thử hồi tưởng hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Bên trong Phật môn, tiếp dẫn, Trần Cổ vốn là am hiểu nhất nhân quả chi đạo tồn tại. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong đại hùng bảo điện, màn trời đang nằm, to lớn dị thường. Ngày đó màn trong đều là như đại dương mênh mông pháp tắc trật tự đang lưu chuyển, huyền ảo tối tăm, không thể đo lường được. Mà tiếp dẫn, Trần Cổ, thời là ánh mắt thâm thúy, dò xét trong đó mỗi một đạo khí cơ lưu chuyển. Một màn này, để cho Đế Tuấn đều không khỏi được hâm mộ và phần. Biết được nhân quả, hồi tưởng hết thảy. Như thế thủ đoạn, là để cho hắn đều có thể trông không thể tức, chỉ nhìn mà than. Vậy mà, theo hồi tưởng không ngừng xâm nhập, tiếp dẫn, Trần Cổ lại từ từ nhíu mày. Bởi vì, sạch sẽ, quá sạch sẽ. Cho dù lấy nhân quả pháp tắc hồi tưởng, hai người nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Phản phất đồ vu kiếm bí mật, thật chỉ là Hồ Yêu trong lúc vô tình phát hiện. Mà Hồ Yêu bị diệt, cũng giống vậy giống như là cái khác yêu tộc đơn giản phát tiết lửa giận bình thường. Cuối cùng, pháp tắc trật tự trải ra mà thành màn trời, từ từ tiêu tán, chôn vùi vào trong hư vô. Tiếp dẫn, Trần Cổ nhìn thẳng vào mắt một cái, chân mày vẫn nhíu chặt. Thật chỉ là đơn giản như vậy? Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Thậm chí, chính là bởi vì hai người không thu hoạch được gì, ngược lại lộ ra chuyện này càng thêm quỷ quyệt, dị thường. Tại sao sẽ là như vậy? Trần Cổ mang theo nghi ngờ, thanh âm cực thấp tự lẩm bẩm một câu. Một bên, tiếp dẫn cũng như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn về phía Trần Cổ, kinh ngạc không thôi dò hỏi: "Đồ nhi, thật chẳng lẽ chính là ngươi suy nghĩ nhiều? Chuyện này, căn bản chính là một cái trùng hợp sao? Thân là thánh nhân, vừa đọc thông đạt muôn đời, có thực lực tuyệt đối cùng lòng tin. Cho nên, hồi tưởng không có kết quả dưới, tiếp dẫn cũng có chút hoài nghi, có phải là hay không Trần Cổ đánh giá ra lỗi?" Nhưng nghe được nói thế, Trần Cổ lại không chút do dự lắc đầu. "Không thể nào. Một lần trùng hợp, hoặc giả còn có thể xưng là trùng hợp. Nhưng nhiều chuyện như vậy, đồng loạt phát sinh, vậy thì tuyệt không phải trùng hợp. Huống chi, nhìn như hợp lý, ngược lại là lớn nhất không hợp lý." Hai người đối thoại, để cho một bên Đế Tuấn nghe càng thêm một bức. Không hợp lý? Đến tột cùng là chuyện gì không hợp lý? Đế Tuấn đầu óc mơ hồ. Bất quá, hắn tự nhiên không dám chất vấn tiếp dẫn cùng Trần Cổ. Trầm ngâm chốc lát, Đế Tuấn tiếp tục mở miệng nói: "Chư vị thánh nhân, ta yêu tộc luyện chế đồ vũ kiếm, chính là thiên đạo đại thế gây ra. Thiên số dưới, cái kia vốn là nhân tộc mệnh, không oán ta được chờ. Đế Tuấn nói thế, vẫn là đang vì yêu tộc giải vây, như sợ Trần Khổ lại vì vậy mà giáng tội với yêu tộc. Nhưng nghe đến Đế Tuấn nói như thế, Trần Khổ nhất thời nhịn cười không được. Ha ha, cái gọi là yêu đế, thật đúng là đủ ngây thơ a. Thiên đạo đại thế, chẳng lẽ ngươi thật cho là chẳng qua là thiên đạo đại thế, mà không hắn lực lượng thúc đẩy sao? Đế Tuấn nghi ngờ không hiểu, đây là ý gì? Trần Khổ cũng là không nói nhảm, dứt khoát tiếp tục nói, theo bổn tọa biết, hồ yêu thế nhưng là kia yêu hậu Ngọc Linh Lung đồng tộc, bây giờ ở trong yêu tộc có địa vị cực cao. Thử nghĩ, tầm thường yêu tộc lại sao dám giận lây sang bọn nó, thậm chí là ra tay sát hại, không chừa một ngống. Hơn nữa, kia hồ yêu một mạch bị diệt, thật đúng là không còn sớm không muộn, lại cứ là ta Phật môn người mới vừa đi yêu đỉnh. A, nếu không phải kẻ ngu vậy, nói vậy từ lâu nhìn ra trong đó chỗ cổ quái đi. Trần Khổ liên tiếp mở miệng, nói ra trong đó hết thảy chỗ cổ quái. Nghe vậy, Đế Tuấn sắc mặt hơi trầm lại. Kia câu nói sau cùng, không phải đang thầm mắng bản thân kẻ ngu sao? Trần Khổ người này, thật đúng là độc miệng a bất quá, Trần Khổ vậy, cũng quả thật làm cho Đế Tuấn trong lòng đại động. Là, Trần Khổ đã nói, cũng là rất có đạo lý. Theo ban đầu Ngọc Linh Lung gả cho Đế Tuấn, liên đối hồ yêu nhất tộc địa vị, cũng là đột nhiên tăng lên. Bọn nó có thể bị nhất cử mà sát, vốn là để lộ ra không tầm thường cảm giác. Mà Trần Khổ đã nói, đệ tử Phật môn vừa tới yêu đình, liền phát sinh chuyện này, càng là không có chút nào tranh cãi. Chuyện này, thật chẳng lẽ có nội tình khác, không chỉ là cái gọi là thiên đạo đại thế gây ra. Trong lúc nhất thời, Đế Tuấn lộ ra vẻ trầm tư. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một bên Cửu Anh, nhưng cũng đột nhiên lên tiếng. Chư vị thánh nhân, ai làm lấy chịu? Hồ yêu tiêu diệt, chính là ta phát hiện trước nhất, chư vị cần gì phải làm khó yêu hoàng bệ hạ. Ý lớn hiếp nhỏ. Cửu Anh tiếng nói rơi xuống. Nhất thời, cũng hấp dẫn Trần Khổ đám người ánh mắt. Chương 337, bóp vỡ Cửu Anh, sống Diêm Vương Trần Khổ. Chương 337, bóp vỡ Cửu Anh, sống Diêm Vương Trần Khổ. Cửu Anh động thân mà đứng, ánh mắt kiên định. Giờ phút này, ngược lại có chút hào khí mười phần thản nhiên cảm giác. Lần này Đế Tuấn tự mình tới trước, cùng hắn cùng tiến lùi. Bạch Trạch bọn người vì đó động dung, Cửu Anh thì càng không cần nói nhiều. Cũng nguyên nhân chính là này, theo Cửu Anh, cũng là bản thân làm liên lụy tới nhà mình yêu hoàng bệ hạ. Hắn há có thể yên tâm thoải mái. Huống chi, thánh nhân cao cao tại thượng, lại liên tiếp làm khó Đế Tuấn, cũng đúng là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ chi ngại. Cửu Anh căm phẫn trào dâng, có chút không nhìn nổi, lúc này mới như vậy trấn thanh nói. Nghe vậy, một bên Đế Tuấn khẽ nhíu mày. Cửu Anh, không phải nói lung tung. Hắn kinh hãi không thôi. Phải biết, thánh nhân chi uy không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Từng chữ từng câu đều cần cẩn thận châm trước. Đế Tuấn cũng đầy tâm lo âu, như sợ Cửu Anh chọc giận Trần Khổ đám người. Dù sao, thánh nhân chỉ trong một ý niệm, đưa bọn họ hai người toàn bộ mà sát, cũng không có chút nào huyền niệm. Đang ở Đế Tuấn thấp thỏm trong lòng lúc, Trần Khổ mặt lộ chế nhạo nét cười, dò xét Cửu Anh. Ai làm lấy chịu? Nói như thế, diệt tuyệt hồ yêu, ẩn núp sau lưng bí mật, cũng là cùng ngươi có liên quan. Trần Khổ hỏi như thế đạo. Nghe vậy, Cửu Anh sắc mặt hơi trầm lại. Cái này, chuyện này không liên quan gì đến ta. Ta bất quá là phát hiện ra trước hồ yêu bị diệt, bẩm báo yêu hoàng bệ hạ mà thôi. Chư vị thánh nhân mong muốn tham cứu cái gọi là bí mật, ta cũng hoàn toàn không biết. Cửu Anh trả lời như vậy. Nói thế cũng là sự thật. Dù sao, lấy Cửu Anh thực lực, mong muốn lừa gạt được Phật môn chư thánh hồi tưởng cùng dò xét, cũng xác thực không có chút nào có khả năng. Chẳng qua là, như vậy đáp lại, để cho Trần Khổ chân mày càng nhăn càng chặt. Cửu Anh cũng chỉ là phát hiện chuyện này mà thôi. Nói như thế, nếu là quả thật có thủ phạm đứng sau vậy, kia Cửu Anh cũng bất quá là bị này trong tính toán dê thế tội mà thôi. Trần Khổ suy tư. Xem ra muốn hoàn toàn tra rõ yêu tộc đầu người sau lưng hết thảy nguyên do, quả thật không phải chuyện dễ dàng. Vậy mà, đang ở hắn im lặng không nói lúc. Bên kia, Di Lặc mặt nghi ngờ vẻ mặt, xem Cửu Anh. Trần Khổ sư minh, cái này Cửu Anh tất nhiên là còn có chỗ giấu giếm. Hừ, trong yêu đình, yêu thánh cao cao tại thượng, thống ngự vô số yêu tộc sinh linh. Theo ta nhìn, hắn tuyệt không có khả năng không biết chút nào. Di Lặc nói như thế. Hắn có như vậy hoài nghi, cũng là hợp tình lý. Dù sao Di Lặc cũng không thành thánh, cũng không cách nào cùng Trần Khổ vậy, một cái liền nắm được nhiều mật tân, thậm chí còn Cửu Anh tâm tư vân vân. Nào biết, lời vừa nói ra, Cửu Anh nhất thời bừng bừng lửa giận, hai hàng lông mày dựng thẳng. Tiểu tử, ngươi chớ nên ở chỗ này ăn không nói có. Bổn tọa dám làm dám chịu, lúc trước đã nói đều vì sự thật. Hừ, chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ, thật chẳng lẽ cho là bổn tọa sợ ngươi sao? Cửu Anh không chút lưu tình giận đuổi. Thứ nhất, trước đó ở trong yêu đình, Di Lặc lấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích đánh tơi bởi hắn một phen, vốn là để cho Cửu Anh trong lòng dành dụm vô tận tức giận. Thứ hai, Trần Khổ đám người thân là cấp bậc thánh nhân tồn tại, bản thân lễ kính có thừa, thì cũng thôi đi. Ngươi Di Lặc một cái nho nhỏ chuẩn thánh sơ kỳ, còn dám như vậy đều xấu bản thân. Cửu Anh há có thể nhẫn? Trong lúc nói chuyện, quanh người hắn khí cơ bùng nổ, trùng trùng điệp điệp, làm người chấn động cả hồn phách. Thấy vậy, Trần Khổ sắc mặt động một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, trong mắt hắn thoáng qua lau một cái không dễ dàng phát giác vẻ cổ quái. Nhưng trên mặt, lại lúc này trầm xuống, chau mày, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Cửu Anh. Ông sòm. Thánh nhân trước mặt kêu la ông sòm. Cửu Anh, ngươi cho là cái này Đại Hùng Bảo Điện chính là mặc cho ngươi dương oai nơi sao? Trần Khổ đột nhiên như vậy gầm lên một tiếng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn một trường lộ ra, cách không nuốt hướng Cửu Anh. Trong nháy mắt, Cửu Anh sắc mặt đại biến, sợ hãi đan sen. Không phải, cái này con mẹ nó cần thiết hay không? Di Lặc luôn mồm cắn chắc mình còn có chỗ dấu dếm, bản thân bất quá chỉ là trở về đối mấy câu mà thôi. Cái này đưa đến Trần Khổ tôn này vốn nguyên đại La Kim Tiên ra tay. Cửu Anh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời vội vàng rút người ra, mong muốn tránh qua trần khổ một trường này. Nhưng thánh nhân một kích, tốc độ bao nhiêu kinh người. Gần như chẳng qua là trong chớp mắt, một trường này cách không mà tới, rơi vào Cửu Anh trên thân. Oanh! Chỉ thấy Cửu Anh thân thể ứng tiếng nổ tung, bạo chán đầy trời mưa máu. Một trường dưới, thân thể của hắn bị triệt để bóp vỡ. Không huyền niệm chút nào, thánh nhân dưới đều sâu kiến. Cho dù là có chuẩn thánh tu vi Cửu Anh, cũng không ngoại lệ. Thật may là, thân xác mặc dù bị hủy, nhưng Cửu Anh nguyên thần lúc này trốn ra. Mặc dù có chút hư ảo cảm giác, nhưng nguyên thần bất diệt, cũng liền cũng không phải thật sự là thân tử đạo tiêu. Giờ phút này, Cửu Anh nguyên thần vẫn tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Trần Khổ. Đây chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Không khỏi cũng quá bá đạo đi. Mà đối với Cửu Anh ánh mắt như thế, Trần Khổ chẳng qua là thản nhiên nói, "Vậy rồi thánh nhân đạo trận chi thanh tịnh, đang chém." Chẳng qua là ngắn ngủi này một câu nói, liền để cho Cửu Anh trong lòng lại là một trận cục chấn, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Trên thực tế, Trần Khổ tự nhiên không phải cẩn thận quá mức mắt, chỉ vì một câu nói, liền nhất cử bóp vỡ Cửu Anh thân xác. Vô luận nói như thế nào, Cửu Anh đều không phải là vô tội. Trước đó yêu tộc đầu người lúc, hắn cũng là đại khai sát giới, không chút lưu tình, tàn nhẫn cực kỳ. Hơn nữa, hồ yêu nhất tộc bị diệt, Cửu Anh lại là phát hiện ra trước, cũng tất nhiên có thoát không ra nhân quả dính líu. Đừng nói là bóp vỡ này thân xác, liền xem như thật đương trường hoàn toàn giết chết Cửu Anh, hắn cũng chưa nói tới oan uổng. Trần Khổ đột nhiên ra tay, để cho Đế Tuấn cũng sợ tái mặt, da đầu gần như nổ tung. Từ đầu chí cuối, hắn thậm chí cũng không có ra tay ngăn trở cơ hội. Có thể thấy được chứng đạo sau Trần Khổ, cùng Đế Tuấn đã kéo ra bực nào kinh người trên lệnh. Mà đợi đến phản ứng kịp, Cửu Anh cũng chỉ thừa nguyên thần còn xuất lại. Đế Tuấn bất chấp những thứ khác, phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngăn ở Cửu Anh nguyên thần trước. "Chấm đã, chấm đã. Chư vị thánh nhân, còn mời thứ tội." Cửu Anh bất quá là nhất thời khí huyết dâng trào, không giữ mồm giữ miệng, vô tình bay rơi thánh nhân đạo trận thanh tịnh. "Còn mời hạ thủ lưu tình, lưu hắn nguyên thần bất diệt." Đế Tuấn gật đầu cúi người, tràn đầy vội vàng, lại mang khẩn cầu ý nói. Hắn là thật kinh ngạc. Thân xác bị hủy, còn có thể tái tạo. Mà nguyên thần một khi cũng bị nghiền sát vậy thì mang ý nghĩa Cửu Anh chân chính hình thần câu diện, thân tử đạo tiêu, lại không sống lại khả năng. Đế Tuấn há có thể không gấp. Đối với hắn cầu tha thứ, tiếp dẫn chuẩn đề đám người không gật không lắc. Hết thảy đều mặc cho Trần Khổ xử trí chính là. Mà xem Đế Tuấn tràn đầy vẻ mặt lo lắng, Trần Khổ thì mặt lộ lau một cái nét cười. Ha ha, nhất thời khí huyết dâng trào sao? Đế Tuấn đạo hữu cũng nói như vậy, bổn tọa há có thể không cho ngươi mặt mũi này đâu. Ai? Khổ a, bổn tọa người này chính là quá mức thiện lương. Trần Khổ như vậy đáp lại. Nghe vậy, Đế Tuấn gật đầu liên tục, nhưng trong lòng đã không nhịn được gầm thầm rủa xả. Lương thiện, hai chữ này với ngươi tiểu tử có quan hệ sao? Bất quá đối với Trần Khổ ra mặt dạy Đế Tuấn cũng là thường thấy. Hơn nữa, nghe Trần Khổ ý tứ là muốn hạ thủ lưu tình, bỏ qua cho Cửu Anh lần này. Đây đối với Đế Tuấn mà nói, cuối cùng là tin tức tốt. Hắn mặt lộ nét cười, lúc này chuẩn bị không người bái tạ. Nào biết, sau một khắc, Trần Khổ giọng điệu chợt thay đổi, lại tiếp tục nói, bất quá mà, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Bổn tọa nếu là không hơi thi trừng phạt vậy, đây chẳng phải là người người đều có thể ở ta bên trong Phật môn hô to gọi nhỏ. Nghe vậy, Đế Tuấn trên mặt mới vừa hiện lên nét cười đột nhiên đọc lại. Hơi thi trừng phạt, đây là còn có biến cố không được. Cái này, Đế Tuấn trầm ngâm mở miệng, còn muốn nói điều gì? Nhưng Trần Khổ đã không còn cấp hắn cầu tình cơ hội. Vung tay lên, Trần Khổ không thể nghi ngờ nói, lại đem kia Cửu Anh đầu nhập ta Tây Phương Chấn Ma Tháp. 3.0005 sau, lại vừa thoát thân. Trần Khổ đã làm ra quyết định như vậy. Trấn áp 3.0005. Đế Tuấn sắc mặt lại là hơi trầm lại. Cửu Anh á Cửu Anh, ngươi nói ngươi ngứa miệng làm gì? Lắc đắc mấy lời, đổi lấy cái này bị trấn áp 3.0005 kết quả, đây không phải là họa từ miệng ra sao? Bất quá, lời đã đến nước này, Đế Tuấn cũng biết, hết thảy đã thành định cục, không thể sửa lại. Lập tức, hai người bọn họ chỉ có thể nhận thua. Một bên, Cửu Anh thì sạm mặt lại, cảm thấy không nói. Cái định mệnh, đây cũng quá bá đạo đi. Chỉ cần Di Lặc mở miệng, không cho bản thân phản bác. Thẳng đến lúc này, Cửu Anh cũng mới đột nhiên thức tỉnh. Đây chính là thánh nhân đạo thống trong, bọn họ vốn cũng không có dạng đạo lý tư cách. Lại nói Trần Khổ. Dứt tiếng, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Vung tay lên, một vùng không gian nhà tù nổi lên, giam cấm Cửu Anh nguyên thần. Rồi sau đó, vung tay lên, này trực tiếp rơi thẳng nhập Đại Hùng Bảo Điện ra một tòa tầng 9 bảo tháp trong. Trấn Ma Tháp. Vật này vốn là La Hầu trong tay Cửu Ma Tháp, sau bị Trần Khổ đoạt được. Tế luyện sau, liền hóa thành Tây Phương Phật Môn Trấn Ma Tháp, dùng để trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo. Bây giờ, trong đó từ lâu trấn áp vô số yêu ma. Cho dù chẳng qua là xa xa liếc nhìn lại, đều tựa hồ có thể cảm ứng được trong đó tiết ra ngoài mà ra hàn khí, để cho da đầu tê dại, kinh hồn bạt vía. Cửu Anh khí tức hoàn toàn biến mất, xem một màn này, Đế Tuấn cũng không thể tránh được. Đúng như Trần Khổ đã nói, hắn có thể lưu lại Cửu Anh nguyên thần, không có ra tay sát hại, cũng đã là cấp đủ Đế Tuấn mặt mũi. Cũng may, 3.0005 tuyến nguyệt, thoáng một cái rồi biến mất. Đến lúc đó, lại vì Cửu Anh tái tạo một bộ thân xác, dựa vào cái khác tu hành tài nguyên gia trì. Nói vậy, cũng vẫn là có thể khôi phục trạng thái tốt cùng. Đế Tuấn trong lòng nghĩ như vậy, cũng có chút tự mình an ủi cảm giác. Chuyện này đã xong, Trần Khổ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Được rồi, Đế Tuấn đạo hữu, thứ cho không tiễn xa được. Trần Khổ không hề khách khí, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Không chỉ có như vậy, vừa dứt lời, Trần Khổ lại là tay áo nhẹ phẩy. Trong lúc nhất thời, vật đuổi sao rời, Đế Tuấn bị trực tiếp đưa ra Đại Hùng Bảo Điện ra. Đây hết thảy cũng phát sinh ở mấy hơi bên trong. Đế Tuấn xem bản thân đưa thân vào trong hư không, mặt một bước. Tùy theo mà tới, chính là sâu sắc rung động. Đây chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thủ đoạn sao? Quả nhiên, sâu không lường được. Đế Tuấn không tự chủ được hiện ra cảm thán như vậy. Cải thiên hoán địa, không gian Nazi. Như thế thủ đoạn, cũng có thể nói là để cho Đế Tuấn mơ ước, cao không thể chạm. Trước đó chư thánh đại chiến, Đế Tuấn chẳng qua là xa xa đứng xem. Mà dưới mắt, đích thân cảm nhận được Trần Khổ thực lực hùng mạnh tuyệt luân, bá tuyệt muôn đời. Nhất thời, hắn đối với Trần Khổ cũng có lau một cái sâu hơn kính sợ. Chỉ chốc lát sau, Đế Tuấn lúc này mới thu liễm cảm niệm, lắng lại tâm thần, ánh mắt phức tạp xoay người rời đi, trở về trong yêu đình đi. Lại nói trong Đại Hùng Bảo Điện, vừa đọc đưa đi Đế Tuấn, Trần Khổ cũng không còn quan tâm. Mà một bên, Hồng Vân lúc này lại là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Tiêu Cửu Anh trong tay, cũng tiêm nhiễm vô số nhân tộc sinh linh máu tươi. Chẳng qua là trấn áp hắn chỉ có 3.0005, thật sự là quá tiện nghi. Hồng Vân như vậy tức giận bất bình nói, hắn ban đầu từng ở trong nhân tộc thu hoạch rất nhiều lần công đức, đã từng mắt thấy nhân tộc là bực nào lương thiện. Cho nên, trước đó mắt thấy nhân tộc gặp nạn, tràn đầy không đành lòng cùng thương xót. Đối với yêu đình đám người, cũng liền càng thêm hận ý sâu nặng. Như người ta thường nói nợ máu trả bằng máu. Cho nên, đối với cái này trấn áp 3.0005 trừng phạt, Hồng Vân mới phát giác được có chút không đủ. Nghe nói thế, Trần Khổ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu bật cười. Ha ha, xem ra Hồng Vân đạo hữu không hề hiểu trấn ma tháp huyền diệu a. Nghe nói thế, Hồng Vân đầy mặt ngạc nhiên, đầu óc mơ hồ. Trấn ma tháp huyền diệu, ở trong sự nhận thức của hắn, đó không phải là dùng để thu nạp các loại ác ma linh bảo sao? Ngay sau đó, tiếp dẫn cũng lên tiếng. Ha ha, Hồng Vân đạo hữu, kia cửu anh mong muốn ở dưới trấn ma tháp chịu đựng qua 3.0005, cũng không phải cái gì chuyện đơn giản a. Trong trấn ma tháp, tràn đầy triệu triệu yêu ma, bọn họ từ lâu bị giết chóc chấp niệm nắm giữ. Tầng 9 bảo tháp trong, ma vương vô số, mỗi một vị đều là bạo ngược dị thường. Ngoài ra, cũng có Thái Dương chân hỏa, chín đu ngọn lửa vân vân, không giờ khắc nào không tại thiêu đốt lấy trong đó toàn bộ yêu ma cùng thần hồn chờ. Xách, tiến vào kia trong trấn ma tháp, có thể so với rơi vào tầng 18 địa ngục, còn phải càng thêm khó chịu. Tiếp dẫn vị Hồng Vân giải thích. Giảng thuật trong, hắn cũng không nhịn được hơi líu lưỡi. Mà nghe nói thế, Hồng Vân cũng không khỏi được cả người hiện ra một luồng ý lạnh. Triệu triệu yêu ma cắn xé, công sát, hơn nữa các loại thần hỏa thiêu đốt, kết quan quan thể vân vân. Khốc hình, đúng là có thể so với khốc hình bình thường tồn tại. Hơn nữa, cái này còn chưa kết thúc. Trần Khổ một lần nữa mở miệng, nghiền ngẫm mà nói, ta đã vận dụng thời quan tháp, điều chỉnh trong trấn ma tháp tốc độ thời gian trôi qua. Bây giờ, trong trấn ma tháp tốc độ thời gian trôi qua so bên ngoài chậm gấp trăm lần. Nghe nói thế, tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Hồng Vân đều là hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, mới phản ứng được, hiểu Trần Khổ nói thế ý tứ. Điều chỉnh gấp trăm lần thời gian. Nói cách khác, bên ngoài 3.0005, tại trấn ma tháp bên trong sẽ là thật 300.0005. Mà cái này 300.0005 giữa năm, Cửu Anh sở thụ đến thống khổ, chỉ biết không ngừng tăng thêm, sẽ không có chốc lát dừng lại. Hiểu một điểm này, ba người đều không khỏi được nét mặt cổ quái nhìn về phía Trần Khổ. Hung ác, quá độc ác. Người này thật là sống diêm vương a. Chương 338, Vu tộc uy hiếp nhân tộc, Long tộc cường giảm nhu đồ. Chương 338, Vu tộc uy hiếp nhân tộc, Long tộc cường giảm nhu đồ. Hồng Vân đám người rất là kinh hãi. Bất quá nghĩ lại, cũng theo đó thoải mái. Đối với kia Cửu Anh, bọn họ căn bản không cần có cái gì đồng tình cảm giác. Ha ha. Tốt, Cửu Anh đáng đời như vậy. Đây hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu mà thôi. Hồng Vân nói như thế. Hiển nhiên, kể từ gia nhập Tây Phương Phật môn, lại chứng đạo thành thánh tới nay, Hồng Vân tính tình cũng là phát sinh biến hóa cực lớn, không còn là ban đầu như vậy người hiền lành, thậm chí có thể nói là lạm người tốt bản tính. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề cùng với Trần Khổ cũng là âm thầm cảm thấy hài lòng. Rồi sau đó, mấy người không còn đàm luận Cửu Anh chuyện. Dù sao, nay ở thánh nhân trong mắt cũng chỉ là một không đáng nhắc đến tồn tại mà thôi. Trầm ngâm chốc lát, tiếp dẫn tiếp tục xem hướng Trần Khổ, mở miệng dò hỏi, lần này điều tra cũng không kết quả. Đồ Nhi, ngươi nghĩ như thế nào? Còn phải tiếp tục truy xét đi xuống sao? Có thể nói, dưới mắt tiếp dẫn đã là không có biện pháp gì. Huống chi, nói trắng ra, hắn cùng với nhân tộc giữa cũng không có quá lớn nhân quả dính líu. Tiếp dẫn tự nhiên không thể vì nhân tộc chuyện mà làm trễ nải bản thân tu hành. Mà nghe nói thế, Trần Khổ lại sắc mặt kiên định gật gật đầu. Sư tôn, chuyện này âm thầm phải có cổ quái. Chẳng qua là đệ tử còn cần suy nghĩ thật kỹ với hắn biện pháp, hoặc giả mới có thể nắm được huyền cơ trong đó. Trần Khổ vẫn vậy không muốn buông tha cho. Yêu tộc đồ người, quyền này chính là thiên số trong chuyện sắp xảy ra. Nhưng bây giờ, hắn gần như có thể xác định, chuyện này sau lưng nhất định còn có một cái lớn hơn hắc thủ. Kể từ đó, trong đó ý nghĩa cũng liền càng thêm kinh người. Trần Khổ thề phải truy xét rõ ràng, mới có thể an lòng. Đối với lần này, tiếp dẫn chuẩn đề đám người ý vị thâm trường nhìn một cái Trần Khổ. Cuối cùng, cũng không có nói thêm gì nữa. Bọn họ biết, Trần Khổ tự có lo nghĩ của mình. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn, bây giờ cũng căn bản không cần tiếp dẫn chuẩn đề đám người lo lắng. Lớn như thế trong Tây Phương Phật môn, vì vậy khôi phục bình tĩnh an lành. Vậy mà, bên kia, lúc này dưới chân núi Bất Chu Sơn, trong bàn cổ thánh điện, 12 tổ vu cũng đã là sôi trào khắp trốn, khó có thể sôi trào. Khốn kiếp, khốn kiếp. Kia yêu tộc đầu người, lại là vì luyện chế đồ vu kiếm, quay đầu lại vẫn là phải đối phó bọn ta. Trúc Dung hai mắt phun lửa, liên tiếp giống giận, nghiến răng nghiến lợi. Không sai, tới lúc này, đồ vu kiếm bí mật đã là lại không che giấu được. Vu tộc chúng sinh cũng đã biết được trong đó mật ân. Cái này tự nhiên để cho 12 tổ vu nổi khủng dị thường. Trúc Dung vừa dứt lời, một bên cộng công cũng giọng căm hận nói, đáng chết, quả nhiên không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Hừ, ban đầu kia nữ hoa sáng tạo ra nhân tộc, chẳng lẽ chính là vì hôm nay, với tinh phách tới khắc chế bọn ta vu tộc thân xác. Sớm biết như vậy, bọn ta ban đầu cũng không nên dung kia nữ hoa ở nơi này Bất Chu Sơn sáng tạo ra nhân tộc một mạch. Cộng công ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Thái Tố Thiên phương hướng. Vu tộc đáng tự hào nhất lá bài tẩy, chính là thân xác bền chắc không thể gãy. Mà đồ vu kiếm xuất hiện, lại có thể để bọn họ ưu thế không còn sót lại gì. Liên đối, nữ hoa cũng là trở thành chúng tổ vu phẫn hận không dứt đối tượng. Tự đại vu tấn thăng làm tổ vu hình thiên, lúc này càng là trầm giọng nói, chư vị huynh trưởng, đã như vậy. Vậy bọn ta sao không nhất cử diệt kia nhân tộc sinh linh? Như vậy, liền xem như yêu tộc còn muốn luyện chế đồ vu kiếm, cũng là lại không nhân tộc có thể giết. Không thể không nói, hình thiên ngày xưa được tôn là vu tộc chiến thần, cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Hắn lúc này quyết tâm, cho là chỉ có diệt tuyệt toàn bộ nhân tộc, mới là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Trên thực tế, đây cũng chính là vu tộc chung nhau bản tính. Cho nên, hắn vừa dứt lời, Cường Lương, Nhục Thu chờ tổ vu cũng rối rít phụ họa, hình thiên huynh đệ nói không sai. Nếu nhân tộc là khắc ta vu tộc mối họa, liền không thể hạ thủ lưu tình. Giết, giết sạch những thứ kia nhân tộc sâu kiến. Liên tiếp mấy vị tổ vu mở miệng, đều là xoa tay năng quyền, nhao nhao muốn thử, sắc ý lắm liệt. Bất quá, nhưng vào lúc này, cầm đầu đế giang tổ vu cuối cùng mở miệng. Chập. Hắn khẽ quát một tiếng, khiến cho chúng tổ vu thân hình đều là một nữa, rồi sau đó đồng loạt nhìn về phía đế giang. Người sau đảo mắt một cái chúng tổ vu, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, chư vị huynh đệ, không thể hành sự lỗ mãng. Có Trần Cổ ở, nghĩ diệt tuyệt nhân tộc, nói dễ vậy sao? Huống chi, nhân tộc bây giờ cũng đã là chư thánh chỗ căn bản, chư thánh cũng sẽ không xem nhân tộc bị bọn ta giết sạch hầu như không còn. Bọn ta nếu tùy tiện ra tay, trước đó chư thánh đều xuất hiện cảnh tượng, cũng tất nhiên sẽ một lần nữa tái diễn. Đế Giang sắc mặt nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ, như vậy quên can chúng tổ vu. Nghe vậy, mấy người sắc mặt lâm liệt, lúc này mới hơi tỉnh táo mấy phần. Là, trước đó chư thánh đại chiến cảnh tượng, bọn họ còn ký ức như mới, lòng vẫn còn sợ hãi. Vu tộc cho dù có Đô Thiên Thần Sát đại trận thủ đoạn như vậy, nhưng tối đa cũng chỉ có thể cương một vị thánh nhân. Lại, nếu là Trần Khổ tự mình ra tay vậy, bản cổ hư ảnh đều chưa hẳn có thể cho thấy vô thượng thần uy. Dù sao, kia khai thiên tam thức trở thần thông, Trần Khổ từ lâu là lô hỏa thuần thanh, thậm chí còn sáng tạo ra uy lực mạnh hơn phiên bản. Nói cho cùng, bọn họ mong muốn diệt tuyệt nhân tộc, cũng chỉ là ý nghĩ hao huyền mà thôi. Càng là ngẫm nghĩ, chúng tổ vu sắc mặt cũng liền càng khó nhìn. Vậy bọn ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền mặc cho nhân tộc cái này mối họa tồn tại ở thế gian? Vạn nhất có hướng một ngày, yêu tộc tàn sát tái khởi, luyện chế nhiều hơn đồ vũ kiếm. Trúc Dung trầm mặt, tràn đầy không cam lòng nói như thế. Nghe nói thế, cậu công, Nhục Thu chờ tổ vu liên tiếp thở dài. Ném chuột sợ vỡ đồ. Cái này thật là ném chuột sợ vỡ đồ. Giết cũng giết không xong. Không giết vậy, lại khó có thể để cho vu tộc căn lòng. 12 tổ vu cũng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia vậy mà lại nhân tộc, mà như vậy sợ đầu sợ đuôi, tiến thoái lưỡng nan. Đối với lần này, Đế Giang cũng mặt lộ vẻ trầm tư, sắc mặt biến huyễn, tựa như ở cân nhắc cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên mở miệng nói, nếu không thể giết chết nhân tộc, như vậy bọn ta cũng chỉ có thể đem bảo vệ. Nói chuyện lúc, Đế Giang tựa hồ cố ý cắn nặng bảo vệ hai chữ phân lượng, mà lời vừa nói ra, chúng tổ vu nhất thời trợn mắt há mồm, mặt một bức. Bảo vệ, bọn ta lại vẫn phải bảo vệ những thứ kia đáng ghét nhân tộc. Huynh trưởng, bây giờ người đời đều biết nhân tộc chính là khắc chế ta vu tộc thân xác đại sát khí, bọn ta không đúng bọn họ ra tay sát hại, ngược lại còn cung cấp bảo vệ, cái này chẳng phải là bị chúng sinh nhạo báng sao? Trúc Dung đám người mặt không thể tin như vậy hỏi ngược lại. Đi bảo vệ một đám có thể giết chết bản thân nhân tộc sinh linh, đây không phải là điên rồi sao? Vậy mà Trúc Cửu Âm lại sắc mặt động một cái. Huynh trưởng đã nói bảo vệ nhân tộc, chỉ sợ là có thâm ý khác đi. Hắn như có điều suy nghĩ nói như thế. Nghe vậy, Trúc Dung đám người nhất thời có chút kinh ngạc không thôi, mà Đế Giang thì hiểu ý cười một tiếng, gật gật đầu. Không sai, tên là bảo vệ, kỳ thực hạn chế. Bọn ta đều có thể phái ra một ít tiểu vu đi hạn chế nhân tộc phạm vi hoạt động. Đồng thời, yêu tộc nếu còn muốn đầu người, bọn ta cũng có thể thứ nhất thời gian biết được tin tức. Đến đây, chúng tổ vu mới hoàn toàn bừng tỉnh ngộ. Đế Giang ý tứ là phải đem nhân tộc nuôi nhốt đứng lên bình thường. Chỉ cần thời thời khắc khắc hạn chế nhân tộc hết thảy, nhân tộc tinh phách khắc chế vu tộc tác dụng, liền nếu không có thể phát huy ra tới. Đồng thời, cũng đúng như Đế Giang đã nói, yêu tộc nếu còn muốn luyện chế đồ vu kiếm vậy, bọn họ cũng có thể nhờ vào đó thứ nhất thời gian biết được tin tức. Không thể không nói, Đế Giang cân nhắc, có thể nói chu toàn. Tốt, tốt. Huynh trưởng kế này rất hay, cứ làm như vậy đi. Hồi lâu, Huyền Minh trước tiên phản ứng kịp, gật đầu liên tục, đồng ý Đế Giang đề nghị. Cái khác tổ vu cũng là cảm thấy đồng ý, Đế Giang cũng không còn nói nhảm, gật gật đầu. Vậy thì dựa theo này đi an bài đi. Dứt tiếng, Trúc Dung, cậu công chờ tổ vu lúc này hẳn là, rồi sau đó ai đi đường lấy, sai phái mỗi người trong bộ lạc tiểu vu đi. Đế Giang thì nhìn về phía Hình Thiên. Hình Thiên huynh đệ, ngươi không cần để ý tới bên ngoài các loại, hay là mau sớm nắm giữ Đô Thiên Thần Sát đại trận bảy trận phương pháp mới điều quan trọng nhất. Đế Giang như vậy dặn dò một câu. Hình Thiên mặc dù dung hợp ban đầu hậu thổ lưu lại kia một giọt buồn mạng máu tươi, nhưng mong muốn hoàn toàn thay thế hậu thổ vị trí, dưới mắt còn hơi có không kịp. Đối với lần này, Hình Thiên cũng là trịnh trọng gật đầu, đáp ứng. Lại nói trong nhân tộc, một ngày này, sau đại chiến, mới vừa bình tĩnh lại nhân tộc, lại một lần nữa manh động. Mà nguyên nhân chính là nhóm lớn vu tộc tiểu vu chạy tới trong nhân tộc. Phụ ta vu tộc 12 tổ vu đại nhân chi mệnh kiến, bọn ta đặc biệt tới trước, bảo vệ bọn ngươi nhân tộc sinh linh. Từ hôm nay trở đi, bọn ngươi toàn bộ sinh linh đều không được tự tiện hành động. Một đám tiểu vu thịnh khí lang nhân, cũng mang theo căm tức ý cho nên, đối mặt nhân tộc, tự nhiên cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Lời vừa nói ra, nhân tộc chúng sinh cũng nhất thời một mảnh xôn xao. Bảo vệ? Hừ, cái gì bảo vệ? Đây rõ ràng chính là ở giam lòng bọn ta. Chính là, những thứ này vu tộc sinh linh, thật là rất là bá đạo. Bọn ta nhân tộc, không cần các ngươi cái gọi là bảo vệ. Mau thối lui ra ta nhân tộc địa giới, đừng đội đặt chân ở đây. Nhân tộc chúng sinh nghị luận ầm ĩ, đầy mặt không vui. Thậm chí có sinh linh trực tiếp ngửa mặt lên trời hét lớn, đối với vu tộc lệnh đuổi khách. Vu tộc căm hận nhân tộc tồn tại. Giống vậy, nhân tộc đối với vu tộc, bây giờ cũng là rất có chê bai. Dù sao, ban đầu vu tộc từng đáp ứng Trần Cổ, sẽ che chở nhân tộc. Nhưng trước đó yêu tộc đầu người lúc, vu tộc nhưng chỉ là một bộ đứng ngoài cuộc, không nhúc nhích tư thế. Nhân tộc há có thể không giận? Nghe nhân tộc như vậy giận đối lời nói, vô số tiểu vu cũng làm tức sắc mặt âm trầm. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay, nhưng không tới phiên các ngươi tới quyết định cái gì. Dứt tiếng, một đám tiểu vu không chút do dự, lúc này ngang nhiên ra tay. Nay cương thế tuyệt luân, giáng lâm trong nhân tộc, triển lộ lực lượng kinh người, trấn áp vô số mặt lộ vẻ giận dữ nhân tộc sinh linh. Tiểu vu, ở trong vu tộc, mặc dù chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại, nhưng này tại trước mặt nhân tộc, vẫn như cũ có thể nói là hùng mạnh tuyệt luân, không thể địch lại được tồn tại. Như người ta thường nói súng bắn chim đầu đàn, vu tộc như vậy, cũng là vì chèn ép nhân tộc nguyệt khí, khiến cho không dám tiếp tục phản kháng. Sự thật cũng chính là như vậy. Đối mặt vô số tiểu vu trấn áp thô bạo, nhân tộc hận giận không dứt, gầm thét liên tiếp. Nhưng mặc cho bằng bọn họ như thế nào phản kháng, cuối cùng nhưng chỉ là tốn công vô ích. A, bọn ngươi vu tộc lại dám như thế bá đạo làm việc, sẽ không sợ thánh cha đại nhân cùng các ngươi thành toàn sao? Nhân tộc cũng chỉ đánh phát ra như vậy giống giận. Nhưng lần này, nhân tộc giống giận truyền ra. Hồi lâu, thế gian cũng không có truyền ra bất kỳ một đạo Trần Khổ khí tức. Điều này làm cho nhân tộc trố mắt nhìn nhau. Tình huống gì? Chẳng lẽ là thánh cha đã bế quan, hay hoặc là bị những chuyện khác liên lụy, không rảnh bận tâm nhân tộc khốn cảnh sao? Vô luận như thế nào, nhân tộc cũng ý thức được, bản thân sợ rằng chỉ có thể là bị vu tộc gáp chế gắt gao, không thể làm gì. Nghĩ đến chỗ này, nhân tộc trong lòng nhất thời có một loại cảm giác bất an hiện lên, trong mắt lửa giận cũng càng thêm hừng hực. Bất quá, Trần Khổ lúc này mặc dù không rảnh bận tâm nhân tộc, vậy mà, một đoạn thời khắc, trên trời cao, mấy đạo thân ảnh vượt qua vũ trụ, lại chú ý tới trong nhân tộc cảnh tượng. Cái này mấy thân ảnh không phải người khác, chính là Ngao Ly, Ngao Chiến, Ngao Thiên trở một đám long tộc sinh linh. Đồng thời, cũng là Tứ Hải Long Vương con cháu hậu bối trở. Con mắt của bọn họ cũng chính là chạy tới Tây Phương Phật Môn bái sư, tu hành Phật Môn Diệu Pháp. Mắt nhìn xuống dưới, nhân tộc cảnh tượng thu hết trong mắt. Nhất thời, Ngao Ly mấy người cũng là sắc mặt đại động. A, đó là vu tộc ở làm khó dễ nhân tộc. Nhân tộc thế nhưng là Trần Khổ tiền bối chiếu cố chủng tộc, vu tộc sao dám như vậy? Thì, đây còn phải nói sao? Tất nhiên là kia vu tộc đã biết được đồ vu kiếm bí mật, lúc này mới mong muốn tự mình nắm giữ nhân tộc, để tránh người sau trở thành khắc chế vu tộc sát khí. Ừm, không sai không sai, nhất định là như vậy. Lác đác mấy lời giữa, long tộc mấy người cũng đã đoán cái 80-90 nắm được vu tộc dụng ý cùng mục đích. Kia, bọn ta làm sao bây giờ? Có hay không muốn nhúng tay chuyện này? Ngao Thiên yếu ớt hỏi một câu. Đối với lần này, Ngao Ly không chút do dự đáp lại, dĩ nhiên muốn xen vào. Bọn ta nếu là có thể che chở những thứ này nhân tộc chu toàn, cũng tất nhiên có thể đạt được Trần Khổ tiền bối thiệt cảm. Kể từ đó, ngày sau bái sư Phật môn, chẳng phải là càng thêm theo lẽ đương nhiên. Ngao Ly cũng là quả quyết, ý thức được đây chính là cơ hội của bọn họ. Bất quá, lời tuy như vậy, nhưng một bên Ngao Chiến lại cho mày nói, chẳng qua là bọn ta sợ không phải những thứ kia vu tộc đối thủ à? Không sai. Ngao Chiến lo lắng, bản thân mấy cái này long tộc sinh linh, nếu là tự mình ra tay vậy, cũng vẫn là không đủ để đối phó vu tộc tiểu vu. Dù sao, Ngao Ly đám người mặc dù huyết mạch bất phàm, nhưng chúng quy chưa lớn lên. Thậm chí, bọn họ còn chưa từng trải qua quá nhiều sát phạt cùng đại chiến. Đối với lần này, Ngao Ly sắc mặt hơi trầm lại, trầm ngâm chốc lát. Dễ nói, đánh không lại, bọn ta liền lấy Tây Phương Phật môn danh tiếng, uy hiếp những thứ này vu tộc. Bọn họ cho dù không sợ bọn ta long tộc, chẳng lẽ còn không sợ Trần Khổ tiền bối đám người sao? Ngao Ly dứt tiếng. Ngao Chiến, Ngao Thiên đám người đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngay sau đó trong lòng bừng tỉnh, trên mặt lại lộ ra vẻ cổ quái. Đây là muốn cáo mượn oai hùng. Chương 339, thánh nhân cũng không đáng kinh ngạc nhiễu. Ngao Ly sợ ngây người. Chương 339, thánh nhân cũng không đáng kinh ngạc nhiễu. Ngao Ly sợ ngây người. Chầm tư chốc lát, mấy người liền hiểu Ngao Ly ý tứ. Đây quả thật là cũng là dưới mắt biện pháp duy nhất. Dù sao, Trần Khổ danh tiếng, người nào không biết. Trước khi tới đây, Tứ Hải Long Vương cũng đã từng vô cùng trịnh trọng địa dặn dò bọn họ. Tứ Hải Long Vương nói, Trần Khổ tiền bối chính là đương thời kinh tài tuyệt diễm nhất tồn tại, thực lực ngút trời, bá tuyệt muôn đời. Nói không khoa trương chút nào, Ngao Ly đám người đối với Trần Khổ có vô thượng kính sợ, tôn sùng cảm giác. Bọn họ lẽ đương nhiên cho là, chỉ cần lấy Tây Phương đệ tử danh tiếng hiển hóa, liền xem như vu tộc cũng phải kính trọng ba phần, không dám liều lĩnh manh động. Huống chi, bọn họ chuyến này chạy tới Tây Phương, vốn là vì bái sư Phật môn. Vì vậy, kể cũng không tính là ăn không nói có. Chẳng qua là trước hạn dùng một chút đệ tử Phật môn thân phận mà thôi. Làm ra quyết định, Ngao Ly mấy người cũng không do dự nữa. Dừng tay. Ngao Chiến quát to một tiếng. Ngay sau đó, mấy người lúc này đáp xuống, trực tiếp hiện hóa ở trong nhân tộc. Biến cố bất thình lình, cũng để cho vô số tiểu vu đều là sắc mặt động một cái. Rồi sau đó theo tiếng kêu nhìn lại, đợi đến thấy rõ Ngao Ly đám người bộ dáng sau, vô số tiểu vu nhất thời kinh hãi, sắc mặt đột nhiên âm trầm. Khốn kiếp, là yêu tộc đến rồi. Không biết người nào lớn như vậy uống một câu, để cho toàn bộ tiểu vu lại là sắc mặt đại biến. Nói cho cùng, Long tộc cũng vẫn là yêu loại xuất thân, cho nên này khí tức tiết ra ngoài dưới, nhất thời để cho toàn bộ vu tộc cũng sinh ra lớn lao địch ý một đạo đạo ánh mắt, cũng là mang theo ác liệt phong mang, đưa mắt nhìn Ngao Ly đám người. Đối với lần này, Ngao Ly chấn định tự nhiên, hắn cười khẩy một tiếng, đáp lại nói, yêu tộc, hừ, đừng vội bắt ta chờ cùng những thứ kia tạp mao xuất sinh sánh bằng, bọn ta chính là Tây Phương Phật môn đệ tử, nay đi ngang nơi đây, thấy bọn ngươi lại dám ra tay với nhân tộc, lúc này mới hiện thân ngăn trở, mong rằng bọn ngươi vu tộc thức thời một ít, mau thối lui ra nhân tộc lãnh địa. Ngao Ly vậy, thề son sắt, không có chút nào do dự. Trên thực tế, ở Long tộc trong lòng cũng đồng dạng là cực kỳ xem thường cái gọi là yêu tộc. Nói trắng ra, vô số yêu tộc bất quá là các loại theo hầu loan lộ, tốt xấu lẫn lộn yêu loại sinh linh hội tụ mà thành mà thôi. Cuối cùng là năm bẻ bảy mảng, khó thành chuyện lớn. Cho nên, nghe mình bị cho rằng là yêu tộc, Ngao Ly ngược lại giận không kèm được. Lời vừa nói ra, một đám tiểu vu nhất thời kinh ngạc không thôi. Tây Phương Phật môn đệ tử, mấy chữ này để bọn họ trong lòng nghiêm nghị. Vu tộc cho dù lại tâm cao khí ngạo, lỗ mãng cực kỳ, bây giờ cũng phải cần cố kỵ Phật môn chi uy. Dù sao, ngay cả 12 tổ vu đối mặt Trần Cổ lúc cũng là khách khí. Bọn họ những thứ này tiểu vu lại sao dám trêu chọc? Nhưng cũng có tiểu vu đầy mặt nghi ngờ. Hừ, đệ tử Phật môn, bọn ta vì sao chưa từng thấy qua mấy người các ngươi? Theo ta nhìn, bọn ngươi nhất định là ăn không nói có mà thôi. Có tiểu vu nói như thế, cũng nhất thời đưa đến nhiều hơn tiểu vu cũng đầy mặt kinh ngạc không thôi. Không sai, Tây Phương Phật môn đệ tử bây giờ giữa thiên địa cũng là có cực kỳ không tầm thường danh vọng. Nhưng trước mắt Ngao Ly đám người, nhưng lại chưa bao giờ dần dần nổi lên. Cho nên, vu tộc cũng đã hoài nghi, bọn họ bất quá là mạo hiểm lĩnh Tây Phương Phật môn đệ tử danh tiếng. Đối với lần này, Ngao Ly đám người tựa hồ cũng sớm có dự liệu. Nhìn thẳng vào mắt một cái, Ngao Chiến một bước bước ra, mở miệng nói, "Ha ha, ta là Tây Hải Chân Long, Hắc Long chính là ta chi tộc thúc. Hắc Long đại nhân, bọn ngươi không phải không biết đi." Vừa dứt lời, Ngao Thiên mấy người cũng giống vậy mở miệng. "Không sai, bây giờ cùng tồn tại Tây Phương Ứng Long, chính là ta Đông Hải tiền bối. Ban Dung chính là gia phụ huynh trưởng, ta cũng xưng một tiếng bá bá." "Hừ, bọn ngươi vu tộc nếu không tin, có dám đi trước Tây Phương chứng thực?" Cái này từng đạo lời nói, để cho một đám tiểu vu hoàn toàn nghe ngây người. Cái định mệnh, cái này con mẹ nó hay là một đám long nhị thay. Ỷ vào nhà mình trưởng bối, thúc bá danh tiếng, như vậy diều võ dương oai, vẫn còn có thể như vậy hùng hồn. Cũng thật là không có người nào. Bất quá, cũng chính là Ngao Ly đám người như vậy thề son sắt, lòng tin mười phần bộ dáng, ngược lại còn có sức thuyết phục. Một đám tiểu vu trố mắt nhìn nhau, cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Bởi vì, bây giờ tam tộc cùng Phật môn lui tới rất thân, quan hệ thân thiện, đây là chúng sinh đều biết chuyện. Hơn nữa, cũng đúng như Ngao Ly đám người đã nói, Hắc Long, Ương Long nhóm cường giả, dưới mắt cũng giống vậy uy danh hiển hách, không phải tầm thường sinh linh có thể trêu chọc. Cái này, những thứ này Long tộc nói, đến tuột cùng là thật hay giả? Bọn họ nếu thật có như vậy bối cảnh, bọn ta cũng xác thực muốn trịnh trọng mà đợi, để tránh vì vậy trêu chọc Phật môn. Theo ta được biết, trong Long tộc, Chân Long cùng Dị Long không phải thủy hỏa bất dung sao? Thì, kia đã sớm là quá khứ chuyện. Nghe nói, bây giờ trong Long tộc, Chân Long, Dị Long giữa, từ lâu biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói như thế, bọn họ nói đích xác thực có thể là thật. Như là loại này tiếng bàn luận xôn xao ở một đám tiểu vu trong vang lên. Nghe vậy, Ngao Ly đám người vẻ mặt càng thêm ngạo nghễ tự đắc, chấn định tự nhiên. Những thứ này tiểu vu nói không sai. Tuy nói ban đầu ở trong Long tộc có Chân Long, Dị Long phân chia, lại giữa song phương như nước với lửa, đối đầu gay gắt. Bất quá, theo Hắc Long chờ Dị Long ở Tây Phương quật khởi mạnh mẽ, vô số Chân Long cách nhìn từ lâu tùy theo thay đổi. Vô luận nói như thế nào, Hắc Long mấy người cũng là vì Long tộc dương ai. Cho nên, Chân Long một phương đã sớm buông xuống thành kiến, cùng Dị Long lần nữa thân cận đứng lên. Truy Nguyên, giữa song phương cũng không phải là cái gì không thể hóa giải thủ án. Hơn nữa, Chân Long công nhận Dị Long cống hiến, cũng giống vậy có thể tùy theo thu được kích lợi, sao không vui mà làm. Đây cũng chính là Ngao Ly đám người mang ra Hắc Long đám người, không chút nào hư nguyên nhân chỗ. Trong lúc nhất thời, một đám tiểu vu đã không khỏi tin tưởng mấy phần. Nói như thế, đám này Long nhị thay thật đúng là không thể trêu chọc cá yên lặng. Làm người ta cảm thấy vô cùng đè nén yên lặng lan tràn ra. Hồi lâu, rốt cuộc có một cái đầu dẫn bộ dáng tiểu vu lên tiếng. Đã như vậy, bọn ta cũng không làm khó các ngươi. Mau cút ra khỏi nơi đây, đừng đội nhúng tay tà vu tộc chuyện. Hắn lạnh lùng xem Ngao Ly mấy người, như vậy không khách khí chút nào hạ lệnh đuổi khách. Đối với vu tộc mà nói, cái này cũng đã là một loại nhượng bộ. Vậy mà, có thể tưởng tượng được, Ngao Ly đám người tự nhiên không chút lay động. Bọn họ hiện thân mà ra, lại như vậy khái khẳng phân trần một phen, cũng không chỉ là vì trang một đợt bức. Che chở nhân tộc mới là con mắt của bọn họ. Vì vậy, tiểu vu vừa dứt lời, bên kia, Ngao Chiến liền cực kỳ cường thế lên tiếng. Nên cút ra khỏi nơi đây, là các ngươi mới đúng. Hừ, bọn ta Long tộc từng bị vân mệnh, muốn che chở nhân tộc thương sinh. Đây cũng là Trần Cổ tiền bối pháp chỉ. Tây Phương Phật môn thần uy vô thượng, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất. Hôm nay, bọn ngươi vu tộc đừng mơ tưởng lấn áp nơi này nhân tộc sinh linh. Một bên, Ngao Ly đám người mặc dù cũng không mở miệng, nhưng cũng giống vậy sắc mặt kiên định, ánh mắt lạnh lùng. Mấy người đều là một bộ không nhường nửa bước tư thế. Nghe nói thế, lúc trước mở miệng tiểu Vu đầu lĩnh, nhất thời nổi giận. "Hừ, cho thể diện mà không cần. Đã ngươi chờ không muốn đi, vậy thì không cần đi. Chuyện hôm nay cũng là tộc ta trong tổ Vu đại nhân mệnh lệnh, không người nào có thể vi phạm, càng không thể sửa đổi." Tiểu Vu cũng giống vậy cường thế. Cho tới nay, bọn họ đối với 12 tổ Vu ra lệnh, có thể nói là nói gì nghe nấy, không dám có bất kỳ nghi ngờ cùng vi phạm. Vì vậy, dù là đã tin tưởng Ngao Ly đám người chính là Tây Phương đệ tử thân phận, cũng giống vậy cũng không xuống nước. Dứt tiếng, chỉ thấy to lớn vung tay lên. Nhất thời, quanh mình một đạo đạo tiểu Vu bóng dáng, cũng là ánh mắt bất thiện tụ đến. Bắt lại những thứ này long tộc, giao cho trong tộc đại Vu xử trí. Theo ra lệnh một tiếng, một đám tiểu Vu cũng không do dự nữa, rối rít thân hình bùng lên, nhấc lên công phạt. Thấy vậy, Ngao Ly đám người biến sắc. Bọn họ lo lắng nhất một màn, đúng là vẫn còn phát sinh. Hai bên vẫn vậy không tránh được đánh lớn. Trong lúc nhất thời, long tộc mấy người cũng là rối rít triển lộ thực lực, cương vô số yêu tộc công sát. Thậm chí, này hiển hóa bản thể, cực lớn long tộc bản thể ngang trời, giống động trời cao. Mỗi một cái long tộc trên thân hình đều là vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, hàn quang trong vắt, làm người chấn động cả hư vách. Vậy mà, Ngao Ly đám người nhìn như uy danh to lớn, nhưng thực lực lại cuối cùng là chưa đủ. Mấy người bọn họ cũng chỉ là kim tiên tu vi. Đại chiến bùng nổ, Vu tộc thì quyền quyền đến thịt, giữ dằn dị thường. Hơn nữa, một phương này nhân tộc địa giới trong tiểu Vu, chừng mấy mươi ngàn nhiều. Một đạo đạo vĩ lực xé toạc hư không, đưa đến thiên âm ầm vang, đinh hai nhức óc. Một đạo đạo thế công, càng lại như thác lũ kích động, cuồn cuộn không dứt. Chẳng qua là ngắn ngủi trong chốc lát, Ngao Ly mấy người liền bị hoàn toàn áp chế. Vu tộc từng quyền, đem mấy người làm cho liên tục bại lui, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thậm chí, Ngao Chiến, Ngao Thiên đám người đã là bị triệt để áp chế. Thấy vậy, Ngao Ly sợ tái mặt. Hắn biết, nếu là tiếp tục nữa, bản thân mấy người này chỉ sợ cũng đều muốn chết ở chỗ này. Hắn cực kỳ quả quyết, lúc này điều chuyển thân hình. "Hừ, bọn ngươi Vu tộc thật là to gan. Chuyện hôm nay, ta chắc chắn sẽ bẩm báo Phật môn Trần Khổ tiền bối, cùng bọn ngươi thanh toán." Lưu lại một câu như vậy lời hăm dọa, Ngao Ly tốc độ cực nhanh, không cần chốc lát, liền trực tiếp biến mất ở trên trời cao. Thấy vậy, kia tiểu Vu đầu lĩnh sắc mặt trầm xuống. "Trần Khổ, lần này phiền toái." Tiểu Vu đầu lĩnh tự lẩm bẩm một câu. Rồi sau đó, hắn quyết đoán, phân phó bên người một cái khác tiểu Vu, nói: "Ngươi lại mau trở về trong tộc, đem việc này bẩm báo tướng Liễu đại Vu. Mấy cái này long tộc sinh linh cũng cùng nhau mang về." Không thể không nói, cái này tiểu Vu đầu lĩnh cũng là cực kỳ khôn khéo. Hắn biết, nếu là Trần Khổ một khi thật dáng lâm vậy, kia đối với bọn họ những thứ này cấp bậc tồn tại mà nói, chính là không thể nghi ngờ tai họa ngập đầu. Thậm chí, Trần Khổ một cái ý niệm, đều là bọn họ khó có thể chịu đựng tuyệt thế đại khủng bố. Chuyện này đã vượt ra khỏi tiểu Vu phạm vi chịu đựng. Vì vậy, hắn trực tiếp đem đã bị bắt hạ Ngao Chiến, Ngao Thiên đám người cùng nhau giao trả lại cho nhà mình đại Vu tướng Liễu trong tay. Kể từ đó, bản thân những thứ này tiểu Vu cũng liền không cần gánh cái gì trách nhiệm. Trong lúc nói chuyện, tiểu Vu trong lòng cũng là kêu khổ cả ngày. Ai có thể nghĩ tới, chẳng qua là hạn chế nhân tộc loại này không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ, vậy mà cũng có thể dính dấp ra Trần Khổ vị nhân vật lớn kia. Như vậy cũng có thể thấy, Trần Khổ bây giờ trên thế gian chúng sinh trong lòng lực uy hiếp là bực nào kinh người. Bên kia, Ngao Ly chốc lát không có dừng lại, vận dụng long tộc thân pháp thần thông, khuấy động vô biên phong vân. Thân hình càng là nhanh như chớp. Không lâu lắm, cũng đã lướt qua hai giới núi, đến Tây Phương Phật môn địa giới. Mà cùng lúc đó, bây giờ thân là đệ tử Phật môn Từ Hàng đạo nhân, cũng đang du lịch giữa thiên địa. Thấy Ngao Ly dáng vẻ vội vã, hắn sắc mặt động một cái. Vị này long tộc đạo hữu, cớ sao như vậy kinh hoàng, đến ta Phật môn cương vực? Từ Hàng đạo nhân mở miệng đặt câu hỏi. Nghe nói thế, Ngao Ly cũng là sửng sở. Hắn dù không biết được Từ Hàng đạo nhân, nhưng nghe lời của đối phương, cũng trong nháy mắt rõ ràng, trước mắt người này chính là người trong Phật môn. Đây chính là bản thân muốn tìm tồn tại. Ngao Ly vội vàng thi lễ, cung kính dò hỏi, vị tiền bối này, xin hỏi có biết tộc ta trong Hắc Long tiền bối ở chỗ nào? Dưới mắt, tộc ta trong mấy vị huynh đệ bị kia Vu tộc bắt giữ. Vạn bối cầu kiến Hắc Long tiền bối, vì bọn ta lấy lại công đạo. Ngao Ly gấp giọng mở miệng, vài ba lời giữa, nói ra trước đó phát sinh hết thảy. Ngao Ly tự nhiên cũng muốn trực tiếp thỉnh cầu Trần Khổ rời núi. Vậy mà, hắn cũng biết, chỉ bằng chính hắn, còn căn bản nhập không phải Trần Khổ pháp nhãn. Vì vậy, cũng chỉ có thể đi trước thỉnh cầu, thấy đều là Long tộc Hắc Long. Mà nghe hắn giảng thuật, Từ Hàng đạo nhân vẻ mặt cổ quái. Hắc Long, hắn dĩ nhiên là biết. Bất quá, ở Tây Phương Phật môn trong mắt của mọi người, Hắc Long cũng chỉ là Trần Khổ vật cưới mà thôi. Không nghĩ tới, bây giờ nhà mình Trần Khổ sư minh một con vật cưới, vậy mà đều đã bị Long tộc coi là tôn sủng vô thượng tồn tại sao? Không hổ là Trần Khổ sư minh a. Từ Hàng đạo nhân không nhịn được như vậy âm thầm cảm thán một câu. Ngay sau đó, hắn cũng phản ứng kịp. Ha ha, nếu như thế, vậy bản tọa liền dẫn ngươi đi. Từ Hàng đạo nhân cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Hắn lúc này lên đường, mang theo Ngao Ly, hướng Trần Khổ nói nơi trốn ở phương hướng mà đi. Bây giờ, Hắc Long đám người thường xuyên cũng là ở nơi nào tu hành. Vậy mà, đến Trần Khổ đạo tràng, hai người lại cũng không thấy đến Trần Khổ bóng dáng. Ngược lại, quanh mình chỉ có từng mảng lớn pháp tắc trật tự lưu chuyển. Trần Khổ trong đạo trường, càng là tiên quang bạo trán, thủy thải đầy trời. Trong cõi minh minh, một tầng bền chắc không thể gãy không gian bích trướng như ẩn như hiện. Xem một màn này, Ngao Ly không rõ nguyên do, nhưng Từ Hàng đạo nhân cũng là sắc mặt hơi chậm lại, lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái này, xem ra Trần Khổ sư minh đã bế quan. Hắc Long cũng là theo Trần Khổ sư minh cùng nhau, ngăn cách bên ngoài các loại cảm nhận. Từ Hàng đạo nhân mở miệng, vì Ngao Ly giải thích một câu. Nghe vậy, Ngao Ly càng là sắc mặt khẩn trương. dưới mắt Ngao Chiến, Ngao Thiên đám người đều đã rơi vào Vu tộc trong tay, có thể nói là trong chốc lát cũng kéo không phải. Nhưng nhà mình Hắc Long tiền bối lại vẫn cứ đi theo Trần Khổ tiền bối bế quan. Vậy làm sao làm? Dưới Ngao Ly ý thức thỉnh cầu nói, từ hàng tiền bối được không thông bẩm một câu, tạm thời đánh thức Trần Khổ tiền bối đâu. Lời vừa nói ra, từ hàng đạo nhân vẻ mặt trở nên càng thêm cổ quái. Cái này như thế nào có thể? Trần Khổ sư minh bế quan, liền xem như ta Phật môn thánh nhân khác cũng sẽ không tùy tiện bày rối. Dứt tiếng, một bên Ngao Ly hoàn toàn sợ ngây người. Chương 340, đại chiến. Tướng Liêu tự bạo mà chết. Chương 340, đại chiến. Tướng Liêu tự bạo mà chết. Thánh nhân cũng sẽ không dễ dàng quấy rối. Đây là địa vị cỡ nào? Ngao Ly đơn giản đã không cách nào tưởng tượng. Mà trên thực tế, Từ Hàng nói thế cũng không có phóng đại. Dù sao, bất luận kẻ nào đều biết, Trần Khổ mỗi một lần bế quan, có thể nói đều là đang làm một ít đại sự kinh thiên động địa. Hoặc là nói cách khác, Trần Khổ mỗi một lần bế quan, đối với Tây Phương Phật môn đều là ảnh hưởng cực lớn, không thể tưởng tượng. Ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề đều chưa hẳn có thể như vậy. Vì vậy, Trần Khổ một khi bế quan, bất luận kẻ nào cũng sẽ không quấy rối. Có thể tưởng tượng được, ở Phật môn trong lòng mọi người, hắn có bực nào danh vọng. Ngao Ly sắc mặt thất vọng, không thấy được Hắc Long, vậy phải làm thế nào cho phải? Thật may là, nhưng vào lúc này, một bên Từ Hàng đạo nhân giống như là nghĩ tới điều gì. Ô, mặc dù Hắc Long cùng Trần Khổ sư huynh cùng nhau bế quan, bất quá, kia Ưng Long, Bàn Rồng, bây giờ nên có thể gặp đến. Lời vừa nói ra, Ngao Ly lại trong nháy mắt ánh mắt sáng choang. Đối với hắn mà nói, Ưng Long, Bàn Rồng cũng đồng dạng là tiền bối cấp bậc tồn tại. Nếu là có thể tìm được bọn họ, cũng có thể. Bất chấp nói nhiều, Ngao Ly lúc này thỉnh cầu Từ Hàng đạo nhân tiếp tục dẫn hắn đi trước tìm. Lần này, không cần nhiều lời. Không lâu lắm, Ngao Ly liền gặp được Ưng Long, Bàn Long nhị người. Bây giờ, hai người này cũng là cả người Phật quang ba phủ, dáng vẻ trang nghiêm, mặt mày phúc hậu. Ngày xưa, bọn họ đã từng kiệt ngạo bất tuần, thậm chí đối địch với Trần Khổ, lại bị Trần Khổ thu nhập Trường Trung Phật Quốc. Nhưng theo Phật môn cùng Long tộc quan hệ càng thêm thân cận, lại Trần Khổ cũng rất là coi trọng cái này Ưng Long, Bàn Rồng thực lực. Cho nên, hắn liền đem cái này nhị long lần nữa thả ra ngoài, cùng làm này khôi phục tự mình ý thức. Dưới mắt, cũng là thuộc về bên trong Phật môn cường giả tồn tại. Ngao Ly mở miệng, kể lên trước đó phát sinh hết thảy. Hai vị tiền bối, bọn ta từ Vô Lượng Tứ Hải mà tới, vốn định bái sư Phật môn. Vậy mà, con đường nhân tộc địa giới lúc, lại phát hiện Vu tộc lầm giữ, ỷ thế lấn áp nhân tộc sinh linh, còn hạn chế nhân tộc tự do. Bọn ta gặp chuyện bất bình, không nghĩ tới kia Vu tộc ngang ngược hung ác bạo ngược. Ngay cả Ngao Thiên, Ngao Chiến mấy vị huynh trưởng, cũng là bị kia Vu tộc bắt giữ. Ngao Ly tức giận bất bình, giọng điệu hận giận đan sen. Nghe hắn giảng thuật, Ưng Long, Bàn Rồng nhất thời kinh hãi. Khốn kiếp, Vu tộc, thật là to gan, lại dám đối ta Long tộc sinh linh ra tay. Ưng Long gầm lên một tiếng. Một bên, Bàn Rồng cũng trầm giọng nói, không chỉ là Long tộc, bọn ta cũng không thể trơ mắt nhìn nhân tộc bị Vu tộc nốt. Nhân tộc chính là Trần Khổ tiền bối tâm huyết gây nên, bọn ta cũng thể phải bảo vệ. Chuyện này, không thể bất kể. Lác đác mấy lời giữa, bọn họ liền không hẹn mà cùng, quyết định chuyện này nhất định phải quản. Mà hết thảy này, vẫn là bởi vì Trần Khổ danh vọng. Hai người bọn họ ở bên trong Phật môn, cũng là bị Trần Khổ vô tận chỗ tốt cùng ân trạch. Cho nên, hành động này chỉ có thể nói là bánh ít đi bánh quy lại mà thôi. Dứt tiếng, hai người không cần phải nhiều lời nữa. Tung người nhảy một cái, Ưng Long, Bàn Rồng lúc này lên đường, dắt Ngao Ly hướng lúc trước nhân tộc bộ lạc phương hướng mà đi. Trong lúc nhất thời, ác liệt, lạnh băng thấu xương túc sát chi khí lan tràn mà ra, hoa phá trường không, để cho vô số sinh linh cũng vì đó ghé mắt, dựng ngược tóc gáy, khắp cả người phát rét. Bên kia, nhân tộc bộ lạc. Giờ phút này, trừ một đám tiểu vu gia, nơi đây lại thêm hai đạo khôi ngô dị thường, cơ bắp cầu kết bóng dáng. Tướng Liêu, Simiu, chính là trong vu tộc hai vị đại vu. Tướng Liêu vẫn nhìn quanh mình vô số nhân tộc, mặt lộ vẻ khinh miệt. Bọn ngươi nhân tộc, thật là không biết tốt xấu. Hừ, bọn ta vu tộc xuất động, cũng là vì bọn ngươi suy nghĩ. Các ngươi lại vẫn dám phản kháng. Xem ra thật là không biết trời cao đất rộng. Tướng Liêu nói như thế. Nói thế đưa đến vô số nhân tộc trợn mắt nhìn. Mà đổi thành một bên, Simiu thì cũng không có chú ý nhân tộc. Ở trước mặt của hắn, Ngao Thiên, Ngao Chiến đám người đều đã bị đánh hiện hóa ra chân thân. Thân hình một lần thứ ở trong hư không dãy rủa, lại tốn công vô ích. Không chỉ có như vậy, Simiu thỉnh thoảng chính là đấm ra một quyền, mang theo ngang nhiên vô cùng mỹ lực, đánh vào Ngao Thiên đám người trên thân. Mỗi một quyền cũng khiến cho mấy người tràn đầy thống khổ, thân hình bặm mẹo. Ha ha, cái gì thuần huyết chân long, bất quá là bổn tọa trong tay đồ chơi mà thôi. Hôm nay, bọn ngươi nếu tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy thì ở lại nơi này đi. Simiu cười lạnh. Lời còn chưa dứt, hắn lại một trưởng lộ ra, đem Ngao Thiên đánh ra mấy chục vạn dặm khoảng cách, nặng nề rơi đập ở đại địa trên. A, bọn ngươi vu tộc thực tại đáng ghét. Hừ, Simiu, đợi đến tộc ta trong tiền bối chạy tới, tất nhiên sẽ để cho các ngươi gấp trăm lần dân trả. Vu tộc vô đức, ỷ mạnh hiếp yếu, chuyện này lan truyền ra ngoài, chắc chắn bị chúng sinh phỉ nổ, xem thường. Ngao Thiên, Ngao Chiến đám người giận không kèm được giống to. Nhưng đối với lần này, Simiu nụ cười trên mặt, nhưng chỉ là trở nên càng thêm kinh miệt, cũng càng thêm hài hước. Hiển nhiên, hắn cái này căn bản là đang tận lực bất cận, vui đùa Ngao Chiến đám người. Đường đường Long tộc, lại là thuần huyết chân long, đặt ở ngày xưa cũng là thiên địa bá chủ cấp bậc tồn tại, bây giờ lại trở thành kết cục như thế, thật có thể nói là giết người chu tâm. Mà đang ở Simiu chuẩn bị tiếp tục nắm một phen Ngao Thiên lúc, đột nhiên trên trời cao một đạo giận không kèm được tiếng gầm vang rội, đinh thai nhức óc. Sibiu, tướng Liễu, bọn ngươi Vu tộc lại dám như thế không chút kiêng kỵ, không nghi ngờ chút nào. Lúc này, chính là Ưng Long, Bàn Rồng đám người chạy tới. Lúc trước Sibiu bỡn cợt ngao chiến đám người cảnh tượng, từ lâu bị bọn họ thu hết vào mắt. Giờ khắc này, Ưng Long đám người hoàn toàn nổ tung. Mấy người đứng ở trên trời cao, mục quang lãnh lệ, sắc ý lâm lâm ngưng mắt nhìn Sibiu, tướng Liễu hai người. Nghe Ưng Long vậy, Sibiu hai người đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó liền liếc xéo Ưng Long đám người. A, ta tưởng là ai? Nguyên lai lại là mấy cái rắn mà thôi. Sibiu vậy không chút khách khí, thậm chí có thể nói là ác độc. Ngưng nói, hắn ngược lại nhìn về phía Ưng Long sau lưng Ngao Ly. Hắc hắc, tiểu tử, đây chính là ngươi chuyển đến tứ binh. Cũng bất quá như vậy. Cuồng vọng, khó mà diễn tả bằng lời cuồng vọng. Bởi vì Sibiu cũng đã nhận ra được, đối diện Ưng Long, Bàn Long nhị người tuy mạnh, nhưng khí tức cùng mình so sánh, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nói cách khác, hai bên chính là ngang tài ngang sức tồn tại. Cho nên, Sibiu tự nhiên không có chút nào vẻ lo âu. Nghe Sibiu đem bản thân xưng là rắn Ưng Long hai người cũng là sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Sibiu, bọn ngươi đầu tiên là lấn áp nhân tộc, đem nuốt. Bây giờ, lại đem ta Long tộc sinh linh trấn áp, coi là đồ chơi. Xem ra, bọn ngươi phải không đem Trần Khổ tiền bối cùng ta Long tộc không coi vào đâu. Ưng Long giận dữ mắng mỏ. Lần này, không đợi Sibiu mở miệng, một bên tướng Liễu liền cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, Long tộc. Ha ha, không quá sớm đã suy thoái, không đáng giá nhắc tới. Tướng Liễu càng thêm kinh miệt. Đối với Trần Khổ, hắn tự nhiên không dám vọng nghị cái gì. Giống vậy, cũng chính là thấy được Ngao Ly cũng không có mời được Trần Khổ tự mình ra tay. Điều này cũng làm cho tướng Liêu cùng Sibiu âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cần Trần Khổ không có tới, vậy thì không tính là gì chuyện lớn. Mà đối với Long tộc, tướng Liêu tự nhiên sẽ không khách khí cái gì. Lời vừa nói ra, có thể nói là chạm tới Long tộc chỗ đau. Dù sao, ngày xưa Long tộc bao nhiêu cường thịnh, ngay cả là ở Tam tộc trong, cũng là làm chi không thẹn mạnh nhất tồn tại. Nói là không ai bằng, cũng không hề quá đáng. Nhưng chính là bởi vì ban đầu một trận lượng tiếp, khiến cho Long tộc khí vận xuống dốc không thanh, không còn ban đầu. Tướng Liêu một câu nói, đơn giản nói tim. Ưng Long mặt trầm như nước, trong mắt hàn mang bạo trán. Muốn chết. Gầm lên một tiếng, hắn cũng không nén được nữa trong lòng căm giận ngút trời. Ngay sau đó, Ưng Long ngang nhiên ra tay. Hắn thanh thế ngút trời, quanh thân tiên quang kích động, thế không thể đỡ hướng tướng Liêu bổ giết mà đi. Thấy vậy, tướng Liêu dĩ nhiên không sợ. Hừ, sợ ngươi sao? Tướng Liêu giống vậy cường thế, nên chiến Ưng Long. Trong lúc nhất thời, đại chiến đột nhiên nổi lên, đáng sợ tuyệt luân. Tướng Liêu mặc dù chỉ là đại vu, nhưng thực lực cũng không thể nghi ngờ hùng mạnh. Chỉ thấy này động thân mà đứng. Sau lưng, một bộ đáng sợ ảo giác hiện ra. Đó là một con sinh ra chín quả đầu lâu cực lớn thủy xà. Nay mồm máu mở ra, phun ra đầy trời hồng thủy. Nhất thời, một triệu dặm hư không đều hóa thành trạch quốc. Sóng lớn lật đổ, sóng lớn tuôn trào, có bao phủ thiên địa chi uy. Quan trọng hơn chính là, tướng Liêu phun ra hồng thủy trong, mang theo cực kỳ đáng sợ độc tính. Nay chỗ đi qua, cỏ ngọc tiên ba điều linh, linh căn tiên quả khô héo. Phóng tầm mắt nhìn tới, nghiễm nhiên một bộ 10,000 dặm hoàng vu cảnh tượng. Một chiêu này, cũng lấy được một đám tiểu vu liên tiếp ủng hộ. Thì, tướng Liêu đại nhân thực lực, thế nhưng là sâu không lường được. Lần này, kia Long tộc sinh linh nhất định muốn ăn tận đau khổ. Đáng đời, ta Vu tộc chuyện, há là bọn họ có thể nhúng tay. Một đám tiểu vu như vậy nghị luận ở Mỹ, một năm miệng mười. Vậy mà, bên kia, thấy tướng Liêu triển lộ như thế thần uy, Ưng Long cũng không chút nào hư. Chỉ thấy hắn hiển hóa bản thể, vắt ngang trên trời cao, vĩ ngạn việt luân. Nay cực lớn thân thể đông đưa, khuấy động vô biên phong vân. Tướng Liêu phun ra đầy trời hồng thủy, ở Ưng Long thao túng dưới, cũng là hóa thành một đạo đạo vòi rồng nước, vô thanh vô tức chôn vùi vào trong hư không. Long tộc sinh linh, vốn là có ngự thủy khả năng. Hai người này đến có thể nói là thần thông tương tự, lực lượng ngang nhau. Thấy thần thông của mình bị hóa giải, tướng Liêu giận không kềm được. Khốn kiếp! Gầm lên một tiếng, hắn sát mặt càng thêm âm tàn, khí tức cũng càng thêm dữ dằn, hung hãn. Ngay sau đó, tướng Liêu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, vốn là thân thể khôi nô, một lần nữa tăng gọn. Bộ dáng như vậy, giống như là trong cơ thể bản cổ huyết mạch bị kích hoạt bình thường. Đối với Vu tộc mà nói, giống như tiến vào cuồng bạo trạng thái. Rồi sau đó, hắn như một con man hoang hung thú bình thường, thế không thể đỡ hướng Ưng Long gọt thẳng giết mà đi. Phanh! Phanh! Mỗi một bước ra cũng mang theo nột ngạt thiên âm vang dội, linh hay nhức óc. Mà đại địa càng là tùy theo rung động, cắt bay đá chạy, bạt núi lên nhạc, đơn giản như diệt thế vậy cảnh tượng. Nếu ngự thủy phương pháp vô dụng, tướng Liêu ngược lại một lần nữa vận dụng Vu tộc cường đại nhất thân xác. Hắn muốn dùng cái này cứng rắn đánh vào Ưng Long. Xem một màn này, Ưng Long sắc mặt nghiêm nghị, tự nhiên không dám kinh thường. Vu tộc thân xác mạnh, hắn cũng là sớm có nghe thấy. Ưng Long tâm niệm vừa động, cắt. Nhưng thấy Ưng Long trong lòng bàn tay, một thanh bảo kiếm nổi lên, thân kiếm sắc bén dị thường, hàn quang trong vắt, còn có huyền hoàng nhị khí vòng quanh trên đó. Thần dị không hiểu, Ưng Long Huyền Hoàng kiếm, đây chính là Ưng Long bản thân linh bảo. Vu tộc có thân sắc vì ý trượng, bền chắc không thể gãy, mà Ưng Long thân là hình thần kiếm tu tồn tại, vận dụng linh bảo, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Sau một khắc, Ưng Long kiếm chỉ tướng Liễu. Vậy mà, còn không đợi hắn chân chính xuất kiếm, đâm về phía tướng Liễu, quỷ dị tuyệt luân một màn, đột nhiên diễn ra. Chỉ thấy Huyền Hoàng nhị khí cuốn quýt, lan lột, xé toạc hư không, hướng tướng Liễu bao phủ tới. Tùy theo, tướng Liễu thân hình cũng chợt sực lại. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn con ngươi chợt co lại, không thể tin túi đầu đánh giá tự thân, không gì khác. Nhưng vào lúc này, tướng Liêu rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể hắn từng cổ một sát khí giống như là bị nào đó không hiểu hiệu triệu bình thường, hoàn toàn đột nhiên bạo động đứng lên. Ùng ùng, khí huyết tiếng sấm truyền ra, như sấm rền cuộn cuộn, nghe tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Thậm chí, mắt trần có thể thấy, tướng Liêu trên trán nổi gân xanh. Nay toàn thân trên dưới, cũng có trận trận sát khí tuôn trào mà ra, hỗn loạn tương bừng vô tự cảnh tượng. Thân là đại vu, có thể tưởng tượng được, tướng thể chữ Liêu bên trong dung hợp sát khí, là bực nào mênh mông như vực sâu. Dưới mắt, sát khí bạo động, cuốn qua mà ra, căn bản khó có thể áp chế. Đây là một loại từ trong ra ngoài sụp đổ. Tướng Liêu khí tức rối loạn, khí huyết bạo dũng, giống như là hoàn toàn sôi trào bình thường. Hắn nơi nào còn có thể rảnh tay công sát Tương Long, chỉ đành phải sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt nhăn nhó, thống khổ không dứt. Xem tướng Liêu bộ dáng như vậy, một bên Sibiu cũng ý thức được không đúng. "Ừm, tướng Liêu huynh đệ, chuyện gì xảy ra?" Sibiu đầy mặt lo âu, lúc này mở miệng hỏi thăm. Thường ngày, bọn họ hai vị đại vu cũng là cực kỳ giao hảo. Nghe hắn, tướng Liêu mở miệng, liền muốn yếu đạo ra từ thân tình huống. "Bên trong cơ thể của ta." "Vậy mà, còn chưa có nói xong." "Vâng." Đám người chỉ nghe một tiếng vang trầm nổ tung. Rồi sau đó, tướng Liêu thân thể lấy một loại kinh nổ con mắt tư thế, sinh sinh tự bạo ra. Chỉ một thoáng, mưa máu đầy trời, tinh hồng một mảnh, xúc mục kinh thơm. Cụt tay cụt chân bay ngang, cực kỳ thảm thiết. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người cũng đội vàng không kịp chuẩn bị. Cho đến từng mảng lớn mưa máu chiếu xuống, tưới lên trên mặt của mọi người. Một ít tiểu vu từ từ phục hồi tinh thần lại. Bọn họ rối rít chăm chú nhìn lại, mỗi một đạo ánh mắt đều mang sâu sắc kinh hãi, cùng với không thể tin. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhà Minh tướng Liễu đại vu đột nhiên nổ tung. Nói cách khác, đường đường đại vu cứ như vậy dễ dàng thân tử đạo tiêu sao? Ngộp bức. Tất cả mọi người cũng cảm thấy ngộp bức. Bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Thậm chí, không chỉ là vu tộc đám người. Bên kia, ngay cả Ưng Long, Bàn Rồng đám người, lúc này cũng đồng dạng là hoàn toàn mắt trợn tròn. Không phải, ta còn không có ra tay đâu. Tướng Liêu đến tột cùng là chết như thế nào? Ưng Long kinh ngạc thất thần, đầu óc mơ hồ, hoàn toàn phản ứng không kịp. Chương 341, Trúc Dung nổi khủng, Thái Âm rủ hiện thần uy. Chương 341, Trúc Dung nổi khủng, Thái Âm rủ hiện thần uy. Hồi lâu, huyên náo mà kinh hãi giọng nói thì thầm mới từ từ vang lên. Tướng Liêu đại nhân bị trấn sát. Trời ơi, điều này sao có thể? Kia Ưng Long tựa hồ chẳng qua là ra một kiếm. Quái thai, những thứ kia Long tộc nhất định là dùng quỷ thần là cái gì khó lường tà dị thủ đoạn. Tướng Liêu đại nhân bỏ mình, lần này những thứ kia Long tộc trêu ra đại họa. Một đám tiểu vũ như vậy xì xào bàn tán, kinh ngạc không thôi. Bọn họ tự nhiên không tin nhà mình tướng Liêu đại vu là tự bạo mà chết, cho nên tiểu vũ chuyện đương nhiên cho là tất nhiên là Ưng Long thi triển cái gì không ai biết đến quỷ dị thủ đoạn. Chỉ là bọn họ cũng không phát hiện mà thôi. Quan trọng hơn chính là, vu tộc không giống với thế gian những tu sĩ khác. Bọn họ không sinh nguyên thần, thân xác chính là duy nhất. Nói cách khác, tướng Liêu thân xác tự bạo, chính là chân chính thân tử đạo tiêu, lại không sống lại khả năng. Vu tộc đám người há có thể không cảm thấy kinh hãi đan sen. Bất quá, Sibiu phản ứng lại nhanh hơn. Phục hồi tinh thần lại, hắn con ngươi chợt co lại, không thể tin nổi xem Ưng Long trong tay Huyền Hoàng kiếm. Đồ vũ kiếm. Kia tất nhiên là đồ vũ kiếm. Đáng ghét, Phật môn vậy mà cũng giấu giếm như vậy sát khí. Không được, chuyện này làm bẩm báo tổ Vu đại nhân biết được. Thứ một thời gian, Sibiu trong lòng liền sinh ra suy đoán như vậy. Bọn họ mặc dù biết đổ Vu kiếm tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt chứng kiến qua. Mà lúc trước, chẳng qua là một kiếm giới, mạnh như tướng Liễu, cũng thân xác nổ tung. Đây chẳng phải là cùng trong truyền thuyết đổ Vu kiếm tương xứng sao? Vừa nghĩ đến đây, Sibiu nhất thời kinh hãi. Đã tê dần. Hoàn toàn đã tê dần nha. Yêu đình nắm giữ như vậy sát chiêu, thì cũng thôi đi. Bây giờ, Phật môn vậy mà cũng có. Trong nháy mắt, Sibiu điều chuyển thân hình, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chạy tới trong tộc, đem việc này bẩm báo tổ Vu biết được. Xem Sibiu rời đi, Ưng Long đám người cũng chưa tiếp tục đuổi theo. Huynh trưởng, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bàn Rồng cùng với sau này chạy tới rồng có sự chờ, lúc này cũng là mặt mộng bức nhìn về phía Ưng Long, như vậy dò hỏi. Cái kết quả này cũng đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ ra. Dù sao, ở Long tộc đám người suy nghĩ trong, chỉ cần tạm thời đánh lui Sibiu, tướng Liêu hai vị đại vu, còn nhân tộc tự do, cùng với cứu ra Ngao Thiên đám người, cũng liền đủ. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vậy mà khiến cho đại vu đẫm máu, thân tử đạo tiêu. Nghe Bàn Rồng lời nói, Ưng Long lúc này mới đột nhiên thức tỉnh. Cái này, ta cũng không biết ta một kiếm kia, căn bản cũng không có chạm tới tướng Liêu thân xác. Hắn vô cùng khẳng định nói như thế. Không có ai so hắn rõ ràng hơn, lúc trước một kiếm kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngưng nói, hắn lại có chút ảo não nói, nếu sớm biết đại vu như vậy không chịu nổi một kích vậy bọn ta trước đó cứu người trước liền tốt. Trước đó đánh vào thực tại quá lớn. Cho nên, Ưng Long nói thế, cũng không có cố ý hạ thấp giọng. Nghe nói thế, một đám tiểu vu càng là mặt trầm như nước, giận dữ không dứt. Nhưng nhất với tướng Liêu bỏ mình sợ hãi, đám người chẳng qua là lạnh lùng nhìn về phía Ưng Long, cũng không dám nói thêm gì nữa. Chẳng qua là, mỗi một đạo trong con mắt, cũng hận không được đem Long tộc mấy người lăng trì bình thường. Bàn Rồng đám người tự nhiên cũng cảm nhận được như vậy nồng nặc cực kỳ địch ý, bọn họ cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Chuyện này quá mức cổ quái. Không lâu lắm, tất nhiên sẽ có vu tộc người mạnh hơn giáng lâm. Bọn ta hay là nhanh chóng rời đi. Giờ phút này, Bàn Rồng đám người ra tay, cũng đã cứu Ngao Thiên, Ngao Chiến đám người. Ngay sau đó, không chút do dự, nhấc lên vẫn vậy đầu góc mơ hồ Ưng Long, liền biến mất ở trong hư không. Bên kia, vu tộc 12 tổ vu mỗi người thống ngự một phương bộ lạc, cũng lấy tổ vu pháp tắc làm tên. Giờ phút này, trong hỏa chi bộ lạc, Trúc Dung ngồi đàng hoàng ở một phương trong thần điện. Mà nghe trước mặt Sibiu giảng thuật, Trúc Dung lập tức thông suốt đứng dậy, con người chợt co lại. Cái gì? Tướng Liêu chết bởi lòng tộc tay. Hắn không thể tin nhìn về phía Sibiu, như vậy hỏi ngược một câu. Sibiu gật đầu, lại tiếp tục nói bổ sung, bẩm tổ vu đại nhân, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, không có sai. Kia ưng long tế ra một thanh quỷ quệt bảo kiếm, liền trực tiếp giết nổ tướng Liêu huynh đệ. Lấy thuộc hạ xem ra, thanh kiếm kia tất nhiên chính là cái gọi là đồ vũ kiếm. Hắn cũng đem chính mình suy đoán báo cho Trúc Dung. Lời vừa nói ra, Trúc Dung càng là hai hàng lông mày dựng thẳng. Vâng, nay quanh thân to lớn khí cơ cuồn cuộn, xen lẫn một loại khó mà diễn tả bằng lời nóng bỏng cảm giác. Pháp tác bạo dũng, lửa rực bay lên, hiện lộ rõ ràng Trúc Dung lửa giận trong lòng ngút trời. Ưng Long, bọn ngươi muốn chết? Trúc Dung nghiến răng nghiến lợi thấp như vậy quát một tiếng. Phải biết, tướng Liêu vốn là thuộc về hỏa chi bộ lạc, chính là Trúc Dung thuộc hạ. Đối với người trước, Trúc Dung cũng cực kỳ coi trọng. Huống chi, Vu yêu chung chiến không lâu vậy, hao tổn một vị đại vu, đối với vu tộc mà nói, cũng cơ hồ là không thể chịu được. Trúc Dung không cần phải nhiều lời nữa, gan giọng nói, mau dẫn đường, tiến về tướng Liêu bỏ mình nơi. Hôm nay, bổ tọa thể phải giết quăng những thứ kia long tộc, vì tướng Liêu báo thù rửa hận. Một phen lên đường, tất nhiên không cần nói nhiều. Đợi đến Trúc Dung đã tìm đến nhân tộc địa giới lúc, Ưng Long mấy người cũng đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá, thông qua tiểu vu miệng, hắn hay là hiểu đến, Ưng Long đám người chính là trốn hướng Tây Phương Thiên Địa phương hướng. Trúc Dung ánh mắt thâm thúy, ngưng mắt nhìn Tây Phương Thiên Địa. Bọn ngươi tiểu vu, tạm thời ở lại giữ nơi đây. Chuyện này, cũng tuyệt không thể trước hạn báo cho Đế Giang huynh trưởng đám người. Trúc Dung như vậy dặn dò. Nghe vậy, một đám tiểu vu trố mắt nhìn nhau, có chút không hiểu. Nhà mình Trúc Dung tổ vu, đây là mong muốn đơn đả độc đấu. Bất quá, từ đối với tổ vu kính sợ, một đám tiểu vu hay là gật đầu nói phải, nào dám không tuân theo. Trên thực tế, cũng là không phải Trúc Dung muốn làm gì cô đảm anh hùng, mà là hắn biết, chuyện này nếu là bị cái khác tổ vu biết được vậy, sợ rằng lại phải cân nhắc hơn thiệt, kiêng kỵ Tây Phương Phật Môn chi uy, khuyên hắn im hơi lặng tiếng. Vậy mà, Trúc Dung sắc ý đã sớm là chưa từng có dâng cao, không thể hóa giải. Vì vậy, hắn bất kể hết thể hậu quả, cũng phải giết chết Ưng Long đám người. Lưu lại một câu nói như vậy, Trúc Dung không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lúc này dắt Sibiu, một bước 10,000 dặm, nhanh như chớp hướng Tây Phương đuổi giết mà đi. Cùng lúc đó, trong Tây Phương Phật Môn, yên lặng, an lành. Trần Cổ còn đang bế quan trong, đối với bên ngoài phát sinh hết thảy cũng không biết. Nhưng một đoạn thời khắc, trong Đại Hùng Bảo Điện, Chuẩn Đề đột nhiên sắc mặt động một cái. Ô, trong nhân tộc lại có biến cho nên phát sinh sao? Hắn tự lẩm bẩm một câu. Nói chuyện lúc, cũng hơi ghé mắt nhìn về phía nhân tộc địa giới phương hướng. Hiển nhiên, thánh nhân vừa đọc nắm được vô tận thiên cơ. Giờ phút này, Chuẩn Đề đã cảm ứng được nhân tộc phát sinh các loại, cùng với tổ vu tự mình ra tay, đuổi giết Ưng Long đám người. Dựa theo lẽ thường mà nói, chuyện này dĩ nhiên là Trần Khổ ra tay can dự, thích hợp nhất. Dù sao, hắn vốn là nhân tộc thánh cha, lại long tộc cường giả, cũng là hắn lôi kéo mà tới. Bất quá, Chuẩn Đề nhìn về phía Trần Khổ nói trận phương hướng. Trong mơ hồ, có thể thấy được có mênh mông như vực sâu, huyền ảo tối tâm đạo vận lưu chuyển, ngay ngắn trật tự, tính mịch căn linh. Thấy vậy, Chuẩn Đề cũng nhất thời rõ ràng, Trần Khổ đây là vẫn còn ở ngộ đạo trong. Xem ra cũng chỉ có bổn tọa thay Trần Khổ sư điện xử trí chuyện này. Chuẩn Đề rất là bất đắc dĩ như vậy lẩm bẩm một câu. Nói thế có thể nói kinh thế hai tụ. Dù sao giữa thiên địa muôn đời tới nay chỉ có đệ tử vãn bối thay trưởng bối chân chạy đi làm cái gì chuyện. Chưa từng có qua thân là thánh nhân trưởng bối chủ động thay vãn bối làm việc. Cái này chẳng phải là đảo ngược tiên cương sao? Vậy mà Chuẩn Đề nhưng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao Tây Phương Phật Môn có thể có hôm nay như vậy cường thịnh cảnh tượng, Trần Khổ đều là công đầu. Cho dù là tiếp dẫn Chuẩn Đề nhị thánh cũng cảm thấy không bằng. Trần Khổ vì Tây Phương làm đã đầy đủ nhiều. Bản thân cái này sư thúc, cho hắn làm một ít chuyện, lại coi là cái gì? Làm ra quyết định, Chuẩn Đề quanh thân huyền quang bạo trán. Trong chớp mắt, cũng đã hoàn toàn biến mất ở trong Đại Hùng Bảo Điện. Lại nói lúc này Ưng Long đám người, bọn họ cũng không muốn cương tổ vu chi uy, cho nên tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng Tây Phương Thiên Địa mà đi. Nhưng bọn họ tốc độ, cùng một cước xuyên qua 10,000 dặm đại địa, xúc địa thành thốn trúc dung so sánh, nhưng vẫn là có chút không đáng chú ý một đoạn thời khắc. Vâng. Mấy người sau lưng chỉ nghe trận trận ngột ngạt thiên âm nổ tung, đinh hai nhức óc, mang theo cực lớn cảm giác áp bách. Như vậy cảm giác như thác lũ kích động, vừa tựa như vạn mã buôn đằng. Vậy mà mấy người trở về đầu nhìn, lại chỉ thấy Trúc Dung dắt Sibiu, chỉ có hai thân ảnh mà thôi. Có thể tưởng tượng được Trúc Dung thực lực đến tuột cùng là bực nào đáng sợ. Ưng Long đám người sợ tái mặt. Phải biết mấy người bọn họ lúc này chưa đến hai giới núi, nói cách khác cũng còn chưa tiến vào Tây Phương địa giới. Phật Môn chư thánh xa cuối chân trời, lại xem Trúc Dung như vậy đằng đằng sát khí, khí thế hung hăng bộ dáng, Ưng Long mấy người cũng là trong lòng phát hư. Cái này đồng dạng cũng là Trúc Dung dám không chút kiêng kỵ đuổi giết mà tới nguyên nhân. Chỉ cần không có tiến vào Tây Phương địa giới, cho dù là tiếp dẫn Chuẩn Đề chờ thánh nhân hiện thân, bọn họ cũng có nói. Còn không đợi Ưng Long đám người suy nghĩ nhiều cái gì, sau lưng Trúc Dung quát lên cùng theo đó vang lên. Khốn kiếp Long tộc, thử, còn muốn chạy? Hôm nay tướng Liêu huynh đệ nợ máu, bọn ngươi cần lấy trả bằng máu. Trúc Dung cực kỳ dữ dằn. Lời còn chưa dứt, một đạo ác liệt trường phong lôi cuốn đốt sụp cao thiên kịch liệt nhiệt độ cao, cũng đã trùng trùng điệp điệp cuốn qua mà ra. Trong lúc nhất thời, Ưng Long đám người cả người tóc gáy nổ tung. Bọn họ cho dù ở Phật môn tu hành hồi lâu, nhưng tự hỏi lòng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Trúc Dung. Ưng Long định cắn răng một cái, nói: "Ngao Ly, Ngao Tiên, bọn ngươi nhanh chóng rời đi, cầu viện Tây Phương Phật môn." Bổn tọa cùng bàn rồng, tạm thời chặn cái này Trúc Dung chi uy. Ưng Long quyết định, cũng là quả quyết. Tại chỗ Long tộc trong mấy người, cũng chỉ có hắn cùng với bàn rồng thực lực mạnh nhất. Dưới sự liên thủ, mới có thể vì Ngao Ly đám người tranh thủ đến trốn chui thời gian. Dứt tiếng, Ưng Long, bàn rồng cũng làm tức xoay người. Trong nháy mắt, hai người triển lộ bản thể, thi triển ra ngự thủy khả năng. Chỉ một thoáng, trong phạm vi bán kính 1 triệu dặm bên trong, từng con sông lớn đảo lưu, nghịch cuốn cao thiên, vô cùng vô tận cột nước nổ bắn ra mà tới, cương trúc dùng cái loại đó nóng cháy khí tức lan tràn. Ngao Ly mấy người cũng biết, dưới mắt không phải nói nhảm lúc, cho nên bọn họ cũng làm tức lên đường, nhanh hơn hướng xa xa mà đi. Trên trời cao, thủy hỏa nhị khí đang bảo, hồng thủy cuồn cuộn, lửa rực phân thiên. Cảnh tượng như vậy, để cho chúng sinh cũng vì đó ra đầu nổ tung, giận cả tóc gáy. Bất quá cũng may, trong lúc nhất thời, Trúc Dung cũng quả thật bị Ưng Long hai người kiềm chế. Xem Ngao Ly đám người trốn chui xa, Trúc Dung ánh mắt tàn nhẫn. Những thứ này Long tộc, hắn một cái cũng không chuẩn bị bỏ qua cho. Sibiu, ngươi lại đuổi theo giết những thứ kia nghiệt rồng, không chừa một ngống. Trúc Dung phân phó như thế một câu. Nghe vậy, Sibiu lúc này nhận lệnh. Mà hậu chiêu trưởng khẽ đảo, một thanh vạn thú đao nhất thời nổi lên, hàn quang trong vắt, làm người chấn động cả hồn phách. Đây là trong vu tộc riêng có vu bảo, không cần thần thức thao túng, lại có thể bộc phát ra như linh bảo độc nhất vô nhị uy lực. Mà Sibiu một thanh này vạn thú đao, tương đương với cực phẩm tiên thiên linh bảo phẩm cấp. Sibiu cũng mang theo sát ý vô tận, thẳng hướng Ngao Ly đám người phương hướng mà đi. Vạn thú đao thần mang bạo trán, ánh chiếu hoàn vũ. Như vậy căm căm khí cơ, càng là thế không thể đỡ, khủng bố tuyệt luân. Không lâu lắm, Sibiu cũng lần nữa đuổi kịp Ngao Ly đám người. Dù sao, hắn cùng với Ưng Long chính là thực lực tương đương, mà đối với Ngao Ly những thứ này Long tộc vãn bối mà nói, gần như có thể gọi là hàng duy đả kích bình thường tồn tại. Bọn ngươi đáng chết Long tộc, cái này vì tướng Liêu huynh đệ đi chôn theo đi. Nhất giao hảo huynh đệ bỏ mình, Sibiu dưới mắt cũng là ôm hận ra tay. Trong tay vạn thú đao, trong nháy mắt nhấc lên triệu trượng lệ mang, mang theo tan biến hết thảy phong mang, liền hướng Ngao Ly đám người chém xuống. Một kích này, để cho Ngao Ly đám người kinh hồn bạt vía. Bằng bọn họ thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ nhất định phải bỏ mình ở chỗ này? Ngao Ly đám người không nói một lời, nhưng đối mặt sinh tử đại khủng bố, trong mắt cũng không khỏi được sinh ra sâu sắc vẻ sợ hãi. Vậy mà, đang ở tất cả mọi người cũng cho là Ngao Ly đám người hẳn phải chết không nghi ngờ lúc. Trong sân, dị biến nảy sinh. Tắc. Một đạo ác liệt tiếng xé gió vang dội. Ngay sau đó, trong cõi minh minh, như có mạn rượu tiên âm lọt vào tai, cực kỳ êm tai. Ngay sau đó, càng thêm đẹp lấp lánh một màn nổi lên. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, đột nhiên có một thanh tiên khí quẩn quanh ô lớn rũ xuống. Ô lớn huyền diệu thần dị, rũ xuống đầy trời tiên quang. Cùng lúc đó, một cỗ lạnh băng thấu xương khí tức, cũng theo đó kích động ra. Kia ô lớn nhìn như không chịu nổi một kích. Vậy mà, thoáng qua giữa, này đem Ngao Ly đám người toàn bộ bao phủ trong đó. Ngay sau đó, Sibiu giữ dằn một kích, cũng nặng nề rơi vào trên rủ. Bang! Cái này nhớ va chạm, cũng không có cái gì kinh thiên động địa động tĩnh truyền ra, chỉ có một đạo bén nhọn tiếng sắt thép va chạm. Ô lớn trên, tiên quang càng thêm mạn diệu, ánh chiếu 9 tầng trời 10 tầng đất, lúc này chậm rãi xoay tròn. Lấy nu thắng cương. Sibiu thế công dù rằng giữ dằn, nhưng lúc này, trong hư không, như có một đạo nước xoáy thành hình, từ trong vô hình hóa giải vạn thú đao chi uy. Thậm chí, cái kia thanh tiên khí hòa hợp ô lớn xoay tròn tròn, một đạo đạo khí cơ cuốn qua mà ra, làm cho Sibiu tự thân cũng thân hình ẩm ẩm rung một cái, hơi trao đảo một cái. Sibiu con ngươi co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thái âm khí, khí hỏa, thường hy, đến tột cùng là người nào ra tay? Không sai. Sibiu cho dù không sinh nguyên thần, nhưng cũng ở đây trong nháy mắt phân biệt ra được, cây dù kia bên trên vòng quanh chính là vô cùng nồng nặc thái âm khí. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Không lâu lắm, một đạo phong hoa tuyệt đại, mạn diệu cực kỳ bóng dáng, cũng từ từ giáng lâm trong sân. Người tới chính là Thường Hy. Chương 342, Thường Hy phong tư 02, dưới chuẩn đề thánh nhân trận. Chương 342, Thường Hy phong tư 02, dưới chuẩn đề thánh nhân trận. Thường Hy hiện thân mà ra, cả người váy dài phiêu vũ, liệp với trên trời cao. Tóc xanh phất động, siêu nhiên xuất trần. Vậy mà, chuẩn thánh tu vi trong người, nhưng lại để cho nàng nhiều hơn một loại áp sập hư không, mắt nhìn xuống thương sinh cường thế, bá đạo cảm giác. Mặc dù ở Hy Hòa Tôn lên dưới, nàng lộ ra một bộ la lị tư thế, không dành thế sự. Nhưng hôm nay, thái âm thần nữ hùng mạnh một mặt, mới rốt cục triển lộ mà ra. Lại cùng giữ dằn dị thường, nghiến răng nghiến lợi Sibiu so sánh, lúc này Thường Hy cũng là lộ ra nhẹ nhàng bình thản, phong tư không hay. Lúc trước hiện hóa kia một cây rủ, cũng chính là Thường Hy linh bảo, thái âm rủ. Giờ phút này, hóa giải Sibiu một kích dốc toàn lực, Thường Hy tay ngọc hơi một chiêu. Chỉ thấy thái âm rủ từ từ khép lại. Mà Ngao Ly, Ngao Chiến chờ một đám Long tộc sinh linh, cũng bị thu hẹp trong đó, bình yên vô sự. Ngay sau đó, thái âm rủ trở về Thường Hy trong tay. Theo sát Thường Hy sau, lại là mấy đạo thân ảnh hiện ra. Từ hàng đạo nhân, thực thiết thú, kim sĩ đại bằng. Hiển nhiên, trước đó Ưng Long, bàn rồng đám người rời đi, Từ hàng đạo nhân cũng là ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Cho nên, hắn lại tìm đến Thường Hy, thực thiết thú trở, đặc biệt chạy tới chi viện. Bên kia, Sibiu cũng rốt cuộc ổn hạ thân hình. Ánh mắt của hắn âm trầm như nước, ngưng mắt nhìn đối diện Thường Hy đám người. Lúc trước thái âm dù một kích, suýt nữa đem hắn thương nặng. Sibiu trong lòng cũng sinh ra chưa từng có ngưng trọng cảm giác. Mặc dù như thế, hắn hay là dựng thân quát hỏi một câu: "Thường Hy, ngươi cũng phải che chở những thứ này đáng chết nghiệt rồng." "Hừ, có biết tộc ta Trúc Dung đại nhân cũng đã giáng lâm. Nếu là thứ thời, liền không cần thiết nhúng tay chuyện này." Sibiu mang ra Trúc Dung danh hiệu, mong muốn dùng cái này uy hiếp Thường Hy. Phải biết, Thường Hy thân là thái âm thần nữ, ngày xưa cũng là trong Tử Tiêu cung 3.000 khách một trong. Nàng chính là không thể nghi ngờ cùng Trúc Dung cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng nghe được Sibiu vậy, Thường Hy không chút lay động. Nàng chẳng qua là ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Sibiu, bình tĩnh nói: "Sibiu, người đời đều biết, tam tộc bây giờ chính là Phật môn chi nhánh. Mà bọn ngươi lại giữ dằn như vậy, đuổi giết Long tộc sinh linh. Hành động này, chẳng lẽ là mong muốn đối địch với Phật môn?" Trên thực tế, Thường Hy cũng không rõ ràng lắm trước đó cụ thể chuyện gì xảy ra, càng không biết tướng Liễu bỏ mình chuyện. Đối với nàng mà nói, Long tộc chính là Trần Khổ rất là coi trọng chủng tộc, cái này đủ. Chỉ cần là Trần Khổ để ý, kia Thường Hy liền có thể không tiếc hết thể đi bảo vệ. Như thế tâm tư, không thể không nói, cũng là đủ để cho thế gian vô số sinh linh ao ước diễm phúc. Mà Thường Hy chất vấn, cũng để cho Sibiu nhất thời nghẹn lời không nói. Đối địch với Phật môn, nói thế quá mức nghiêm trọng. Hắn bất quá là một cái chỉ có đại vu, sao dám làm ra như vậy đáp lại. Trong lòng hơi động, Sibiu ngược lại nói: "Trước đó kia ưng long làm giữ, hoàn toàn vận dụng đồ vũ kiếm, cố ý giết ta vu tộc đại vu. Chuyện này, Tây Phương Phật môn cũng cần cấp bọn ta một cách nói. Cho nên, bổn tọa đuổi giết bọn họ, có gì không ổn?" Sibiu thân là đại vu, xưa nay tính tình ngay thẳng. Hắn dưới mắt cũng chỉ có dùng cái này hỏi tội Tây Phương, thế phải đòi một câu trả lời. Nghe nói thế, Thường Hy, Từ Hàng đạo nhân trở, đều là nhướng mày. Đồ vũ kiếm? Điều này sao có thể? Kia đồ vũ kiếm chính là lấy nhân tộc tinh phách đúc mà thành, Trần Cổ đối với lần này nhất là căm ghét đến xương thủy. Tây Phương sinh linh, như thế nào có thể nắm giữ loại lực lượng kia? Cho nên, mấy người trong lòng hoàn toàn không tin Sibiu vậy. Chớ nên ở chỗ này nói sang xiên. Vô luận như thế nào, đừng mơ tưởng thương tới Phật môn sinh linh. Sibiu, ngươi nếu không mau giúp đi, vậy thì đừng trách bọn ta vô tình. Thường Hy dứt khoát đáp lại, chính là từ đối với Trần Khổ tuyệt đối tín nhiệm. Đồ vũ kiếm cái loại đó hung sát chi khí, liền tuyệt không có khả năng xuất hiện ở bên trong Phật môn. Dứt tiếng, mắt thấy Sibiu vẫn là mặt không cam lòng, lại quanh thân khí cơ hạo đãng. Thường Hy cũng không nói nhảm, tay ngọc khẽ vẫy, trực tiếp cầm trong tay Thái Âm Dù, lần nữa nhấc lên công phạt. Thái Âm Dù tuy đã khép lại, nhưng lúc này lại phản phất hóa thành một thanh tiên kiếm bình thường. Chỉ thấy Thường Hy thân hình nhanh nhẹn, Thái Âm Dù cũng là một lần thứ tùy theo huy động. Chỉ một thoáng, trong hư không, một đạo đạo ác liệt vô cùng, mênh mông như vực sâu Thái Âm khí di bố mà ra, che khuất bầu trời. Xem Thường Hy cường thế như vậy lần nữa đánh tới, Sibiu càng cho hơi vào hơn kết. Ước hiếp người, hiếp người quá đáng. Long tộc giết mình huynh đệ tướng Liêu, bản thân vẫn không thể đòi lại lẽ phải. Lựa giận công tâm dưới, hắn cũng không kịp cái khác, lúc này thân hình bùng lên, giống vậy cương Thường Hy chi uy. Lần này, Sibiu không giữ lại chút nào. Cương mãnh, bá đạo. Một đạo đạo hung hãn tuyệt luân khí tức lan tràn mà ra, đưa đến hư không ầm vang. Thậm chí, trong mơ hồ có thể thấy được, có đạo đạo màu vàng khí tức đan vào, không nói ra huyền ảo, cũng tương tự cực kỳ đáng sợ. Đây chính là Sibiu bản nguyên khí tức, kim chi vô lực. Khác nhất cử động một cái giữa, cũng đạp đại địa chân chiến, quanh mình khí tức bạo dũng, hoàn toàn hỗn loạn. Một cương một đu. Như thế cảnh tượng có thể nói quỷ dị, thế gian hiếm thấy. Bất quá, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, Thường Hy vững vàng chiếm thượng phòng, áp chế Sibiu. Dù sao, Thái Âm thần nữ thực lực, không phải đùa giỡn. Mặc cho Sibiu lực lượng lại cương mãnh, hùng hồn, ở Thái Âm lực hiện hóa dưới, lại đều bị tiêu trừ từ trong vô hình, khó có thể triển lộ gian nên có thần uy. Thường Hy gương mặt trên, cũng đầy là vẻ ác lạnh. Từng chiêu từng thức, nàng cũng không có lưu tình, mong muốn cường thế bức lui Sibiu. Vậy mà, đang ở Sibiu sắp bị thua lúc, đột nhiên, một bên Từ Hàng đạo nhân trầm giọng nói: "Không tốt, kia Trúc Dung thực lực quá mức hùng mạnh. Ưng Long, Bàn Long nhị người cũng không cách nào ngăn cản." Nghe nói thế, Thường Hy gương mặt biến đổi, vội vàng chăm chú nhìn lại. Lại thấy bên kia trong chiến trường, Ưng Long, Bàn Long nhị người liên thủ, cũng cùng Trúc Dung nhấc lên kinh thế đại chiến. Trên chín tầng trời, sông lớn hạo đãng, quần quần rũ xuống, bạo trán vô thượng thiên uy. Đó là hai đại long tộc cường giả thần thông hiển hóa. Vậy mà, Trúc Dung dù một thân một mình, lại tựa hồ như càng tăng mạnh hơn thế, bá đạo. Hai cánh tay hắn giơ lên cao, giống như hết cỡ thế. Mà đang ở trong lòng bàn tay của hắn, dập trời ngập đất pháp tắc lửa rực bay lên mà ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp trời cao đều tựa hồ bị hoàn toàn đốt. Lửa rực che khuất bầu trời, vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời, Ưng Long hai người triệu hoán mà ra vô tận thiên hà, đều bị hoàn toàn lôi cuốn trong đó. Xuy, xuy. Chúng sinh rõ ràng nghe được, từng trận sông lớn bốc hơi thành âm vang lên. Trúc Dung pháp tắc ngọn lửa, quá mức kinh khủng. Không lâu lắm, đầy trời sóng lớn lại bị nung khô hầu như không còn, không chút nào cất. Một màn này, để cho Ưng Long, Bàn Rồng sắc mặt đại biến. Đây chính là tổ vũ trí vì sao? Quả nhiên không phải bọn họ có thể đối cứng tồn tại a, thậm chí nói không khoa trương chút nào, cho dù là thực lực mạnh hơn Hắc Long tới đây, cũng chưa chắc sẽ là Trúc Dung đối thủ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Ưng Long quát to một tiếng: "Thế Linh Bảo!" Vừa dứt lời, hắn lần nữa tê ra trước đó Ưng Long Huyền Hoàng Kiếm. Huyền Hoàng nhị khí tái xuất, câu động đầy trời pháp tắc trật tự. Một bên, Bàn Rồng cũng không chút do dự, giống vậy tế ra một món vô thượng thần ấn bộ dáng Linh Bảo. Long Hồn Bảo Ấn. Chỉ một thoáng, kiếm quang hòa lẫn, kích động chín tầng trời 10 tầng đất. Tiếng rồng ngâm vang dội hoàn vũ, to lớn tuyệt luân, chấn động lòng người. Hai người bọn họ mong muốn dùng cái này tiếp tục cương Trúc Dung chi uy. Nhưng Ưng Long Huyền Hoàng kiếm hiện ra trong mắt, Trúc Dung liền ánh mắt lẫm liệt, ngay sau đó ánh mắt chặt chẽ phong tỏa ở đó kiện linh bảo trên. Huyền Hoàng nhị khí bao phủ, Trúc Dung trong cơ thể cũng giống vậy sinh ra sát khí bạo dũng cảm giác. Dĩ nhiên, Trúc Dung thực lực cường hãn tuyệt luân, còn không đến mức không cách nào khống chế, rơi vào thân xác nổ tung kết quả. Bất quá như vậy, hắn cũng có thể xác định, tướng Liêu tất nhiên là chết ở thanh kiếm này dưới. Nghĩ đến chỗ này, Trúc Dung càng thêm giận dữ. Sâu kiến chi tư, cũng dám quay bay. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lúc này một quyền ầm ầm thế ra. Một quyền này, trong nháy mắt làm vỡ nát vạn trượng hư không. Ùng ùng, hư không nổ vang, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy uy lực, ngang nhiên vô cùng hướng Ưng Long hai người bắn tới. Một quyền này, trước giờ chưa từng có khủng bố. Không gì khác, trong đó đã dung nhập vào Trúc Dung nắm giữ lửa pháp tắc, không chỉ có phá vỡ núi lở biển bá đạo thế, càng hàm chứa đủ để thiêu cháy tất cả lực lượng pháp tắc. Một cái hỏa quyền ầm ầm rơi xuống. Chẳng qua là trong chớp mắt, Ưng Long, bàn rồng linh bảo liền đột nhiên bắn bay đi ra ngoài. Hai người bọn họ thân hình cũng theo đó tung bay, miệng lớn hộc máu. Chính là như vậy các loại cảnh tượng, toàn bộ rơi vào Thường Hy trong mắt. Trong lúc nhất thời, Thường Hy hơi biến sắc mặt. Phải biết, Ưng Long, bàn rồng bây giờ cũng đã lớn lên thành không thể coi thường cường giả, đối Phật môn rất là trọng yếu. Hai người bọn họ không thể chết. Tâm niệm vừa động, Thường Hy liền chuẩn bị tạm thời bỏ lại Simu, đi trước ngăn trở Trúc Dung ra tay sát hại. Bất quá, tốc độ của nàng dù nhanh, nhưng không có dấu hiệu nào, lại có một đạo thần mang, lấy tốc độ nhanh hơn xé toạc hư không, buông xuống. Càng thêm nói chuẩn xác, đó là từng mảng lớn bảy sắc hào quang vung vãi. Huyễn hoặc khó hiểu. Chăm chú nhìn lại, đầy trời bảy sắc thần mang thấp thoáng trong, một bụi thất bảo diệu thụ, cũng như ẩn như hiện. Thấy vậy, Thường Hy thân hình đột nhiên dừng lại. Ổn. Trong lòng nàng lúc này hiện ra ý niệm như vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thất bảo diệu thụ chính là chuẩn đề thánh nhân buồn mạng linh bảo. Món chí bảo này hiển hóa, cũng mang ý nghĩa cấp bậc thánh nhân tồn tại, rốt cuộc tự mình ra tay. Cho nên, cũng không cần Thường Hy đi trước tương trợ. Quả nhiên, thất bảo diệu thụ chi thần dị, có thể nói vượt qua tưởng tượng. Chúng sinh thậm chí không cách nào thấy rõ, này đến tột cùng là như thế nào dáng lâm tại trước mặt Trúc Dung. Vâng, tất cả mọi người chỉ nghe một đạo tiếng vang trầm đục truyền ra. Ngay sau đó, Trúc Dung lúc trước còn thế không thể đỡ, phách tuyệt thiên địa thân thể, liền ầm ầm chợt lui. Thẳng thối lui ra 100,000 dặm, Trúc Dung lúc này mới ngừng thân hình. Mà này quanh thân đầy trời pháp tắc ngọn lửa, cũng bị bảy sát thần mang toàn bộ chôn vùi, không còn sót lại gì. Chuẩn đề cả người bao phủ thánh quang, khiến cho chúng sinh không thấy rõ hình dáng. Thế nhưng vậy vĩ nạn dáng người, cùng với vang dội cổ kim áp lực mênh mông, đã đủ để cho chúng sinh ra đầu nổ tung, vỡ gan tím mật. Chỉ một thoáng, thiên địa xôn xao, chúng sinh sôi trào. T. Thánh nhân kết quả. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trúc Dung vì sao đột nhiên một bộ phải giết Phật môn sinh linh bộ dáng? Thì, bổ tọa lúc trước nghe kia Sibu nói, hình như là Ưng Long đám người trấn sát Vu tộc đại vu một trong tướng Liêu. Cái gì? Lại có chuyện này? Cái này Vu tộc vậy mà như vậy dũng sao? Đã có yêu tộc đại địch ở phía trước, còn dám cùng Phật môn như vậy xích mích. Bọn họ chẳng lẽ cho là dựa vào kia cái gọi là bản cổ hư ảnh, là có thể cùng thánh nhân đạo thống thách thức. Chúng sinh lúc này mở miệng, mồm năm miệng mười nghị luận, khó có thể bình tĩnh. Thẳng đến lúc này, vô số tu sĩ hay là mặt một bức, không hiểu Vu tộc vì sao cùng Phật môn bộc phát ra như vậy kinh thế đại chiến. Cũng có nhiều đại năng cảm thán, cho là Trúc Dung, Sibu hành động này, quá mức lỗ mãng rồi. Dù sao, Vu yêu hai tộc chi tranh, cao thấp còn khó có thể định luận. Dưới mắt lại đắc tội Tây Phương Phật môn. Vu tộc đây là thật không sợ chết. Không. Hoặc là nói, đây quả thực là điên cuồng chơi ngu. Cùng lúc đó, ngoài Tam thập Tam thiên, trong yêu đỉnh, Đế Tuấn Thái nhất đám người cũng đã chú ý đến giữa thiên địa đại chiến cảnh tượng, cùng chúng sinh hoảng sợ, kinh ngạc bất động. Giờ phút này, Đế Tuấn Thái nhất chỉ có mặt xem trò vui không chê chuyện lớn nét mặt. Ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi. Vu tộc những thứ kia thất vu, cứ như vậy tự tìm đường chết đi. Hừ, nếu là đưa đến thánh nhân hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, đem Trúc Dung trấn sát tại chỗ, đó mới là không thể tốt hơn nữa. Đế Tuấn liên tục cười lạnh, như vậy lẩm bẩm lầu bầu nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ chờ mong. Nếu chỉ là lúc trước Trúc Dung hai người đuổi giết Long tộc, hoặc giả còn không đáng phải nhường Đế Tuấn Thái nhất đám người ở ý bất quá, dưới mắt Trúc Dung làm giữ, chuẩn đề thánh nhân tự mình ra tay. Lần này, liền có nhiều hơn kịch hay nhìn. Vô luận là Phật môn hay là Vu tộc, cũng từng để cho yêu đình bị thương nặng. Nói cách khác, hai phe này thế lực, theo một ý nghĩa nào đó, đều là yêu tộc đối thủ. Cho nên, bọn họ đánh càng là kịch liệt, càng là máu tanh, đối với yêu đình mà nói, ngược lại càng là chuyện tốt. Nghe Đế Tuấn vậy, một bên Thái nhất cũng không bình tĩnh. Đế Giang, Trúc Cửu Âm chờ tổ vu cũng đã động thân. Một trận chiến này chỉ biết càng ngày càng kinh thiên động địa. Không sai. Thái nhất bén nhạy chú ý tới, Trúc Dung mặc dù cố ý giấu giếm, nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, Đế Giang đám người đúng là vẫn còn đã biết được. Giờ phút này, Đế Giang các cái khác tổ vu cũng đã lên đường, chạy tới trong chiến trường. Thái nhất mặc dù bình thường sát phạt lăng lệ, uy nghiêm không hai, nhưng giờ khắc này, nhưng cũng không khỏi có chút nhìn có chút hạ hê vẻ mặt. Tổ vu xuất động càng nhiều, chuyện này cũng sẽ náo càng lớn. Đánh đi đánh đi. Nếu là Vu tộc vì vậy mà nguyên khí thương nặng vậy, yêu tộc nói không chừng còn có thể thừa lúc vắng mà vào, không phí nhiều sức, liền hoàn toàn tiêu diệt Vu tộc một mạch đâu. Nói tóm lại, hai người đều là một bộ bảng quan tư thế. Cảm thán mấy câu, liền tiếp tục không chớp mắt chú ý đại chiến thế cuộc. Mà lúc này, bên kia trong chiến trường, theo chuẩn đề hiển hóa, Trúc Dung bừng bừng lửa giận. Trong sân không khí cũng càng thêm dương cung tốt kiếm. Chương 343, Đô Thiên Thần Sát đại trận tái xuất. Đế Tuấn Thái Nhất mong đợi. Chương 343, Đô Thiên Thần Sát đại trận tái xuất. Đế Tuấn Thái Nhất mong đợi. Trong sân, xem chuẩn đề hiện thân, uy áp hạo đãng, long trời lở đất một màn, tất cả mọi người cũng một mảnh xôn xao. Mà kinh hãi nhất, tự nhiên còn thuộc Trúc Dung không thể nghi ngờ. Hắn ổn hạ thân hình, hai mắt như nước, lạnh lùng ngưng mắt nhìn chuẩn đề. Chuẩn đề, bọn ngươi Phật môn người đều là như vậy đổ vô sỉ sao? Thử, đường đường thánh nhân cũng phải bao che hung thủ. Trúc Dung quát lạnh. Nghe nói thế, chúng sinh cũng vì đó âm thầm liễu lưới. Cứ thật, vừa lên tới cứ như vậy dũng, không hổ là lựa chi tổ Vu A mà đổi thành một bên. Chuẩn đề sắc mặt bình tĩnh không lay động, chẳng qua là lạnh nhạt đáp lại nói, Trúc Dung, hung thủ này hai chữ, sợ rằng có chút nặng đi. Ngươi chưa rõ ràng chuyện này hết thảy đầu đuôi câu chuyện, nào dám giữ rằng như vậy, đuổi giết ta Phật môn sinh linh. Nhẹ nhàng bình thản, chấn định tự nhiên. Nhưng thánh nhân mở miệng, vốn là đại biểu một loại lộ rõ trên mặt vô thượng lớn uy nghiêm. Chuẩn đề nói thế, cũng là có khuyên giải Trúc Dung ý chẳng qua là, nghe hắn, Trúc Dung không chút do dự lúc này khoát tay trả lại. Thử, bổn tọa có gì không rõ ràng lắm. Kia Ưng Long, bàn rồng chờ bạo ngược dị thường, thậm chí cầm đồ vũ kiếm, cố ý nhằm vào ta Vu tộc một mạch. Tướng Liêu huynh đệ cũng vẫn diệt tại bọn họ trong tay. Hôm nay, ngươi nếu không giao ra mấy cái kia Long tộc sinh linh, cùng với đồ vũ kiếm, bổn tọa thể không bỏ qua. Trúc Dung nói rõ ràng, thể son sắt. So sánh với chuẩn đề, không nghi ngờ chút nào, hắn tự nhiên càng thêm tin tưởng trước đó Di Vu bẩm báo. Phật môn nắm giữ đồ vũ kiếm, theo Trúc Dung cũng là không thể nghi ngờ sự thật. Đối với lần này, chuẩn đề bình tĩnh như trước. Một bên, Ưng Long hai người vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích cái gì, nhưng chuẩn đề chẳng qua là nhẹ nhàng khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ không cần nhiều lời. Rồi sau đó, tiếp tục xem hướng Trúc Dung, đáp lại nói, ta bên trong Phật môn cũng không có dấu đổ vu kiếm như vậy sát khí. Tướng Liêu chết cũng chỉ là một ngoài ý muốn. Hôm nay, liền đều thối lui một bước, chấm dứt chuyện này, khỏe không? Trên thực tế, chuẩn đề có thể như vậy kiên nhẫn giải thích, đã là có chút ra chúng sinh dự liệu. Thánh nhân giới đều sâu kiến, nếu là hắn không muốn nói nhảm, kia sợ rằng chỉ trong một ý niệm, đều có thể trực tiếp lui Trúc Dung. Bất quá, hôm nay dù sao cũng là có nhiều Tây Phương Phật môn người dính dấp trong đó. Chuẩn đề ý tưởng, hay là oan gia nên cởi không nên buộc, tử tế thương lượng, giải quyết chuyện này. Cho nên, lúc này mới lấy thánh nhân thân phận, cũng tự mình ra tay, cùng Trúc Dung thương nghị. Chẳng qua là, vừa dứt lời. Bên kia Trúc Dung, lại tràn đầy không nhịn được nổi giận nói, đừng vội nói nhảm, cái gì đều thối lui một bước. Hừ, tộc ta trong tướng Liêu huynh đệ bỏ mình, chuyện này không có bất kỳ chỗ thương lượng. Ngày xưa yêu tộc giết ta hầu nghệ, khoa phụ hai vị huynh đệ, hôm nay ngươi Phật môn người lại giết tướng Liêu. Vô luận là người nào, nếu dám đối với ta Vu tộc ra tay sát hại, vậy ngươi trở nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Trúc Dung căn bản không nghe chuẩn đề đề nghị. Báo thù rửa hận, lấy máu trả máu. Đây cũng là Trúc Dung trong lòng ý niệm duy nhất. Cho dù là đối mặt thánh nhân, cũng không chút nào hư. Dù sao, Vu tộc một mạch vốn là bất kính thiên địa, không tuân theo thánh nhân. Dám ở thánh nhân trước mặt như vậy, có thể nói cường thế tuyệt luân. Dĩ nhiên, ở một ít đại năng xem ra, cũng có thể nói là lỗ mãng vô não. Mà Trúc Dung mặc dù cường thế, nhưng chuẩn đề lại càng tăng mạnh hơn thế. Hôm nay, bổn tọa đã tới đây, liền không cho Long tộc sinh linh gặp bất kỳ bị thương. Chẳng qua là đơn giản như vậy đáp lại, liền đã biểu lộ thánh nhân thái độ. Trong lúc nói chuyện, chuẩn đề quanh thân cũng có một cỗ mênh mông như vực sâu, sâu không lường được khí cơ cuốn qua mà ra, để cho ra đầu tê dại, kinh hồn bạt vía. Dương cung tuất kiếm, không nhường nửa bước. Trúc Dung giận dữ không dứt, cặp mắt đỏ lên, ánh mắt lạnh lùng. Hắn lạnh lùng ngưng mắt nhìn chuẩn đề hồi lâu. Rốt cuộc, hay là khó có thể áp chế trong lòng nổi khủng, ngửa mặt lên trời quát to, "Hừ, ngươi không giao ra mấy người kia, bổn tọa liền tự mình đến cầm." Lời còn chưa dứt, Trúc Dung một lần nữa thả ra đầy trời lửa phát tác. Thân hình cũng là tùy theo bạo động, lấy một loại thế không thể đỡ, kinh nổ con mắt tư thế, hướng Ưng Long hai người lần nữa bạo lướt mà đi. Cùng lúc đó, hắn một trưởng lộ ra, sẽ phải giam giữ Ưng Long hai người. Thấy vậy, chuẩn đề ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Hắn trước đó mặc dù mặt mày phúc hậu, tử tế thương lượng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thánh nhân trước mặt, Trúc Dung có thể tùy ý làm sàng. Ở ngay trước mặt chính mình, còn dám ra tay với Long tộc. Đây không phải là trắng trợn khiêu khích sao? Hừ. Chuẩn đề hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, tâm niệm vừa động, thất bảo diệu thụ liền lần nữa tế ra. Trong lúc nhất thời, bảy sắc hào quang lần nữa bay lên, che khuất bầu trời, vô cùng vô tận. Ồn ào. Thần mang tiên quang kích động giữa, to lớn tuyệt luân. Mặc cho Trúc Dung vĩ lực ngút trời, nhưng cũng khó có thể ngăn cản bảo vật này chi uy. Chỉ trong nháy mắt, lửa pháp tắc liền bị toàn bộ áp chế, hoặc là nói là xoát rơi. Rồi sau đó, thánh lực thác lũ lôi cuốn Trúc Dung, thẳng chợt lui 200,000 dặm. Lần này, Trúc Dung cũng không nhịn được phát ra một tiếng rất là rên thống khổ. Tự thân pháp tắc bị áp chế hoàn toàn, Trúc Dung cũng là khí tức rối loạn, bản nguyên chấn động. Ngươi, Đường Đường tổ bù, lại bị như vậy nghiền ép. Trúc Dung càng thêm giận dữ, kêu la như sấm, muốn rách cả mí mắt nhìn về phía chuẩn đề, gần như muốn chọc giận điên lên rồi. Thật may là, nhưng vào lúc này, một cái không gian thông đạo không có dấu hiệu nào nổi lên. Ngay sau đó, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Hình Thiên các cái khác tổ bù, cũng rối rít từ không gian thông đạo trong cất bước mà ra. Đúng như trước đó Thái Nhất thấy được vậy, Đế Giang đám người cũng chạy tới chi viện Trúc Dung. Vừa mới hiển hóa, liền thấy được Trúc Dung bị xoát lui 200,000 dặm cảnh tượng. Trúc Cửu Âm đám người biến sắc. Trúc Dung huynh đệ, nhưng có cái gì đáng ngại? Trúc Dung huynh trưởng. Mấy người lúc này mở miệng, giáng lâm ở Trúc Dung bên người. Một phen quan sát, phát hiện Trúc Dung mặc dù có chút chật vật, nhưng là không bị thương chút nào, Đế Giang đám người lúc này mới âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này cũng đủ thấy, Chuẩn Đề vẫn không muốn cùng Vu tộc xích mích, hạ thủ lưu tình, lúc này mới có thể để cho Trúc Dung không được gì. Không cần nhiều lời, Hình Thiên lúc này căm tức nhìn Chuẩn Đề, gàn giọng quát hỏi, "Chuẩn Đề thánh nhân, ngươi là Đường Đường thánh nhân, lại đối Trúc Dung huynh trưởng ra tay, khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ đi." Hình Thiên dù sao cũng là đại vu tấn thăng mà tới, đối với thánh nhân cũng vẫn là có thắng tổ vu kính sợ. Vì vậy, hắn mặc dù là chất vấn Chuẩn Đề, cũng không dám như Trúc Dung như vậy không chút kiêng kỵ. Nghe hắn, Chuẩn Đề bình tĩnh như trước không gợn sóng. "Thánh nhân chi uy, không cho mạo phạm." Chuẩn Đề chẳng qua là nhàn nhạt lườm một cái Hình Thiên, liền không còn làm nhiều hơn đáp lại. Thánh nhân ngạo nghễ bệ nghệ chi sắc, hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Cậu công, nhục thu đám người, thì dùng giết người bình thường ánh mắt, do xét ưng lòng đám người. Bọn họ cũng đã biết được tướng Liêu bỏ mình tin tức, vì vậy căm phẫn trào dâng, bừng bừng lửa giận. Chỉ chốc lát sau, hay là cầm đầu Đế Giang mở miệng lần nữa. "Chuẩn Đề thánh nhân, ta Vu tộc cùng Phật môn xưa nay không thủ không oán. Lần này, thánh nhân chẳng lẽ không cấp bọn ta một cách nói sao? Kia ưng lòng đám người vì sao đối ta Vu tộc ra tay? Đồ Vu kiếm, lại là từ đâu mà tới, ý đồ thế nào là?" Nói chuyện lúc, Đế Giang không chớp mắt nhìn chăm chú Chuẩn Đề vẻ mặt, cố gắng nhìn ra cái gì khác thường. Chuẩn Đề bất đắc dĩ, xem ra đây cũng được giải thích một lần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là thoải mái. Dù sao, Đồ Vu kiếm tồn tại, tất nhiên là để cho Vu tộc vạn phần để ý, kia quan hệ đến Vu tộc tồn vong. Vì vậy, bọn họ đối với chuyện này, tất nhiên là muốn truy nguyên. Thầm than một tiếng, Chuẩn Đề lại khẽ nói, "Chuyện hôm nay, đều nhân bọn ngươi Vu tộc nhốt nhân tộc ở phía trước." Ưng Long đám người, chẳng qua là nhớ rõ bổn tọa Trần Khổ Sư điệt dặn dò, che chở nhân tộc, lúc này mới gặp chuyện bất bình, ra tay giúp đỡ. Mà kia Simiu, tướng Liêu đám người, cũng làm ra nhục nhã Long tộc chuyện, Ưng Long vẫn mà ra tay. Về phần cái gọi là Đồ Vu kiếm, bổn tọa đã nói, ta Phật môn cũng không như vậy sát khí. Đây chẳng qua là chính Ưng Long bạn thân linh bảo, dưới sự trùng hợp, dẫn động tướng thể chữ Liêu bên trong sát khí bạo động, lúc này mới ngoài ý muốn bỏ mình. Chuẩn Đề có thể kiên nhẫn giải thích đến chỗ này, có thể nói đã hết tình hết nghĩa. Mà thái độ của hắn cũng cực kỳ sáng rõ. Cho dù 12 tổ vu tới đông đủ, cũng tuyệt không thể động Ưng Long mấy người. Chuẩn Đề rất tiếng. Một bên, Ưng Long cũng rốt cuộc tìm được cơ hội, mở miệng biện giải cho mình nói, đúng là như vậy, ta dùng chính là Ưng Long Huyền Hoàng kiếm, cũng không phải gì đó Đồ Vu kiếm. Chân cổ tiền bối là nhân tộc thánh cha, bọn ta há lại sẽ nghịch thiên mà đi, giết nhân tộc mà luyện kiếm. Nghe vậy, Đế Giang, Trúc Cửu Âm đám người cũng không khỏi được lộ ra vẻ suy tư. So sánh Trúc Dung, bọn họ hiển nhiên càng thêm tỉnh táo. Không thể không nói, Ưng Long mang ra Trần Khổ danh hiệu, vẫn là có mấy phần sức thuyết phục. Tuy nói chúng sinh giận dữ mắng mỏ Phật môn người vô sỉ, nhưng ở Đế Giang đám người trong ấn tượng, Trần Khổ làm việc cũng là xưng được là thản nhiên thẳng thắn. Hắn xác thực không giống như là âm thầm luyện chế Đồ Vu kiếm, lấy nhằm vào Vu tộc cái chủng loại kia người. Trong lúc nhất thời, Đế Giang mấy người yên lặng không nói, rất là xoắn xuýt. Nhưng đối với Ưng Long giải thích, Trúc Dung nhưng căn bản một chữ cũng không tin. Khốn kiếp, sắp chết đến nơi, còn dám ở chỗ này ăn không nói có. Chỉ bằng ngươi cái gọi là linh bảo, cũng có thể trấn sát ta Vu tộc đại vu. Trúc Dung dùng cái này phản bác. Đùa giỡn. Phải biết, trong Vu tộc, đại vu chính là kế giới 12 tổ vu tồn tại, thân sắc cường hãn tuyệt luân, thực lực cũng cực kỳ thâm hậu. Trúc Dung tin chắc, tầm thường linh bảo, căn bản không thể nào giết nổ tướng Liễu. Trừ Đồ Vu kiếm, lại không có cái khác có khả năng. Lại có lẽ là 12 tổ vu tề tụ, khiến cho Trúc Dung lòng tin sâu hơn, cũng càng thêm cường thế. Ngừng nói, cũng không đợi Ưng Long mở miệng lần nữa. Chỉ thấy Trúc Dung đột nhiên vung tay lên. Đô Thiên Thần Sát Cờ đột nhiên nổi lên, phấp phới ra, bay phất phới. Đầy trời sát khí, cũng tựa hồ bị này nắm giữ, quần quần buông xuống, dập trời ngập đất, thả ra cực lớn cảm giác các bách. Chư vị huynh đệ, không cần cân cái này Ưng Long đám người nói nhảm. Mời chư vị cùng ta cùng nhau, bố trí Đô Thiên Thần Sát đại trận, vì tướng Liêu huynh đệ lấy lại công đạo. Trúc Dung nhìn về phía cộng công đám người, như vậy cổ độc đạo. Ưng Long vậy, bổn tọa cũng không tin. Hừ, tướng Liêu huynh đệ không thể chết vô ích, nếu không ta Vu tộc uy nghiêm ở chỗ nào? Nếu là không thể vì nhà mình huynh đệ báo thù, chẳng phải bị chúng sinh nạ báng? Ưng Long rốt cuộc có hay không Đồ Vu kiếm, chỉ đợi có thể bắt được, thì bòi liền biết. Cậu công, Cường Lương, Lục Thu mấy vị tổ vu cũng là cùng Trúc Dung giống nhau thái độ. Cho nên, bọn họ lúc này hưởng ứng, lại cũng tế ra mỗi người nắm giữ Đô Thiên Thần Sắc Cờ. Trong lúc nhất thời, chừng 7-8 vị tổ vu khí thế hung hăng, ánh mắt bất thiện. Tựa hồ sau một khắc, chỉ biết chân chính bố trí ra Đô Thiên Thần Sát đại trận, cường thánh nhân bí lực. Xem một màn này, chúng sinh chấn động trong lòng, khó có thể bình tĩnh, sôi trào khắp trốn. Đô Thiên Thần Sát đại trận. T. Bàn cổ hư ảnh nếu lại hiện thế giữa sao? Cái này 12 tổ vu, vì một cái đại vu tướng Liễu, vậy mà không tiếc làm đến bước này. Trời ơi, cấp bậc thánh nhân đại chiến một khi lần nữa bùng nổ, giữa thiên địa tất nhiên lại là một phen hạo kiếp. Bọn ta hay là mau tránh lui, để tránh chọc lửa thiêu thân mới là. Nguyên bản vẫn còn ở đứng xem trong vô số sinh linh, như vậy nghị luận, lúc này rút người ra chợt lui, sợ bị đại chiến dư âm liên lụy. Mà trong vạn thọ sơn, Trấn Nguyên Tử cũng không chớp mắt, thời khắc chú ý một màn này. Ngoài ra, Tây Bưng Mẫu, Minh Hà lão tổ vân vân, cũng giống vậy không hề bình tĩnh. Đối với bọn họ những thứ này thượng cổ đứng đầu đại năng mà nói, cấp bậc thánh nhân đại chiến, cũng đồng dạng là ngộ đạo cơ hội chỗ. Vô luận là bản cổ hư ảnh, hay là Chuẩn Đề thánh nhân tự mình ra tay, mọi cử động cũng hàm chứa cực sâu đại đạo vật lý. Mà lúc này trong yêu đình, Đế Tuấn Thái Nhất đám người, càng là đã sớm không kịp chờ đợi. Quá tốt rồi. Chuyện này đúng là vẫn còn phát triển đến 12 tổ vu đều xuất hiện trình độ. Đế Tuấn sắc mặt phân chấn, ánh mắt sáng choang. Đây hết thảy chính là hắn rất muốn thấy được. Dù sao, chỉ có một cái trúc dung, làm sao có thể dung chuyển thánh nhân chi uy? Một bên, Thái Nhất thì giống như là đã đoán được chuyện này kết quả. Sau trận chiến này, vu tộc cát gặp thương nặng. Bọn ta nhất thống hồng hoang thiên địa, đã là lại không huyền niệm. Thái Nhất nói thế, có thể nói ngông cuồng. Bất quá, đây cũng chính là vô số yêu tộc sinh linh cùng chung ý tưởng. Mắt thấy đại địch của mình, như vậy chơi ngu, đi trêu chọc thánh nhân đạo thống. Nói không khoa trương chút nào, 12 tổ vu đơn giản chính là trực tiếp hủy vu tộc tương lai. Chỉ cần đại chiến bùng nổ, liền xem như chuẩn đề không sát tổ vu, cũng tất nhiên sẽ đánh cho trọng thương. Mà 12 tổ vu, phàm là có một người nguyên khí thương nặng, bản cổ hư ảnh chi uy cũng sẽ thật lớn yếu bớt. Đến lúc đó, yêu tộc cường thế đến đâu tuyên chiến, nhất cử tiêu diệt vu tộc, nhất thống hưng hoang, còn chưa phải là dễ dàng sao? Nghĩ đến chỗ này, Thái Nhất trong lòng thậm chí không nhịn được sinh ra một loại mong đợi ý niệm. Đánh đi, mau đánh đứng lên. Hai người tiếp tục chú ý giữa thiên địa cảnh tượng. Trong sân, lại nói Đế Giang đám người, cùng Trúc Dung đám người nhao nhao muốn thử bất đồng. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Cú Mang mấy vị tổ vu, cũng không có tùy tiện hưởng ứng Trúc Dung mấy người. Đế Giang một bước ra, nhìn thẳng Chuẩn Đề, mở miệng nói, "Chuẩn Đề thánh nhân, bổn tọa hỏi một câu nữa. Ưng Long đám người, ngươi trả lại phải không đóng?" Chương 344, Đế Giang giận dữ, vu tộc lui binh, tam thanh phản ứng. Chương 344, Đế Giang giận dữ, vu tộc lui binh, tam thanh phản ứng. Đế Giang đặt câu hỏi, làm cho tất cả mọi người cùng âm thầm lau một vệt mồ hôi. Bọn họ cũng biết Đế Giang ý tứ. Nếu là Chuẩn Đề vẫn vậy cường thế che chở Ưng Long đám người vậy, như vậy 12 tổ vu nói không chừng sẽ phải thật vận dụng Đô Thiên Thần Sát đại trận. Nghe nói thế, Chuẩn Đề không nhịn được cười khẩy một tiếng. Ha ha, hay cho tháng 1 năm 12 tổ vu, đây là đang bức buồn tỏa sao? Cái gọi là Đô Thiên Thần Sát đại trận lại làm sao? Bọn ngươi đều có thể thử một chút, buồn tọa từ dốc hết sức kháng chi. Chuẩn Đề đáp lại, cũng càng thêm không khách khí. Dứt tiếng, hắn ngược lại chủ động một bước ra, mắt nhìn xuống Đế Giang. Chất vấn thánh nhân, liền xem như 12 tổ vu tới đông đủ, vậy cũng không được. Đồng thời, Chuẩn Đề hành động này cũng là đang buộc Đế Giang làm ra quyết định. Dù sao, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra được, Đô Thiên Thần Sát đại trận rốt cuộc có thể hay không thành hình, hay là quyết định bởi hắn vị này 12 tổ vu đứng đầu. Liền xem như đối mặt chân chính thánh nhân, Chuẩn Đề cũng là không chút nào hư. Càng không cần phải nói, Đô Thiên Thần Sát đại trận chẳng qua là có thể so với thánh nhân lực. Quả nhiên, như vậy đáp lại vừa ra miệng, Đế Giang nhất thời sắc mặt hơi trầm lại. Hắn cũng không nghĩ tới, Chuẩn Đề vậy mà như thế cường thế. Vì mấy cái long tộc sinh linh, không tiếc cương Đô Thiên Thần Sát đại trận. Hơn nữa, Chuẩn Đề như vậy không chút do dự đáp lại, càng làm cho Đế Giang bừng bừng lửa giận. Đây không phải là căn bản không có đem Đô Thiên Thần Sát đại trận không coi vào đâu sao? Ngươi! Đế Giang căm tức nhìn Chuẩn Đề. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hắn, Đô Thiên Thần Sát cờ cũng đã nổi lên, có chút nhao nhao muốn thử cảm giác. Hành động này để cho Trúc Dung đám người sắc mặt run lên, tràn đầy mong đợi. Bọn họ chỉ chờ Đế Giang ra lệnh một tiếng, sẽ gặp không chút do dự tế lên Đô Thiên Thần Sát cờ, cho gọi ra bản cổ hư ảnh. Nào biết, nhưng vào lúc này, một bên Trúc Cửu Âm lại đột nhiên lên tiếng. Huynh trưởng, tuyệt đối không thể. Cho dù Đế Giang đều gần như bị phẫn nộ làm mờ lý trí, nhưng Trúc Cửu Âm vẫn vậy cất giữ cuối cùng tỉnh táo cùng lý trí. Hắn nhìn về phía Đế Giang, như vậy khẽ nói. Nghe vậy, Đế Giang nhướng mày, tựa hồ có chút không vui nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Người sau cũng không thèm để ý, chẳng qua là tiếp tục quên. Huynh trưởng, hôm nay cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận vừa ra, chính là hoàn toàn làm lớn chuyện, không cách nào lành. Bọn ta cho dù có thể đối phó Chuẩn Đề một người, nhưng bên trong Phật môn vẫn còn có tiếp dẫn, Hồng Vân, thậm chí kia Trần Khổ trấn giữ đâu. Đại chiến nếu lên, bọn họ há lại sẽ không cảm ứng được. Đến lúc đó, Trúc Cửu Âm giọng điệu rất là trầm trọng. Nghe nói thế, Đế Giang chấn động trong lòng. Là, dưới mắt, tiếp dẫn, Trần Cổ đám người, hoặc giả còn đang bế quan trong, lúc này mới chậm chạp không có hiện ra. Nhưng bản cổ hư ảnh một khi xuất hiện, vậy coi như là bế quan sâu hơn, cũng đều sẽ bị thức tỉnh. Bản cổ hư ảnh tuy mạnh, nhưng 12 tổ vũ chúng quy không phải thánh nhân tu vi. Hợp lực dưới, có thể đối cứng một vị thánh nhân chi uy, cũng đã là cực hạn. Một điểm này, trước đó mấy lần đại chiến trong, cũng sớm có ấn chứng. Tam thánh đều xuất hiện, kia đối với 12 tổ vũ, tất nhiên là không huyền niệm chút nào nghiền ép. Huống chi, trừ tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Hồng Vân tam thánh ra, còn có một cái mạnh hơn Trần Khổ tồn tại. Tên kia, thế nhưng là có thể bằng sức một mình, đại phá được Xương Phi bốn thánh không thể phá Chu Tiên kiếm trận. Hai bên so sánh dưới, bọn họ cái này cái gọi là Đô Thiên Thần Sát đại trận, lại càng không có chút nào hy vọng chiến thắng. Chẳng qua là, cho dù hiểu Trúc Cửu Âm ý tứ, nhưng Đế Giang hay là không cam lòng. Hắn sững sờ ở tại chỗ, mặt lộ xoắn xuýt chi sắc. Thấy vậy, Trúc Cửu Âm cũng biết, Đế Giang hay là lòng mang vì tướng Liêu báo thủ tim. Trầm ngâm chốc lát, Trúc Cửu Âm liền lại tiếp tục mở miệng nói ra, không chỉ có như vậy. Hôm nay bọn ta nếu là cùng Phật môn kết toán, chỉ sợ cũng yêu tộc vui vẻ thấy. Bất kể kết quả như thế nào, cũng chỉ là để cho yêu tộc Bạch Bạch Ngư ông đắc lợi. Bởi như vậy, bọn ta vu tộc tổn thất chỉ biết lớn hơn. Lần này, Trúc Cửu Âm vậy, có thể nói là chạm tới Đế Giang đạo tâm trong. Tướng Liêu bỏ mình, mặc dù để cho 12 tổ vu đám người căm phẫn trào dâng. Bất quá, nếu để cho yêu tộc Ngư ông đắc lợi, đó là Đế Giang càng không muốn thấy được. Hơn nữa, lời đã đến nước này, Đế Giang từ lâu tỉnh táo lại. Một trận chiến này nếu là bùng nổ, sẽ chỉ làm vu tộc tổn thất càng ngày càng lớn, mà sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Yên lặng ngồi lâu, Đế Giang quanh thân cái loại đó làm người chấn động cả hồn phách khí tức, đúng là vẫn còn chậm rãi nội liễm. Vì đại cục mà cân nhắc, một trận chiến này cuối cùng là không cách nào phát động. Cố đè xuống lửa giận trong lòng, Đế Giang lạnh lùng nhìn một cái đối diện Ưng Long đám người, rồi sau đó nói với Chuẩn Đề, chuyện hôm nay bổn tọa đi xuống. Nghe vậy, Chuẩn Đề mặt lộ lau một cái hiểu ý nét cười. Hắn tự nhiên có thể nghe ra Đế Giang nói bóng gió, mà thân là thánh nhân, đối với Đế Giang cái này âm thầm ý hiếp tự nhiên cũng căn bản không để ở trong lòng. Rồi sau đó, Đế Giang cũng không nói nhiều, vung tay lên, không gian thông đạo lần nữa mở ra. Chúng ta đi. Hắn nghiêng đầu phân phó còn lại tổ vũ đạo. Thấy vậy, Trúc Dung đám người sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Nhà mình Đế Giang huynh trưởng đều đã tê ra đồ thiên thần sắc cờ, thế nào thái độ biến chuyển nhanh như vậy? Hơn nữa, Ưng Long đám người còn chưa nợ máu trả bằng máu, há có thể vì vậy rút đi? Huynh trưởng, Trúc Dung mở miệng, còn muốn nói gì? Bất quá, Đế Giang đã lười nói nhảm. Hắn trầm mặt, lại lặp lại một lần. Đi. Lần này, Đế Giang tổ vũ đứng đầu uy nghiêm triển lộ không bỏ sót, không cho nghi ngờ. Nhất thời, lúc trước còn xoa tay nắn quyền Trúc Dung đám người, cũng hoàn toàn để bại. Bọn họ cũng nhìn ra được, nhà mình Đế Giang huynh trưởng, đây là thật tức giận. Nhìn thẳng vào mắt một cái, mấy người cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ đành phải đầy mặt âm trầm bước vào không gian thông đạo, biến mất ở tại chỗ. Mà Đế Giang cũng lạnh lùng nhìn lại một cái Phật môn đám người, giống vậy một bước bước ra, trở về vu tộc đi. Theo 12 tổ vu rời đi, nguyên bản cái loại đó dương cung tuất kiếm, để cho người thở không nổi đè nén không khí, cũng đột nhiên hòa hoãn lại. Vô số sinh linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoàn toàn yên tâm. Trước đó cái loại đó rằng co không khí, thật sự là quá dọa người. Mà Ưng Long đám người cũng là buông xuống nỗi lòng lo lắng. Bọn ta bái tạ thánh nhân che chở tri ân. Ưng Long mấy người vội vàng hành lễ, bái tạ Chuẩn Đề. Thấy vậy, Chuẩn Đề chẳng qua là cười nhạt. Bọn ngươi cũng là vì Trần Khổ Sư Điệt mà ra mặt, che chở nhân tộc, không phụ hắn nhân tộc thánh cha danh hiệu. Bổn tọa che chở bọn ngươi, tất nhiên lẽ đương nhiên, liền không cần đa lễ. Chuẩn Đề như vậy đáp lại, một lần nữa hiển lộ rõ ràng ra Trần Khổ độc nhất vô nhị địa vị. Nếu là đổi thành những người khác, tất nhiên sẽ không để cho thánh nhân tự mình ra tay. Mà nghe nói thế, Ưng Long mấy người cũng càng thêm may mắn. Đi theo Trần Khổ, thật là cân đúng. Cùng lúc đó, xem Chuẩn Đề thành công bảo vệ Ưng Long đám người, 12 tổ vu thất bại tan tác mà quay trở về. Chúng sinh cũng là kinh tiết đan sen, không nhịn được lại một lần nữa nghị luận ầm ĩ khí phách, thật là quá khí phách. Lắc đắc mấy lời, uy hiếp 12 tổ vu, đây cũng là thánh nhân vô thượng thiên uy a. Thánh nhân giới đều sâu kiến, bọn ta rốt cuộc chân chân thiết thiết cảm nhận được. Không sai không sai, khó trách từ cổ chí kim, tu sĩ chúng ta đều là lấy chứng đạo thành thánh, làm chí cao mục tiêu. Chúng sinh như vậy thán phục. Một đạo đạo nhìn về phía Chuẩn Đề ánh mắt, cũng càng thêm vô tận kính sợ, tôn sùng chi sắc. Thử nghĩ 12 tổ vu đó là bực nào tồn tại. Bất kính thiên địa, không tuân theo thánh nhân. Một khi cấp trên dưới, nhưng mà cái gì chuyện cũng có thể làm đi ra. Ngày hôm nay, từ đầu chí cuối, Chuẩn Đề đều là chấn định tự nhiên, không có chút rung động nào. Chẳng qua là nhìn như nhẹ nhàng bình thản mấy câu nói, cuối cùng liền để cho 12 tổ vu không còn chút nào nữa chiến ý, chỉ có thể phất phất trở về. Có thể nói, lần này rằng co, thánh nhân lực uy hiếp, hình tượng cụ thể hóa hiển hóa. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là Chuẩn Đề một người lực uy hiếp. Quan trọng hơn chính là, tiếp dẫn, Hồng Vân, Trần Khổ chờ còn chưa hiện thân tồn tại. Thán phục hơn, cũng có đại năng âm thầm gật đầu. Người đời đều nói vu tộc đầu góc ngu si, nhưng hôm nay như vậy lựa chọn, ngược lại cực kỳ sáng suốt. Chính là, kia Đế Giang đám người mặc dù tốt chiến, nhưng cũng không phải cái gì thật vô não người. Cùng Phật môn liều mạng, không khác nào tự hủy, loại hậu quả này, Đế Giang đám người vẫn là rất rõ ràng. Phật môn chi uy, thật là lại không người có thể dung chuyển. Ngoài dự liệu, cũng không có sinh linh chuyển Tiếu Lâm thất bại tan tác mà quay trở về vu tộc. Ngược lại, vô số tiên thần ngược lại tỏ vẻ ra là đối với 12 tổ vu công nhận. Dù sao, biết rõ không thể làm mà thôi, đó không phải là dũng cảm, mà là tự tìm đường chết vô nao hàng người. Đổi thành bất cứ người nào, cũng chỉ có thể làm ra cùng Đế Giang vậy lựa chọn. Thậm chí, bọn họ cũng không kịp Đế Giang, không có lá gan cùng thánh nhân rằng co, quát hỏi. Vì vậy, phen này trò khơi hải, mặc dù có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác, nhưng chúng sinh cũng là có thể hiểu. Ngoài tam thập tam tiên, trong yêu đình, Đế Tuấn Thái nhất sắc mặt, lúc này lại âm trầm như nước. Phế vật, phế vật. Hừ, cái gì dám chó 12 tổ vu, chung quy chẳng qua là một ít hạng người vô năng mà thôi. Thái nhất thấp giọng mở miệng, như vậy nổi giận nói, rất là bực mình. Nào đâu, lúc trước như vậy đối đầu gay gắt, bản thân sẽ chờ xem kịch vui. Mà vu tộc nói không đánh thì không đánh. Trong nháy mắt, Thái nhất nguyên bản mong đợi rơi vào khoảng không. Hắn có thể nào không khí? Dĩ nhiên, trọng yếu nhất hay là trận chiến này không có bùng nổ, nói cho cùng, vu tộc chẳng qua là tổn thất một vị đại vu tướng liễu. Đợi một thời gian, vu tộc cũng còn có càng thâm hậu hơn nền tảng đối phó yêu tộc. Đây càng là Đế Tuấn giận dữ nguyên nhân căn bản. Một bên, Đế Tuấn sắc mặt cũng khó coi. Nhưng hết thể đã thành định cục, bọn họ cho dù không cam lòng, tự nhiên cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ chốc lát sau, Đế Tuấn liền không thể không tiếp nhận cái kết quả này. Ai? Cho khôi hài đã hạ màn, bọn ta suy nghĩ nhiều vô ích. Hay là mau bê quan, thứ nhất tìm hiểu Hỗn Nguyên chi đạo, thứ hai để cho yêu tộc sinh linh mau sớm lại nắm Chu Thiên Tinh đấu đại trận mới là. Đế Giang thu hồi ánh mắt, như vậy nghiền ngẫm nói. Nói cho cùng, hay là làm bản thân lớn mạnh mới là chuyện trọng yếu nhất. Ngày sau cùng vu tộc lại bùng nổ đại chiến lúc, bọn họ cũng càng có lòng tin đương đối. Vì vậy, Đế Tuấn khuyên giải một câu. Rồi sau đó, hai người không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa bê quan, nếm thử lĩnh ngộ Hỗn Nguyên chi đạo. Lớn như thế trong yêu đình, cũng theo đó khôi phục yên tĩnh. Trong Côn Lôn Sơn, trước đó động tĩnh quá mức kinh người, Tam Thanh từ lâu không cách nào ngồi yên không lý đến. Lúc này, cũng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lúc trước hết thảy, hiển nhiên cũng đã hết thu lấy mắt. Thông Thiên ánh mắt thâm thúy, nhưng lại xen lẫn lau một cái nghi ngờ vẻ không hiểu. Không sai, hắn đã trở về. Ban đầu bị Trần Khổ không gian trục xuất sau, lại bị linh hồn ma thần làm có dễ, đánh lớn. Nhưng Thông Thiên sức chiến đấu, đúng là vẫn còn hùng mạnh tuyệt luân. Lúc này mới không có bị lạc ở hỗn độn bên ngoài, lần nữa trở lại trong Côn Lôn Sơn. Lần này kết quả ngược lại hợp tình lý. Vậy mà, kia chuẩn đề cũng không tránh khỏi quá vô năng. Đường Đường thánh nhân, sao lại cần cùng Trúc Dung đám người nói nhảm? Thông Thiên nói như thế. Nói thế có thể nói là đã xem thường bộ tộc, cũng coi thường chuẩn đề lúc trước phản ứng như vậy. Thánh nhân muốn nên trí cao vô thượng, đối với phi thánh nhân sinh linh, giải thích đều là dư thừa, có hại thánh nhân uy nghiêm. Theo Thông Thiên, lúc trước chuẩn đề đều có thể trực tiếp ra tay, trấn áp kia Trúc Dung, dứt khoát giải quyết chuyện này. Kể từ đó, liền xem như đế giang đám người chạy tới, cũng không thể nào bố trí đô thiên thần sát đại trận. Sao lại cần như vậy tận tình khuyên bảo giải thích? Dĩ nhiên, Thông Thiên sở dĩ như vậy, cũng vẫn là đối Tây Phương lòng có oán nghiệm. Bất quá, đối với Thông Thiên nói thế, Nguyên Thủy nhưng cũng không công nhận. Hắn dùng một loại biết được hết thảy ánh mắt, nhìn một cái Thông Thiên. Rồi sau đó, mới trầm giọng nói, lấy bổn tọa xem ra, ngược lại cũng không phải kia chuẩn đề vô năng. Hoặc giả, hắn cũng là ở cố kỵ đến trong địa phủ Bình Tâm. Đừng quên, Bình Tâm cuối cùng là ngày xưa hậu thổ tổ vu biến thành, cùng vu tộc cũng là có không hiểu rõ nhân quả dính líu. Nguyên Thủy vậy, để cho Thông Thiên mở ra. A, là như thế này sao? Ban đầu hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, đạo thể vỡ vụn, tái tạo trở thành Bình Tâm. Nàng mặc dù đã từng chiêu cáo thiên địa chúng sinh, nói ra một khi luân hồi tới, hậu thổ không còn vu nói như vậy ngữ. Bất quá, Tam Thanh tự nhiên không có hoàn toàn tin tưởng. Vô luận nói như thế nào, hậu thổ đều là xuất thân từ trong vu tộc, lại cùng đế giang đám người đồng tu vô tận năm tháng, thân như anh em. Nơi nào nói là gãy là có thể hoàn toàn chặt đứt. Nói như thế, Nguyên Thủy cách nói, cũng là xác thực có mấy phần đạo lý. Dù sao, Bình Tâm cường đại, cũng là không thể nghi ngờ. Chính là cố kỵ đến chỗ này, chuẩn đề mới vì 12 tổ vu lưu lại chút mặt mũi. Thông Thiên trầm ngâm, không nói thêm gì nữa. Bên kia, lão tử thì không nói một lời. Hắn chẳng qua là sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn về phía nhân tộc, cùng với vu tộc phương hướng, tựa như ở nghĩ ngợi cái gì. Kể từ trước đó yêu tộc đầu người về sau, nhân giáo ở trong nhân tộc danh vọng, có thể nói là xuống dốc không thanh. Nhân giáo khí vận cũng là trôi qua cực lớn, không còn ngày xưa trạng thái tuyệt cùng. Điều này làm cho lão tử rất là không cam lòng. Mà lần này, vu tộc như vậy đầu sắt, xua đuổi Tây Phương Phật một người, cấm chỉ này nhúng tay nhân tộc chuyện. Theo lão tử, ngược lại là một cái cơ hội. Nếu là vu tộc thật sự có thể nhốt nhân tộc, hoàn toàn nắm giữ nhân tộc sinh linh vậy, những lời ấy không phải. Đợi một thời gian, bản thân cũng còn có thể lấy nhân giáo danh tiếng, lần nữa lấy được nhân tộc khí vận công đức trở. Dưới mắt, lão tử chính là đang dò xét, có hay không có cơ hội như vậy. Nhưng không lâu lắm, lão tử sắc mặt động một cái, tựa hồ nhìn thấy gì. Mà ánh mắt của hắn cũng đang rơi vào vu tộc phương hướng. Ha ha, diệu thay diệu thay. Kia Trúc Dung đám người, quả nhiên vẫn là không cam lòng a. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng nhất thời lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt, lúc này theo tiếng kêu nhìn lại.